Chương 1232, Bấp Bênh Tương Lai chương 1232, Bấp Bênh Tương Lai Thiên Xu giới vực tiến vào tình trạng báo động, quan ngừng tất cả giới vực đoàn tàu, cũng bắt đầu phái người phong tỏa biên cảnh. Ta cùng lão lang bọn hắn cẩn thận thương lượng qua, nếu như thở dài vùng bỏ hoang mục tiêu là công hạ Thiên Xu giới vực, vậy cái này phong tỏa trong ngắn hạn nhất định sẽ không giải khai, nhưng nếu như không có chúng ta vật tư, dung hợp phái bọn nhỏ không chống được quá lâu. Cho nên, chúng ta quyết định đang thở dài vùng bỏ hoang vây quanh triệt để hình thành trước đó, mạo hiểm phá vây. Triệu Ứt miệng hơi khô nước, hắn tiếp nhận Tôn Bất Miên đưa tới chén nước, uống một hớp lớn, tiếp tục nói, ngay từ đầu coi như thuận lợi, dù sao lão lang dung hợp chính là thở dài vùng bỏ hoang hai ách, lại thêm vòng vây tồn tại lỗ hổng, chúng ta thành công tránh đi đại bộ phận hai ách, nhưng là chúng ta kéo lấy đại lượng vật tư, vẫn là quá chói mắt. Ngay tại chúng ta sắp rời đi vây quanh thời điểm, chúng ta tao ngộ một đợt hai ách tập kích. Những hai ách đó giống như là tiến vào một loại nào đó nóng nảy trạng thái, coi như trên người chúng ta đều có hai ách khí tức, bọn chúng vẫn là ra tay với chúng ta tất cả vật tư đều bị xuống nát, chỉ có thể liều chết trùng sát, nếu không phải lão lang tốc độ rất nhanh cuối cùng mang bọn ta bật ra, chỉ sợ. Triệu Ứt không hề tiếp tục nói. Nhưng nghe xong sau, ở đây sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng vô cùng. Vậy mà trực tiếp mang theo toàn bộ thở dài vùng bỏ hoang, bao vây Thiên Xu giới vực. Diệp lão sư tự lẩm bẩm, bọn chúng so ta dự tính còn đội vàng hơn. Sớm tại nửa năm trước đó, Trần Linh đám người liền đã nhận ra thở dài vùng bỏ hoang dị động, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này thở dài vùng bỏ hoang vây quanh Thiên Xu giới vực, tuyệt đối không phải hơi thở hai đột nhiên vì đó, mà là chọn vẹn chủ mưu nửa năm. Mà hành động này, không thể nghi ngờ tại hướng tất cả mọi người truyền lại một cái tín hiệu, diệt thế hai ách, muốn cùng nhân loại giới vực khai chiến. Mặc dù trước đó hai ách liền tập kích qua nhân loại giới vực, tỉ như cấm kỵ chi hải chiếm cứ cực quang giới vực, nhưng đó là tại cực quang quân sắp chết tình huống phía dưới. Cho tới bây giờ, còn không có diệt thế hai ách xung kích trạng thái toàn thịnh nhân loại giới vực ví dụ. Dù sao diệt thế hai ách không đốc, một khi bọn chúng làm như vậy, cựu quân cũng đem từ ngủ say bên trong khôi phục, mà lại chỉ có một lát tuổi thọ cựu quân, liền như là sắp chết mánh thú, sẽ bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Coi như diệt thế có thể thắng, cũng phải trả giá rất lớn. Nhưng lần này, bọn chúng cũng là không đường có thể lui. Lưu tại hôi giới, một con đường chết, công hám giới vực, bắt sống cựu quân, mới có một chút hy vọng sống. Thở dài vùng bỏ hoang đã độc thủ, cái khác hai ách lãnh địa, chỉ sợ cũng nhanh hà thừa tuyên trầm tư mở miệng, trừ bỏ quỷ trào thâm nguyên, hôi giới bên trong trước mắt có ngũ đại hai ách lãnh địa, mà nhân loại giới vực cũng đúng lúc còn lại năm tòa. Ha ha, ngược lại là vừa vặn. Nâng lên quỷ trào thâm nguyên, hà thừa tuyên cùng mễ bắt bọn người theo bản năng mắt nhìn Trần Linh. Ai có thể nghĩ đến, cái khác ngũ đại diệt thế hai ách đều tại chủ bị lấy muốn công hãm nhân loại giới vực, mà Trần Linh cái này quỷ trào thâm nguyên chi chủ, lại tại dung hợp phái bởi vì thi cuối kỳ mà sức đầu mẹ chán. Diệp lão sư, chúng ta nên làm cái gì? Mễ Bắc nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc Diệp lão sư, nếu như tất cả nhân loại giới vực đều bị hai ách lãnh địa vây quanh, chúng ta liền đem mất đi vật tư cung ứng. Cái khác quần áo cùng thư tịch loại hình còn dễ nói, nhưng chúng ta dung hợp cử đi trăm người, nếu như không có kéo dài đồ ăn cung ứng, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Mễ Bắc câu nói này, trực tiếp đem dung hợp phái hạch tâm nhất khốn cảnh điểm ra. Dung hợp phái bọn nhỏ mặc dù dung hợp bộ phận hai ách, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không cần ăn cơm, không có kéo dài đồ ăn cung ứng, loại kia đợi dung hợp phái tất cả hài tử cuối cùng kết cục sẽ là tại hôi giới sống sờ sờ trên đói. Chẳng lẽ để bọn hắn ăn thịt người, thích mùi thổ, ăn vỏ cây sao? Nếu như lập tức thay cái giới vực, duy nhất một lần mua sắm đại lượng đồ ăn chữ hàng đâu? Tôn Bất Miên hỏi. Không được, đồ ăn cùng hoàng kim khác biệt, đồ ăn tại hôi giới bên trong thả quá lâu nhất định sẽ hư, cho nên mấu chốt là kéo dài đồ ăn cung ứng. Nhưng nếu như nhân loại giới vực đều thời gian chiến tranh phong tỏa, còn có thể đi cái nào thu hoạch được đồ ăn? Trần Linh lắc đầu liên tục. Trần Linh mặc dù sẽ tái tạo, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đơn giản tái tạo một chút kiến trúc hoặc là kim loại vật liệu, muốn đem bụi đất biến thành nhân loại có thể tiêu hóa chất hữu cơ, chỉ có ngũ giai hắn là làm không được. Mà lại Trần Linh có thể ăn nướng con giết, là bởi vì hắn là diệt thế thai ách, những hải tử kia nếu là ăn thai ách thịt, có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì dị biến. Đám người trầm tư hồi lâu, cũng không có thảo luận ra cái đáp án, phản phất hết thể đã đi hướng tử cục. Đúng lúc này, Hà Thừa Tuyên đột nhiên mở miệng, kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Cái gì? Vứt bỏ mẫu thụ, mang tất cả bọn nhỏ tiến vào nhân loại giới vực. Hà Thừa Tuyên, ngươi điên rồi. Mễ Bắc lông mày lập tức khóa chặt, chúng ta dung hợp phái tại nhân loại giới vực bên trong là người người kêu đánh chuột, cái nào giới vực sẽ tiếp nhận chúng ta? Mà lại hiện tại vốn chính là nhân loại cùng thai ách thời kỳ chiến tranh, những dân chúng kia đối thai ách tất nhiên ôm lấy địch ý mãnh liệt, chúng ta những thứ này nửa người nửa thai ách tồn tại tiến vào giới vực, sẽ phải gánh chịu như thế nào đối đãi? Ngươi có nghĩ tới không? Vậy ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Chúng ta bây giờ đồ ăn có thể kiên trì bao lâu? Một tháng? Nửa tháng? Khoảng cách xích tinh giáng lâm còn có 5 tháng, những hai ách đó lãnh địa nhất định sẽ tử chiến đến một khắc cuối cùng, phía sau mấy tháng chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy bọn nhỏ sống sờ sờ chết đói sao? Hà Thừa Tuyên trầm giọng mở miệng, mà lại ngươi cho rằng tại diệt thế trước mặt, nhân loại giới vực có mấy phần thắng? Nếu như nhân loại giới vực đều bị diệt thế hủy đi, chúng ta đem rốt cuộc không có cách nào thu hoạch được vật tư. Chúng ta gia nhập nhân loại giới vực, không chỉ có thể cam đoan bọn nhỏ sinh hoạt, mà lại có chúng ta trợ lực, giới vực phần thắng cũng sẽ tăng nhiều. Nói không chừng chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta dung hợp phái cũng có thể thu hoạch được thế nhân tán thành, không cần lại trốn ở hôi giới bên trong. Chúng ta không phải trốn ở hôi giới bên trong. Chúng ta là tại hôi giới bên trong kiến tạo thuộc về chúng ta coi yên vui. Những cái kia nhân loại giới vực bên trong gia hỏa đối dung hợp người vĩnh viễn tồn tại thành kiến, có thành kiến địa phương liền sẽ không có công bằng. Chỉ có ở chỗ này, bọn nhỏ mới có thể mở vui vẻ tâm lớn lên. nhưng lớn lên điều kiện tiên quyết là bọn hắn nếu có thể sống sót. Hà Thừa Tuyên cùng Mễ Bắc kịch liệt tiếng cãi vã, tràn ngập gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Từ khi gia nhập dung hợp phái đến nay, Trần Linh còn là lần đầu tiên trông thấy bọn hắn cãi nhau, xem ra cái kia hai cái dung hợp người chết đã để dung hợp phái tất cả mọi người tinh thần căng cứng, áp lực to lớn. Đủ rồi. Diệp lão sư đánh gãy hai người cãi lộn. Hà Thừa Tuyên cùng Mễ Bắc đồng thời ngậm miệng, quay đầu nhìn về phía Diệp lão sư, giống như là đang chờ hắn tiến hành cuối cùng quyết sách. Nhưng Diệp lão sư trầm mặc hồi lâu, cũng chỉ là chậm rãi nói ra, "Đều đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện này, ta phải suy nghĩ thật kỹ." Nói xong, hắn một thân một mình rời phòng, cũng không quay đầu lại đi về phòng làm việc. Rất nhanh, Hà Thừa Tuyên cùng Mễ Bắc cũng liên tiếp rời đi, bọn hắn không tiếp tục tranh chấp cái gì, thậm chí sau khi ra cửa đều ăn ý ra vẻ nhẹ nhõm, kề vai sát cánh, bởi vì dưới lầu còn có rất nhiều các học sinh chính lo sợ bất an nhìn xem nơi này. Nhìn xem một màn này, Tôn Bất Miên thở dài một hơi. Ai? Chương 1233, thế cục chương 1233, thế cục sau đó mấy ngày, dung hợp phái tựa hồ luôn luôn bao phủ vẻ lo lắng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, chương trình học liền như thường lệ tiến hành, Diệp lão sư như thường ngày mặc áo sơ mi đứng tại trên giảng đài, từ dung hợp nguyên lý, giảng đến lịch sử loài người, nói lại tới đất lý cùng thiên văn, đồng dạng bố trí khóa sau làm việc, đồng dạng tiến hành theo đường khảo thí. Đáng nhắc tới chính là, trải qua nửa năm này cố gắng học tập, Trần Linh tại trong lớp thành tích đã từ lúc mới bắt đầu thứ nhất đến ngược, đi tới toàn lớp trước 20, mặc dù không tính là nhiều ưu tú, cách ủy viên học tập tiểu đảo thành tích càng là kém một mạng lớn, nhưng ít ra nên học đồ vật đã nắm giữ hơn phân nửa. Đương nhiên, một ít lên lớp ngủ học sinh kém vẫn như cũ ổn định phát huy, thi thứ nhất đến ngược. Ngoại trừ dung hợp phái mẫu thụ sau hoàng vu đại địa bên trên, nhiều hai tòa bảy đầy giấy hoa phần mộ bên ngoài, hết thảy tựa hồ cũng về tới thường ngày quy tích. Nhưng Trần Linh có thể cảm giác bén mẹ đến, toàn bộ dung hợp phái không khí đều có sửa đổi rất nhỏ. Đến nay Diệp lão sư đều không có tuyên bố hai vị kia dung hợp người nguyên nhân cái chết, luôn luôn yêu nhất khoe khoang Triệu Ất trở về sau cũng không nói một lời, liền ngay cả Mễ Bắc cùng Hà Thừa Tuyên giao lưu số lần đều ít, hai người ngẫu nhiên gặp thoáng qua thời điểm, trầm mặc giống như là người xa lạ. Bọn nhỏ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là đối với đại nhân cảm xúc biến hóa luôn luôn mười phần mẫn cảm, bọn hắn đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, mâu thụ bên trong tiếng cười đều ít đi rất nhiều, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Muốn ăn mứt quả sao? Tiếng kêu dễ nghe liền cho các người Tôn Bất Miên đứng tại đầu bậc thang, nhìn thấy 4-5 cái hài tử chính ôm làm việc chuẩn bị lên lầu, liền mở miệng cười. Mấy đứa bé hai mắt tỏa sáng. Tôn đại ca. Tôn đại ca đẹp trai nhất. Tôn đại ca ngươi sư tử xem thật kỹ. Không tệ. Cầm đi ăn đi. Tôn Bất Miên hài lòng một hơi biến ra 4-5 cây mứt quả, toàn bộ đưa cho bọn nhỏ, sau đó tự mình phủi tay, liền hướng nơi xa đi đến. Đúng lúc này, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi, các ngươi nhìn thấy Trần Linh sao? Trần Linh đại ca giống như ở bên ngoài. Được rồi. Tôn Bất Miên một đường đi ra mẫu thụ, xa xa liền nhìn thấy một cái đỏ chót hí bào đang ngồi ở mẫu thụ phía sau trên bậc thang, cầm trong tay một cái nhánh cây, không biết tại viết vẽ lấy cái gì. Hắn tới gần về sau, liền phát hiện Trần Linh trước người thổ địa bên trên, chẳng biết lúc nào đã vẽ ra một trường vô cùng phức tạp địa đồ. Ngươi đang làm cái gì? Tôn Bất Miên nghi ngờ ghé đầu tới. Thôi diễn thế cục. Trần Linh cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ồ, ngươi không phải đối với nhân loại giới vực tồn vong không có hứng thú sao? Làm sao đột nhiên đối bọn hắn để ý như vậy? Cái này vài tòa giới vực tồn vong, không liên quan gì đến ta. Trần Linh dừng lại một lát, ta chỉ là muốn nhìn một chút, nếu như hết thảy thật đi đến một bước kia, còn có chỗ nào có thể che chở dung hợp phái. Tôn Bất Miên trầm mặc. Hắn mắt nhìn mặt mũi tràn đầy chăm chú Trần Linh, trực tiếp tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói thế nào? Trần Linh cầm trong tay nhánh cây, chỉ hướng trên bản đồ từng cái vòng tròn, nhân loại chín đại giới vực bên trong, Nhược Thủy giới vực, Cực Quang giới vực đều đã toàn diện, Hồng Trần giới vực cùng Vô Cực giới vực bị thương nặng về sau, Hồng Trần quân cùng Vô Cực quân đều đã rời đi, còn sót lại một chút người sống sót cũng bị chuyển rời đến Tiên Xu cùng Nam Hải hai tòa giới vực, cho nên triệt để hoang phế giới vực có 4 cái. Còn lại 5 tòa giới vực, theo thứ tự là Thiên Xu, Nam Hải, Huyền Ngọc, Dấu Mây, cùng Linh Hư. Trần Linh cường điệu sâu hơn 5 cái vòng tròn vị trí. Trong đó, Linh Hư giới vực ở vào 9 đại giới vực nhất góc Tây Bắc, mà chúng ta tại Nhất Nam, muốn vượt ngang mấy ngàn dặm qua đi gần như không có khả năng. Nếu như chúng ta chạy hướng Tây, đi Huyền Ngọc hoặc là Dấu Mây, vậy liền quấn không ra khổ nhục trong lâm, cho nên khoảng cách dung hợp phái gần nhất, an toàn nhất lộ tuyến, chỉ có Thiên Xu cùng Nam Hải. Nhưng là Thiên Xu giới vực bây giờ bị thở dài vùng bỏ hoang bao vây. Tôn Bất Miên bổ sung. Đúng vậy, cho nên trên lý luận tới nói, hiện tại thích hợp nhất mục tiêu chỉ có một cái, Nam Hải giới vực. Trần Linh tiếp tục nói, mà lại Nam Hải giới vực tại còn lại 5 tòa giới vực bên trong là đặc thù nhất. Đặc thù ở đâu? Nó là một cái duy nhất có 2 vị bán thần chấn giữ giới vực, một vị Nam Hải quân trừ thường thành, một vị thư thần đạo bán thần. Nếu như lượng giới chiến tranh thật bộc phát, tòa này giới vực may mắn còn sống sót xác suất lớn nhất. Tôn Bất Miên ma sát cái cằm, ngươi nói có đạo lý. Nhưng là cái này lại trở lại vấn đề kia, Nam Hải giới vực sẽ tiếp nhận dung hợp phái sao? Trần Linh có chút do dự, có khả năng hay không đổi một cái mạch suy nghĩ. Tôn Bất Miên đột nhiên mở miệng, nếu như không đi nhân loại giới vực đâu? Trần Linh nhìn thật sâu hắn một mắt, ta biết người đang suy nghĩ gì, ngoại trừ nhân loại giới vực bên ngoài, có thể che chở nhiều người như vậy địa phương, chỉ có thần đạo cổ tàng. Mà muốn thỏa mãn nhiều như vậy hải tử ăn cơm ngủ vấn đề, vậy cuối cùng lựa chọn chỉ có một cái, khí đạo cổ tàng. Khả năng không lớn. Trần Linh trực tiếp lắc đầu, khí đạo cổ tàng là hoàng hôn xã đại bản doanh, để Hồng Vương tiếp nhận như thế một đám trôi dạt khắp nơi dung hợp người, ở tại tự mình trong đại bản doanh. Đừng quên, hắn nhưng là cái ngay cả mình đệ tử cũng có thể coi là cái người dung hợp phái chết sống, cùng hắn có quan hệ gì? Cùng lịch chuyển thời đại có quan hệ gì? Hắn thậm chí còn trộm ta hoàng kim. Tôn Bất Miên nghiến răng nghiến lợi, tốt à, lần này ta ám toán Hồng Vương báo thù đại kế cũng không có hy vọng. Lưu cho dung hợp phái thời gian không nhiều lắm. Trần Linh chậm rãi đứng dậy, gần nhất cơm ở căn tin đồ ăn phân lượng đều tại giảm bớt, bọn nhỏ căn bản ăn không đủ no. Coi như ngươi có thể cho bọn hắn biến mức quả, cải thiện một chút cơm nước, nhưng tinh thần lực của ngươi cũng không phải vô hạn, không có cách nào đồng thời cung ứng hơn trăm người. Nói thật, thứ này ăn nhiều thật sẽ nôn. Ta đã cảm giác được, bọn hắn không quá nguyện ý ăn của ta mức quả. Tôn Bất Miên than thở. Chờ một chút đi, lại cho Diệp lão sư một chút thời gian. Ngươi nói, Diệp lão sư vì cái gì như thế không muốn trở về nhân loại giới vực? Hắn năm đó hẳn là không ít khiến nhân loại làm cống hiến mới đúng. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía Diệp lão sư văn phòng phương hướng, chậm rãi mở miệng. Ai biết được? Văn phòng. Diệp lão sư ngồi một mình ở mờ tối trong phòng, nhìn trước mắt thống kê ra nguyên liệu nấu ăn tiêu hao danh sách, giống như pho tượng không lúc đích. Không biết qua bao lâu, hắn khẽ thở dài một cái. Hắn từ miệng trong túi móc ra chìa khóa, từ từ mở ra trong tay nhỏ ngăn kéo, bên trong ngoại trừ một con thần bí tiêm vào ống bên ngoài, còn có một chồng sớm đã ố vàng trăng giấy, nhìn cách này đã có rất nhiều năm lịch sử, bất quá tựa hồ từ đầu đến cuối bị tỉ mỉ giữ, cũng không tổn hại. Diệp lão sư đem cái kia chồng tản mát trang giấy nhẹ nhàng bày ở mặt bàn, dùng tay phủi nhẹ phía trên mỏng bụi, mấy cái in ấn kiểu chữ đập vào mi mắt, ghen trình độ chuyển di tiến hóa cách mạng. Tác giả: Trừ Thường Thanh, chỉ đạo giáo sư, Diệp mục giáo sư chương 1234, mâu thụ bị tập kích chương 1234, mâu thụ bị tập kích sẵn sàng, cuốn phong gào thét phất qua Trần Linh bên hai. Theo hắn chậm rãi mở mắt ra, đầy trời lá rụng ngay tại bạo phong phía dưới của ngũ, đảo hoang bên trên cây rừng giống như là thủy triều giống như xoay tròn, phản phất lập tức liền muốn bị cái này kinh khủng bạo phong nổ tận gốc. Trần Linh nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một tòa cổ xưa tòa thành ngay tại nơi xa trong bóng tối, tản ra quỷ dị ánh sáng nhạt. Phong bạo đảo hoang. Nghĩ thay, lại là ngươi. Trần Linh nhớ rõ, vừa rồi mình đã chìm vào giấc ngủ, kết quả vừa mở mắt lại đi tới nơi này. Qua đi trong nửa năm này, Trần Linh cơ hồ không tiếp tục mơ tới qua Nghĩ Thay, thậm chí đều nhanh quên nó tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, coi như mình không nhìn Nghĩ Thay, nhưng Nghĩ Thay cũng không tính buông tha mình. Nghe nào cuồng phong tại Trần Linh bên thai có lên, không biết có phải hay không Trần Linh ảo giác, bây giờ phong bạo đảo hoang bên trên phong bạo, so nửa năm trước khủng bố hơn nhiều lắm, thậm chí hắn đứng tại chỗ này trên gò núi, đều có chút đứng không yên. Từ cái này trong cuồng phong, Trần Linh có thể mơ hồ cảm nhận được Nghĩ Thay phẫn nộ cùng cấp bách. Ta nói, ta không có ý định về quỷ trào thâm nguyên. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, ta biết các ngươi rất gấp, nhưng các ngươi chết sống, cùng ta có quan hệ gì? Giống. Trần Linh quanh thân phong bạo lại lần nữa bộc phát, giống như là có người tại hắn bên thai phẫn nộ gào thét. Trần Linh đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, hắn cũng không e ngại Nghĩ Thay, coi như lại mượn nó một cái lá gan, nó cũng không dám ở trong mơ giết chết chính mình. Hiện tại ngũ đại diệt thế gặp phải thế cục đồng dạng nghiêm trọng, nếu như chọc giận Trào Thay, chỉ sợ không đợi bọn chúng đoạt lấy nhân loại giới vực, hôi giới liền muốn trước lâm vào nội loạn. Nghĩ Thay cuốn lên cùng phòng, táo bạo kéo dài một đoạn thời gian, giống như là đang chất vấn, uy hiếp, nhưng đến cuối cùng phát hiện Trần Linh vẫn như cũ thờ ơ về sau, liền dần dần yếu bớt, chỉ là nương theo lấy một chút âm lãnh thanh âm. Lại về sau, Trần Linh ý thức liền đột nhiên hạ xuống, đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Mẫu thụ bên ngoài bầu trời lờ mờ không ánh sáng, thâm trầm dưới bóng đêm, toàn bộ hôi giới đều tĩnh mịch đáng sợ. Trần Linh tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, bị Nghĩ Thay làm thành như vậy, hắn cũng không ngủ được, dứt khoát rửa mặt, cầm cuối cùng một quyển dung hợp lý luận sách vợ ngồi trở lại trước bàn sách, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác bầu trời liền dâng lên bình minh ánh sáng nhạt. Trần Linh mắt nhìn trên bàn lịch ngày, hôm nay lại là dung hợp lý luận theo đường nhỏ đo thời gian, hắn trực tiếp muốn dùng sách vợ mang tốt, thật sớm liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Linh đại ca sớm. Sớm, Tiểu Đào. Trần Linh đại vương sớm. Tiểu Bạch, ngươi hôm nay nhìn tại sao lại đen? Trên đường đi rất nhiều học sinh đến cùng Trần Linh chào hỏi, hắn đều nhất nhất đáp lại. Tại dung hợp phái nửa năm này, Trần Linh tâm tình tĩnh dưỡng rất không tệ, cũng không còn là lúc ấy lúc mới tới người sống chớ tiến bộ dáng, mặc dù hí đạo cổ tàng sư môn rời hắn mà đi, nhưng ở nơi này, hắn chậm rãi cũng tìm được thuộc về mình lòng cảm mến. Mà lại Trần Linh đối hôm nay theo đường khảo thí rất có lòng tin, hắn dự đoán thứ tự của mình còn có thể tiến lên 3-4 tên, học xong quyển này về sau, hắn hẳn là có thể xem như hoàn chỉnh nắm giữ dung hợp lý luận, nghĩ đến tự mình không cần lại liều mạng thức đêm học bù, bước tiến của hắn đều nhẹ nhõm không ít. Trần Linh đi vào nhà ăn, hôm nay bữa sáng là dưa muối phối cháo hoa, nhìn xem phía trên tung bay một lớp mỏng manh hạt gạo, hắn lông mày vô ý thức nhíu. Nhưng hắn vẫn là đánh một phần, ngồi tại nơi hẻo lánh một mình bắt đầu ăn. Hắn múc một muôi cháo, đang muốn nhét vào miệng bên trong, sau một khắc, dưới chân đại địa đột nhiên chấn động. Ong ong ong, chói tai cách âm thanh từ chung quanh vang lên, Trần Linh ánh mắt ngưng tụ. Lại là hai ách di chuyển. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía gốc cây bên ngoài, giống như là phát hiện cái gì, đôi mắt vi vi nheo lại. Không, không đúng. Đây là giang giác. Một đạo dữ tợn khe hở, đột nhiên từ Trần Linh bên cạnh mẫu thụ trên nội bích nổ tung. Đạo này khe hở chừng hơn 2 mét thô, trực tiếp quán xuyên hai cái tầng lầu bách tường, chung quanh cũng đang dùng cơn bọn nhỏ phát ra một trận thét lên, hoảng sợ ngắm nhìn một phía. Không riêng gì nơi này, toàn bộ mẫu thụ đều đang điên cuồng chấn động, lít nha lít nhít vết dạn ở bên trong bên ngoài đồng thời lan tràn, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng cây nhỏ vụn những cây từ đỉnh đầu tán cây vị trí rơi xuống. Bọn nhỏ đều bị sợ choáng váng, bọn hắn ngơ ngác đứng tại vết dạn dày đặc cây trên sàn nhà, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Cháy mau. Trần Linh hô to một tiếng, không để ý cái khác, tay áo bảy phía dưới trực tiếp chui ra hơn 10 cây xúc tu giống như giấy đỏ, bắt lấy những hải tử này liền bay lên không sông ra ngoài đi.
Vâng.
Sau một khắc, nhà ăn ở tại khối này nhà trên cây, ở vang đổ sụp. Cũng may lúc này còn sớm, đến nhà ăn ăn cơm hải tử cũng không nhiều, tại Trần Linh cực nhanh phản ứng phía dưới cơ hồ không có người thụ thường, theo Trần Linh mang theo bọn hắn đáp xuống mẫu thụ trước mặt đất, những năm kia kỷ còn tiểu nhân thân ảnh, đều trừng lớn con ngươi nhìn về phía mẫu thụ phương hướng. Không riêng gì nhà ăn, từ góc độ này nhìn, toàn bộ mẫu thụ sát ngoài đều leo lên một loại nào đó quỷ dị rễ cây. Những thứ này rễ cây đến từ hôi giới sâu trong lòng đất, không ngừng xé rách lung lay mẫu thụ từ ngoài, lít nha lít nhít vết dạn tại mẫu thụ các ngõ ngách điên cuồng quyết tán. Mẫu thụ, cái này sao có thể? Mẫu thụ đối hai ách có thiên nhiên xua tan năng lực, sao lại thế? Diệp lão sư, thánh tử, tiểu đạo, linh lung, bị Trần Linh cứu bọn nhỏ đều bị một màn này sợ choáng váng. Bọn hắn tại mẫu thụ bên trong bình an trưởng thành đến hiện tại, chưa hề nghĩ tới nơi này sẽ tao ngộ khủng bố như thế tập kích. Bọn hắn lo lắng hô to, muốn xông vào đi, lại bị Trần Linh kéo lại. Các ngươi ngay tại bên ngoài đợi, ta đi cứu người. Đỏ chót hí bảo như điện lướt vào mẫu thụ. Trần Linh trong lòng rất rõ ràng, cái này mẫu thụ mặc dù không biết là lai lịch gì, nhưng đối thai ách xác thực có thiên nhiên xua tan chi lực. Nhưng này cũng chỉ giới hạn trong phổ thông thai ách. Đơn giản nhất ví dụ, Trần Linh tự thân chính là trào thai, hắn ra vào mẫu thụ, căn bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng diệt thế cấp phía dưới muốn tới gần nơi này vẫn là rất khó, cũng tỉ như ngô nhất bọn chúng, cũng chỉ có thể tại mẫu thụ trùng quanh đào hang. Trên đời này có thể tổn thương đến mẫu thụ, chỉ có diệt thế cấp. Nhìn như vậy đến, kẻ tập kích thân phận đã tương đương rõ ràng, là trọc hai. Triệu Ất ôm mấy đứa bé, phịch một tiếng từ khu ký túc xá phương hướng xung ra, đôi mắt đỏ bừng gào thét, mau rời đi mẫu thụ. Nơi này muốn sụp. Kịch liệt rung động, đã sớm đem tất cả hải tử đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, giờ phút này lầu một khu ký túc xá bên trong, đại lượng thân ảnh hoảng sợ từ trong phòng chạy ra, tại lung lay sắp đổ khối gỗ mảnh vụn cùng cuồng vũ tráng kiện rễ cây bên trong, hướng về mẫu thụ bên ngoài phi nước đại. Ở phía xa đường chân trời cuối cùng, đến không hết hai ách thân cây cùng rễ cây, chính như cùng phiêu diêu huyết nhục rừng rậm, hướng nơi này chậm chạp tới gần. Chương 1235, vây khốn dưới mặt đất. Chương 1235, vây khốn dưới mặt đất. Lão lang. Triệu Ất giống to tại lung lay sắp đổ mẫu thụ bên trong quanh quẩn, ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua bốn phía, giống như là đang nóng nảy tìm kiếm lấy cái gì. Phanh. Sau một khắc, một chỗ cửa phòng bị trực tiếp đập ra. Đã nửa thai ách hóa lao lang toàn thân hất lên bạch cốt giáp trụ, đang tung bay bụi bặm ở giữa sông ra, hắn một tay ôm ba đứa hài tử, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn khép lại, róc rách hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Thánh tử, không cần lo lắng cho ta. Lão lang lúc này trả lời, mau chóng cứu người. Dung hợp phái bọn nhỏ mặc dù là học sinh, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có chút nào chiến lực. Những năm kia kỳ hơi lớn một chút hài tử đều có thể tự mình chạy ra mẫu thụ, nhưng còn có rất nhiều 6-7 tuổi tiểu hài đang ở tại chật vật thông ngũ giai đoạn, thường xuyên cùng thể nội hai ách chém giết đấu tranh, chưa ăn no cơm lại không nghỉ ngơi tốt tình huống phía dưới, khí lực thậm chí không bằng người bình thường. Đối mặt những cái kia chiếm cư tại mẫu thụ trùng quanh thai ách dễ, cây cơ hồ không có sức phản kháng. Triệu Ất nhìn thấy trên người hắn đổ xuống vết thương, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng đau lòng, hắn cắn răng một cái, tốt, ta đi lầu 3, ta đi lầu 2. Chờ một chút, Diệp lão sư đâu? Cái giờ này, Diệp lão sư hẳn là dưới đất phòng thí nghiệm. Lão lang dừng lại một lát, không cần lo lắng Diệp lão sư, hắn không có việc gì, trước cứu hải tử. Tốt. Ngoại trừ Triệu Ất cùng lão lang, cái khác dung hợp phái cao giai thành viên, còn có tuổi khá lớn học trưởng cũng bắt đầu tại dung hợp trong phái cứu người, bất quá theo mẫu thụ tại chọc thai dễ cây hạ đè ép biến hình, càng ngày càng nhiều hải tử vội vàng không kịp chuẩn bị đè ở phía dưới, tràn diện trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Phòng thí nghiệm dưới đất. Lít nha lít nhít rễ cây từ lòng đất chui ra, một người mặc thí nghiệm áo khoác trắng thân ảnh bị vây nốt trong đó. Khổ đục chọc lâm thai ách dễ cây, ban đầu chính là từ dưới mặt đất chui ra, làm Diệp lão sư ý thức được mẫu thụ bị tập kích, đã tới đã không kịp. Trung quanh hắn đều bị các loại huyết nhục dễ cây sở chiếm cứ, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì có thể chạy trốn lỗ hổng. Diệp lão sư sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cũng không bối rối. Hắn đầu tiên là lo lắng mắt nhìn phía trên bọn nhỏ phương hướng, sau đó cấp tốc từ bên cạnh móc ra ba lô, đem trên bàn trưng bày mấy cái ảnh tử con giết hàng mẫu, còn có mấy chi thuốc thử toàn bộ nhét vào trong đó. Đây là hắn thật vất vả mới bồi dưỡng ra vật thí nghiệm, cái này thí nghiệm càng là quyết định cuộc đời của hắn như thế nào định nghĩa trọng yếu thí nghiệm, coi như để cho mình người đang ở hiểm cảnh, hắn cũng vô luận như thế nào đều muốn đưa chúng nó mang đi. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, đến không hết hai ách rễ cây đã hướng hắn chen chúc đến, tựa như là một mảnh không ngừng kiểm chế thực vật logam, cái kia từng cây mười mấy mét thô khổng lồ rễ cây, giống như là muốn sống sờ sờ đem nhỏ bé Diệp lão sư chen thành thịt muối. Sau khi làm xong những việc này, hắn từ miệng trong túi lấy ra một chi tiêm vào thuốc thử, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cuồng vũ chọc thai rễ cây. Sau một khắc, hắn dùng sức đem nó đâm vào tự mình cánh tay phía trên. Đông. Theo toàn bộ mẫu thụ tại chọc thai rễ cây hạ vặn bẹo biến hình, khu ký túc xá đã đến chỗ che kín vết dạng, khô héo mảnh gỗ vụn không ngừng từ bên trên bay xuống, bốn phía đều là sang tị bụi bặm. Linh lung, linh lung. Tiểu Đào hất lên ma hoàng sắc áo ngoài, lo lắng xuyên toa tại lung lay sắp đổ hành lang ở giữa, la lớn. Tiểu Đào, ta tại đây. Hành lang chỗ sâu nhất, Tiểu Đào cùng Linh Lung ký túc xá đã hoàn toàn méo mó, biến hình cửa phòng giống như là khảm chết ở trung quanh trên vách tường, mặc cho dùng lực như thế nào đều không thể mở ra. Linh Lung mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm bắt đầu từ cái kia đằng sau truyền đến. Tiểu Đào, ngươi không cần bỏ ta, nơi này đã nhanh sập, bên ngoài khắp nơi đều là thai ách dễ cây. ngươi đi mau, đi mau. Và nó, đều lúc này còn nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Tiểu Đào gấp trực tiếp văng tụ, nàng không chút do dự một đường bỏ tới sắp đổ sụp cửa gian phòng, nhìn xem khảm chết đại môn, hít sâu một hơi. Một giây sau, da thịt của nàng mặt ngoài vậy mà sinh ra thật mỏng màu nâu nhạt lông tóc, đỉnh đầu lông nhung lỗ thai cũng càng phát ra dựng đứng, hoàng hắc giao nhau đôi dài từ phía sau kéo dài mà ra. Nhưng cùng lúc đó, nàng đôi mắt bên trong quang mang dần dần tối lui, giống như là biến thành một bộ trống rỗng tiêu bản. Nàng đờ đẫn ngẩng đầu, nhẹ nhàng lên nhảy, trên không trung nhẹ nhõm mượn lực quay người 180 độ về sau, đột nhiên một cước đạp hướng biến hình đại môn. Bành! Tại nàng ra chân trong nháy mắt, không khí đều bị đè ép phát ra nổ đùng, đại môn cơ hồ tại bị đá trúng trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, hóa thành lít nha lít nhít mảnh vỡ lộn xộn dương bay ra không trung. Linh Lung ở phía sau kinh hô một tiếng, một con kìm sắt giống như bàn tay liền dùng sức bắt lấy cổ tay của nàng. Tiểu Đào chống rồng ánh mắt nhìn về phía hành lang bên ngoài, nàng không nói hai lời dắt lấy Linh Lung liền hướng nơi đó phóng đi, nàng không có chút nào chú ý tới bởi vì khí lực của mình quá lớn, đã đem Linh Lung cổ tay bóp có chút phát xanh, mà Linh Lung cũng chỉ là yên lặng nhịn xuống thống khổ, lảo đảo đi theo phía sau nàng. Thánh tử, lão lang, ai tới cứu cứu ta? Mau cứu ta! Ngay tại hai người xuyên qua khu ký túc xá, chuẩn bị chạy ra mẫu thụ thời điểm, một trận thống khổ gào thét từ bên cạnh truyền ra. Linh Lung quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái toàn thân tối đen thân ảnh đã bị một đầu rễ cây cuốn lấy, giống như là phim kinh dị giống như dọc theo vỡ vụn sàn nhà không ngừng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Hắn kinh hoàng hai tay loạn vùng, lại chỉ có thể bắt được từng mảnh hư vô. Tiểu Bạch, Linh Lung kinh hô, chạy tới cổng Tiểu Đào, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chống giống đồng tử quét đến cái kia bị sắp bị túm đi thân ảnh, giống như là kích phát một loại nào đó bản năng, một tay lấy Linh Lung đẩy ra mẫu thụ về sau, tự mình lại nhanh nhẹn như là như gió lốc phóng tới Tiểu Bạch. Tay nàng chân cùng sử dụng trên mặt đất chạy, nhẹ nhàng giống như là không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Cái kia lông nhung thon dài cái đuôi chớp mắt quấn lấy bên cạnh một thanh sắc bén dao phay, bá một chút đằng không mà lên. Linh xảo thân ảnh sen lẫn đao mang, ở giữa không trung lượn vòng mấy vòng, sau đó tinh chuẩn bổ về phía cuốn lấy Tiểu Bạch rễ cây. 3. Cuốn lấy Tiểu Bạch rễ cây cũng không chẳng kiện, một đao kia xuống dưới, liền đem Tiểu Bạch cứu lại. Nhưng lại tại Tiểu Đào lôi kéo Tiểu Bạch, chuẩn bị hướng đại môn phương hướng đảo vong thời điểm, mấy cây đồng dạng nhỏ hẹp rễ cây như điện từ phía sau bắn ra, trong chớp mắt liền xuyên thủng nàng thân thể, lưu lại mấy đạo dữ tợn huyết động. Tiểu Đào thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, trống rỗng đôi mắt không có hiện ra thống khổ chút nào, nàng cứng ngắc quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản quấn ở Tiểu Bạch trên người những cái kia rễ cây đã bắt đầu trèo lên tứ chi của mình, nàng nhẹ nhàng thân thể bị cái sau kéo một cái, liền chật vật hướng ra phía ngoài lan lộn. Tiểu Đào, Tiểu Đào. Tiểu Bạch đồng tử đỏ bừng, cắn răng liền muốn trở về cứu Tiểu Đào. Đúng lúc này, một đạo đỏ chót hí bảo từ bên cạnh hắn lướt qua. Thẩm Phán Đỉnh. Trần Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Theo giải tỏa kết cấu hết thảy đạn gào thét bắn ra, quấn ở Tiểu Đào trên người rễ cây đều đứt gãy, Trần Linh ôm chặt lấy máu me khắp người Tiểu Đào, một cái tay khác đem Tiểu Bạch gánh tại đầu vai, quay người liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Chương 1236, Nghĩ Thai Dung Hợp. Chương 1236, Nghĩ Thai Dung Hợp. Ầm ầm. Cơ hồ tại Trần Linh mang theo Tiểu Đào, Tiểu Bạch hai người xông ra mẫu thụ trong nháy mắt, một cây tre khuất bầu trời rễ cây ầm vang rơi đập, đã tràn đầy vết rạn nửa khóa mẫu thụ trực tiếp nghiền nát. Mảng lớn vỏ cây hỗn tạp vỡ vụn đồ dùng trong nhà đổ sụp, giống như là sơn nhạc sụp ở trước mắt, đập ầm ầm rơi vào hôi giới đại địa, cuốn lên trùng trùng điệp điệp bụi mù. Lão Lang, Triệu Ất, Tôn Bất Miên, còn có đại lượng dung hợp phái thành viên hiểm lại càng hiểm từ còn lại nửa tòa mẫu thụ bên trong xung ra, trên thân đều tràn đầy vết thương cùng bụi bặm, giống như là mới vừa cùng những cái kia lít nha lít nhít rễ cây liều chết chém giết, nhìn vô cùng chật vật. Tiểu Đào, ngươi thế nào? Trần Linh cúi đầu nhìn về phía trong ngực toàn thân huyết động Tiểu Đào. Trần Linh cảm giác hiện tại Tiểu Đào nhẹ nhàng do người, tựa như là bị móc sạch tất cả nội tạng cùng xương cốt, chỉ còn một trương da lông giống như nhẹ nhàng ôm vào trong ngực cùng giấy trắng không có gì khác biệt. Nghe được Trần Linh thanh âm, Tiểu Đào nguyên bản trống rỗng đồng tử lần nữa khôi phục sinh cơ, lông tóc thu liệm đến nhân loại tinh tế tỉ mỉ dưới da thịt, sau lưng cái đuôi cũng biến mất không còn tăm tích. Nhẹ nhàng Tiểu Đào bắt đầu biến nặng, phản phất biến mất nội tạng tất cả đều trở về. Trần Linh đại ca, ta không sao. Tiểu Đào hư nhược mở miệng. Trần Linh còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng sau một khắc, hỗn loạn tiếng hô hoán liền từ trung quanh vang lên. Thế nào? Còn có người không có cứu ra sao? Lấy lớp làm đơn vị tập hợp. Điểm danh, điểm danh. Ban một đủ, ban hai đủ, ban ba, ban ba còn kém mấy cái. Đáng chết. Thở hồng hộc lão lang đám người quay đầu nhìn về phía tòa kia lung lay sắp đổ mẫu thụ, mảng lớn thân cây tại rễ cây bắt lấy rơi xuống rơi, bây giờ bên trong đã trở thành một vùng phế tích, căn bản tìm không thấy còn có nơi nào có người may mắn còn sống sót. Diệp lão sư, Diệp lão sư cũng còn chưa có đi ra. Câu nói này vừa ra, lòng của mọi người lập tức nâng lên cổ họng. Diệp lão sư đối dung hợp phái ý nghĩa vô cùng trọng đại, nếu như Diệp lão sư không thể trở tới, toàn bộ dung hợp phái tâm đều sắp tán. Các ngươi tại cái này đợi, mệnh ta lớn, ta đi cứu người. Vết thương chẳng trị, Triệu Ất cắn răng một cái, còn muốn liều chết hướng đã cơ hồ bị khổ nhục chọc lâm chiếm cứ mâu thụ phóng đi. Dung hợp tiệc tùng Triệu Ất mà nói, tựa như là đã từng hí đạo cổ tàng đối Trần Linh trọng yếu như vậy, nơi này không chỉ có là hắn chỗ ở, càng là nhà của hắn. Muốn hắn trơ mắt nhìn sớm chiều trung đụng bọn nhỏ cùng Diệp lão sư chết trong tay hai ách, hắn làm không được. Ngươi không thể đi. Lão lang bỗng nhiên bắt hắn lại bả vai, hô lớn, ngươi không thấy được sao? Mâu thụ đã bị những thai ách đó chiếm cứ, đi vào ngươi liền không ra được. Ra không được ta cũng muốn đi. Ta Triệu Ất đã sớm cái gì cũng bị mất, ta chỉ có dung hợp phái. Những hải tử kia cũng chỉ có dung hợp phái. ta không sợ chết. Triệu Ất trực tiếp tránh ra lão lang cánh tay. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp liều chết xông vào mẫu thụ thời điểm, một đạo khắc khí tức khủng bố mà lại bí ẩn, tại mẫu thụ vài gốc hạ bộc phát. Oanh! Cuồn cuộn khí lãng quét ngang hồi giới. Làm này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đại não đều dừng lại trong nháy mắt, tựa như là có một trận tinh thần phong bạo cuốn qua thế gian, một cô giống như mộng cảnh ngơ ngơ ngác ngác cảm giác xông lên đầu. Liền ngay cả Trần Linh tâm thần đều có trong nháy mắt dao động, hắn ngơ ngác nhìn cái kia phong bạo quét sạch phương hướng, con người khó có thể tin qua vào. Những người khác có lẽ đối khí tức kia mười phần lạ lẫm, nhưng Trần Linh không giống. Hắn quá quen thuộc cho tới hôm nay Lăng Thần trong giấc mộng thời điểm còn cảm thụ qua, kia là cùng hắn cùng chọc thai đồng dạng, diệt thế khí tức. An nghỉ phong bạo đảo hoang ác mộng, suy nghĩ cuối quỷ quệ tú hồn nghĩ thai. Làm sao có thể? Trần Linh run lên nửa ngày, đột nhiên nhạy cảm đã nhận ra cái gì, không, không đúng. Này khí tức mặc dù giống như nghĩ thai, nhưng là lực lượng lại so với nó nhỏ yếu nhiều. Đây là có chuyện gì? Làm nghĩ thai khí tức xuất hiện sát na, chăm chú quấn quanh ở mẫu thụ trùng quanh dày đặc rễ cây, liền cùng dung hợp phái đám người đồng dạng trong nháy mắt đình trệ. Cùng lúc đó, nổ vang theo mẹ cây rễ cây hạ nổ vang. Tôn gia phong bạo tràn ngập thiên địa, phi dương bụi bặm ở giữa, một thân ảnh bao khỏa tại tạm nhạp suy nghĩ đường cong bên trong, chậm rãi dâng lên. Cái đó là? Triệu Ất rủi rủi con mắt, thấy rõ thân ảnh kia về sau, khiếp sợ há to mồm, Diệp lão sư. Một mặc áo sơ mi và áo trong gió bay múa, Diệp lão sư một cái tay dẫn theo đổ đầy vật thí nghiệm bao màu đen, một cái tay tùy ý đem vắng vẻ tiêm vào ống kim ném đến một bên, tính đen về sau, hai con mắt của hắn đã bị không ngừng vô tự xoay tròn màu đen tuyến đoàn thay thế. Trần Linh gặp qua loại dây này đoàn, lúc ấy tại mẫu thụ trên cành cây, thôi miên tiểu đảo đám người tiến về giáng thiên giáo phân đà, chính là loại dây này đoàn. Đây là nghĩ thai lực lượng. Diệp lão sư, vì cái gì có thể động dụng nghĩ thai lực lượng? Trần Linh không hiểu hỏi. Nơi này chính là dung hợp phái, Diệp lão sư là dung hợp phái người sáng lập, cũng là trên thế giới vị thứ nhất dung hợp người. Lão lang nhìn xem dâng lên đến giữa không trung Diệp lão sư thân ảnh, chậm rãi mở miệng, hắn dung hợp chính là lục đại diệt thế thai ách một trong. Nghĩ thai. Diệp lão sư dung hợp nghĩ thai. Triệu Ất còn là lần đầu tiên nghe nói, hắn ngạc nhiên mở miệng, đây chẳng phải là nói Diệp lão sư có diệt thế cấp sức chiến đấu? Làm sao có thể? Nghĩ thai thế nhưng là diệt thế, Diệp lão sư chỉ là người bình thường, cùng nó nói là Diệp lão sư dung hợp nghĩ thai, không bằng nói hắn dung hợp nghĩ thai một bộ phận suy nghĩ đoạn ngắn. Mà lại hắn ngày bình thường đều cần dược tề tới áp chế loại dung hợp này, bảo trì lý trí, bằng không hắn liền sẽ bị nghĩ thai trô đồng hóa. Dù chỉ là một phần nhỏ suy nghĩ đoạn ngắn, cũng coi là dung hợp diệt thế, cái này đã có thể xưng kỳ tích. Tôn Bất Miên cũng bị một màn này chấn kinh đến, nhịn không được cảm khái. Ngoại trừ khổ nhục chọc lâm thai ách, liền ngay cả chọc thai cũng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nó xa xa cảm nhận được nghĩ thai khí tức, rõ ràng mê mang một lát, sau đó giống như là ý thức được cái gì, càng nhanh hơn hướng nơi này xê dịch. Diệp lão sư lơ lửng tại dung hợp cử đi không, đồng tử bên trong suy nghĩ tuyến đoàn không ngừng quấy, hắn hít sâu một hơi. Nhất đại đoàn đường cong giống như là như gió bao từ trùng quanh hắn nổ tung. Theo suy nghĩ đường cong xẹt qua trung quanh, những cái kia điên cuồng tháo dỡ lấy mâu thụ hai ách dễ cây đều đột nhiên đình trệ, sau đó giống như là có được ý thức của mình giống như, không nhìn thẳng nơi xa bản thể điều khiển, ngược lại bắt đầu vờn quanh tại Diệp lão sư bên người. Diệp lão sư giơ tay lên, đối phía dưới phế tích một điểm, trầm giọng mở miệng, "Cứu người." Lít nha lít nhít thực vật dễ cây đồng thời lao xuống, thật nhanh vận chuyển lấy đặt ở phía trên nặng nghề đồ dùng trong nhà cùng thân cây, từng cái bị đặt ở phế tích bên trong dung hợp phái học sinh, bị ga tử giống như cầm lên, ngay ngắn trật tự bị chuyển rời đến Trần Linh đám người chung quanh. Chương 1237, quân đoàn chi uy chương 1237, quân đoàn chi uy Diệp lão sư, vậy mà có thể điều khiển những thứ này thai ách tư tưởng. Trần Linh đôi mắt bên trong kinh ngạc càng sâu, rõ ràng khổ nhục chọc lầm thai ách nhóm đang ở trước mắt, Diệp lão sư vẫn có thể ngay trước chọc thai trước mặt, xúi dục tiểu đệ của nó, ngược lại để bọn chúng giúp mình cứu người. Đây là nghĩ thai lực lượng a. Một màn này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích chọc thai, theo một cây tre khuất bầu trời rễ cây dơ cao, chung quanh nó mảng lớn thực vật thai ách trực tiếp chui xuống dưới đất, lấy cực nhanh tốc độ hướng dung hợp phái đám người vây quanh mà tới. Đi mau! Diệp lão sư thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong suy nghĩ. Chỉ gặp giữa không trung Diệp lão sư giơ bàn tay lên, những cái kia bị hắn khống chế rễ cây đồng dạng chui vào đại địa, cùng khổ nhục chọc lâm kéo dài tới thai ách chém giết cùng một chỗ, chỉ một thoáng toàn bộ hôi giới đại địa đều rung động, đến không hết rễ cây ở phía dưới phun trào, giống như là muốn đem phiến đại địa này đều lật mấy lần. Đi! Đi mau! Tất cả mọi người không muốn phân tán. Tuổi nhỏ tới gần ở giữa, giai vị cao canh giữ ở bên ngoài, cùng một chỗ sông hướng mặt ngoài. Tại lão lang Triệu Ất đám người dẫn đầu dưới, dung hợp phái các học sinh lập tức hội tụ vào một chỗ, dọc theo nơi xa đảo vòng. Khổng lồ mẫu thụ tại trong giao chiến sụp đổ, không chọn vẹn thân thể hành mình rơi xuống mặt đất, nguyên bản ở chỗ này chống đỡ lấy một khoảng trời quái vật khổng lồ, cứ như vậy một chút xíu tán loạn tại trước mắt của tất cả mọi người. Bọn nhỏ một bên chạy trốn, một bên quay đầu nhìn lại, vành mắt đã đỏ bừng, sợ hãi cùng bất an tràn ngập tâm thần của mọi người, trận trận tiếng khóc từ trong đám người vang lên. Cung tử vong gặp thoáng qua, lại tận mắt nhìn thấy gia viên đổ sụp, hôm nay đối với mấy cái này tâm tư tinh khiết hài tử mà nói, chính là vĩnh viễn không cách nào mà diện tác động. Cẩn thận, trước mặt dưới nền đất có thai ách. Không biết là ai hô lớn một tiếng, chạy trước tiên mấy người lập tức có chút bối rối, sau một khắc, bọn hắn liền nhìn thấy đại địa nổ tung, từng cây tráng kiện rễ cây từ lòng đất kéo dài mà ra, huyết đục đúc thành thần cây giống như là bạch tổ xúc rắc giống như trên không trung của vũ. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ cự ảnh đồng dạng từ lòng đất nổ tung, một đạo hàn mang hiện lên, cái kia thực vật thai ách lại bị trong nháy mắt nhất đao lưỡng đoạn. So với nó càng thêm khổng lồ con rết thân thể, giống như là qua lại mặt đất cùng lòng đất màu đỏ ác quỷ, điên cuồng tại phía trước thu gặt lấy khổ nhục chọc Lâm Thai Ách sinh mệnh, toàn bộ con giết quân đoàn đều đi theo phía sau của nó, ngạnh sinh sinh cho dung hợp phái bọn nhỏ mở ra một con đường đến. Cùng bụng về chậm rãi thực vật khác biệt, quỷ trào thâm viên Thai Ách nhóm trời sinh chính là dưới mặt đất người chết, bọn chúng nhanh nhẹn, hung tàn, thiện chiến. Tại phía dưới mặt đất chiến trường, bọn chúng là khổ nhục chọc Lâm Khắc Tinh, là Trần Linh đại ca con giết nhóm. Bọn chúng tại cho chúng ta mở đường. Con giết quân đoàn giống như là một thanh màu đỏ đao, nhẹ nhõm đem vòng vây xé mở một đạo lỗ hổng, mà tại chiến thần giống như thế không thể đỡ Ngô Nhất đỉnh đầu, một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh đưa tay chỉ hướng bầu trời. Cho ta, lan đi. Sau một khắc, lấp lóe tinh huy sen lẫn thành dòng lũ, tại hôi giới trên không quần quần hướng tiền. Tinh quang tấu lên khúc. Trần Linh tinh huy xuất hiện sát na, đường đi bên trên đại bộ phận Thai Ách đều theo bản năng hướng hai bên tránh lui, tựa hồ đối với thứ này có thiên nhiên e ngại, mà những cái kia tương đối cao dài Thai Ách thì bị Ngô Nhất cùng con giết quân đoàn trực tiếp rào sát. Trần Linh cùng con giết quân đoàn liên thủ, xông lên phía trước nhất, vậy mà ngạnh sinh sinh cho dung hợp phái đám người xé mở một con đường đến. Sự thật chứng minh, khổ nhục chọc Lâm Thai Ách càng thêm thích hợp trận địa chiến, bọn chúng dù sao cũng là thực vật, tốc độ di chuyển thực sự quá chậm, nếu như hôm nay đột kích chính là thở dài vùng bỏ hoang Thai Ách, cái kia chỉ sợ dung hợp phái ít nhất phải tử nhất nửa người. Diệp lão sư Dư Quang nhìn thấy Trần Linh dẫn người xông ra vây quanh, căng cứng tâm lập tức vung lòng không ít, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía nơi xa khí thế hùng hổ xê dịch tới trong hai, đôi mắt bên trong xoay tròn suy nghĩ đường cong, thần bí tựa như vũ trụ ma kỳ. Nếu như ngươi muốn theo ta liều mạng, ta không ngại phụng bồi tới cùng. Nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, hiện tại tiết điểm này cùng chúng ta liều lưỡng bại câu thương, đối ngươi mà nói đến tuột cùng có hay không chỗ tốt. Ta biết là nghĩ thay sai xử ngươi qua đây, ngươi thay ta trở về chuyển cáo nó, muốn mạng của ta, có bản lĩnh tự mình tới lấy. Đừng với những cái kia hải tử vô tội ra tay. Nghe được cái này, chọc thai động tác rõ ràng một trận. Nó thân ảnh khổng lồ đứng lặng tại chen trúc khổ đục chọc lâm ở giữa, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng Diệp lão sư có thể cảm nhận được, chọc thai tựa hồ cũng không tính tiến lên. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, chọc thai liền không có vận dụng toàn lực, mà là từ đầu đến cuối trốn ở cái khác khổ nhục chọc Lâm Thai Ách bên trong, xa xa dùng rễ cây phá hư mâu thủ. Chính như Diệp lão sư nói, nó bất quá là giúp Nghĩ Thai làm việc, nó cũng không dự định vì Nghĩ Thai ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thủ hạ, dù sao hiện tại thời gian này điểm, nó còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khổ nhục chọc Lâm chỗ sâu, chọc thai ánh mắt cuối cùng nhìn Diệp lão sư một mắt, khổng lồ bóng ma liền chậm rãi quay người, hướng về phía tây xê dịch. Chọc thai quay người, cái khác khổ nhục chọc Lâm Thai Ách cũng đều giống như là nhận được một loại nào đó tín hiệu, lập tức từ bỏ cùng Trần Linh cùng con giết quân đoàn chính diện chém giết, nhao nhao đi theo rời đi. Nhìn thấy địch nhân lùi bước, Trần Linh thủ hạ con giết quân đoàn sĩ khí càng phát ra tăng gọn, bọn chúng đang định chui vào lòng đất giết trở về, hảo hảo lại thoải mái một thanh, Trần Linh thanh âm lại bình tĩnh vang lên, đừng đuổi theo, một khi tiến vào bọn chúng sân nhà, thua thiệt chính là chúng ta. Trần Linh là cùng khổ nhục chọc Lâm giao thủ qua, hắn biết hiện tại con giết quân đoàn mặc dù rất biết đánh nhau, chỉ khi nào Lâm vào khổ nhục chọc Lâm chỗ sâu, vẫn như cũng không cách nào toàn thân trở ra, đã chọc thai thức thời rời đi, bọn hắn cũng không thể tự mình đi tìm chết. Tin tức tốt là, tại Diệp lão sư con giết quân đoàn, tinh huy mở đường, cùng dung hợp phái mấy chức cao giai hợp lực bảo hộ phía dưới, dung hợp phái các học sinh cơ hồ không chút xuất hiện thương vong, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bọn chúng đi thật sao? Nguy hiểm thật, ta kém chút coi là lần này thật phải chết. Con giết nhóm thật là lợi hại, giết những cái kia khổ nhục chọc Lâm thực vật liền cùng thái thịt đồng dạng. Lên lớp có phải hay không không hảo hảo nghe? Diệp lão sư thế nhưng là chuyên môn đề cập qua, quỷ trào thâm viên Thai Ách là thế giới dưới lòng đất vương giả, ta nhớ được rất rõ ràng, cho nên vừa rồi ta kỳ thật không có chút nào sợ. Đánh rắm, ngươi vừa rồi bị hủ chân đều mềm nhũn. Mọi người ở đây đều ở sống sót sau tai nạn may mắn bên trong lúc, Diệp lão sư ánh mắt dần dần trầm tĩnh lại, theo toàn thân hắn nâng lên gân xanh dần dần biến mất, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ thái dương chảy ra, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân hình hắn nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Diệp lão sư, Diệp lão sư. Mấy đạo kinh hô đồng thời vang lên, đến không hết thân ảnh đồng thời hướng rơi xuống Diệp lão sư tiếp đi. Nhưng lúc này khoảng cách Diệp lão sư gần nhất là Tôn Bất Miên, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền chân đạp vân bộ vững vàng đem Diệp lão sư ôm lấy. Tiểu viên kính dâm sau ánh mắt nhìn đến Diệp lão sư trạng thái, sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng vô cùng. Chương 1238, tranh chấp chương 1238, tranh chấp ngươi thấy được sao? Thương Thanh, đây là sinh vật học kỳ tích. Nếu như muốn thích ứng tận thế hoàn cảnh, chúng ta liền muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tiến hóa. Nhưng nhân loại tiến hóa hạn chế quá nhiều, nếu như chúng ta có thể cùng một chỗ thôi động dung hợp kỹ thuật, nhân loại liền rốt cuộc không cần lo lắng hôi giới tạo thành tinh thần cùng vật lý ô nhiễm, rốt cuộc không cần trốn ở âm u dưới mặt đất, thậm chí có thể giống như ngươi, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Chúng ta chính là ví dụ tốt nhất. Thương Thanh, ngươi biết lão sư trước đó là dạng gì, dàn mua, mỏi mệt, thậm chí ngay cả dùng hai chân của mình đi đường đều rất khó khăn. Nhưng bây giờ đâu? Hiện tại ta có được một bộ cơ hồ sẽ không già yếu thân thể, một cái tinh lực sẽ không khô kiệt đại não. Suy nghĩ của ta có thể lấy đã từng gấp 10 tốc độ phát tán, những cái kia đã từng bối rối ta sinh vật học nan đề, hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm giải khai. Hiện tại, lão sư thế nhưng là người lớn nhất đối thủ cạnh tranh, ha ha ha. Thương Thanh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Ngươi có phải hay không đem ta thí nghiệm thành quả cùng hàng mẫu trộm đi? Thương Thanh, ngươi có biết hay không, ta bỏ ra bao lớn tinh lực mới ghi chép lại những vật kia? Ngươi? Ai? Ta là lão sư của ngươi, ngươi muốn, trực tiếp nói cho ta là được, ta đối với ngươi chưa từng có giữ lại chút nào. Thế nhưng là Thương Thanh, ngươi trộm đi máu của ta hàng mẫu, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Trên thế giới này, chỉ có hai chúng ta vị dung hợp người, người ta đều rất rõ ràng, chúng ta hoàn thành dung hợp về sau đến tột cùng thực hiện như thế nào vượt qua. Hiện tại, ngươi thế mà muốn đem cái này kỹ thuật chiếm làm của riêng. Khoa học hẳn là phục vụ đại chúng, mà không phải phục vụ tại kim tự tháp đỉnh người. Ta biết ngươi bây giờ là đường đường Nam Hải quân, là bị tất cả mọi người ngưỡng mộ tồn tại, nhưng ngươi có phải hay không có chút quên bản thân rồi? Ngươi đang sợ sao? Ngươi đang sợ cái gì? Sợ hãi những người khác phát hiện dung hợp bí mật, sợ hãi những người bình thường kia bên trong cũng có thể đản sinh ra Nam Hải quân. Dạng này ngươi liền không cách nào bảo trì tự mình đối với cựu quân, đối với nhân loại tính đặc thù. Thương Thanh, từ hôi giới trở về sau, ta giống như liền không biết ngươi. Trừ Thương Thanh, ta là lão sư của ngươi, ta là tự tay mang ngươi đi vào sinh vật học điện đường người. Hiện tại ngươi thế mà nói xấu ta. Ta Diệp Mục thề với trời, ta tuyệt đối không có tự mình dùng hài tử làm nhân thể thí nghiệm, cũng tuyệt đối không có tự mình buôn bán khí quan, không có tại nhân loại căn cứ âm thầm buôn bán làm cho người nghiện dược thể. Những hài tử kêu biến mất, thật cùng ta không quan hệ. Thật, ta không tiếp thụ chín đại căn cứ đối ta liên hợp phán quyết, ta không tiếp thụ. Frank, chú ý đã định thanh âm tại tòa án bên trong tiếng vọng, giống như tiếng sấm ầm ầm, đem Diệp lao sư bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Tối tăm mờ mịt bầu trời giống như là thiết sắt mái vòm, ép tới người không thở nổi, xen lẫn hàn ý gian nan bất và sát qua thái dương. Qua hồi lâu, hắn mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, chậm rãi ngồi dậy. Dưới thân thể của hắn là một khối bị tỉ mỉ trải tốt chăn lông bên trên mặc dù tràn đầy bụi đất cùng vết nước, nhưng nằm trên đó vẫn như cũ mềm mại thoải mái dễ chịu. Diệp lao sư đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát in hình phim hoạt hình đồ án đáng yêu chăn lông, ánh mắt nhìn về phía trước. Hoang vu hôi giới đại địa bên trên, bọn nhỏ thân ảnh chính từng nhóm ngồi vây chung một chỗ. Nguyên bản tại mẫu thụ hạ mặc đủ mọi màu sắc bọn hắn, giờ phút này đều đã mất đi nhan sắc, thân hồn lạc phách nhìn xem ở giữa ngọn lửa màu xám là người, giống như là cũ kỹ trong phim đen trắng chạy nặng người, chật vật mà đau thương. Diệp lão sư, người đã tỉnh. Triệu Ất ngạc nhiên thanh âm từ bên cạnh vang lên. Câu nói này vừa ra, ngơ ngơ ngác ngác bọn nhỏ đều đống nhiên lấy lại tinh thần, u ám đôi mắt một lần nữa hiện ra quan huy, bá một chút liền đem Diệp lão sư bao bọc vây quanh. Diệp lão sư, người rốt cuộc tỉnh. Diệp lão sư, chúng ta vừa rồi tốt lo lắng ngươi, có hay không chỗ nào không thoải mái a Diệp lão sư? Có đói bụng hay không? Vừa mới Tôn đại ca cho hai ta chuỗi đường hồ lô, ta phân ngươi một chuỗi. Diệp lão sư sắc mặt của ngươi thật là tệ, là thấy ác mộng sao? Thanh âm liễu diễu ồn ào vô cùng, nhưng chẳng biết tại sao, nghe được những âm thanh này, Diệp lão sư tâm liền an định lại, nhẹ giọng hỏi, "Ta thế nào?" "Không biết, vừa rồi ngươi đột nhiên liền từ trên trời rơi xuống, là Tôn đại ca cứu ngươi." Trần Linh đại ca nói, "Ngươi chỉ là thân thể mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi thật tốt một chút liền tốt." Diệp lão sư hồi tưởng lại tự mình trước khi hôn mê ký ức, khẽ gật đầu, "Ta đã biết." Trung quanh thanh âm liễu diễu dần dần nhỏ xuống tới. Nhưng bọn nhỏ cũng không hề rời đi, mà là yên lặng vây quanh ở Diệp lão sư bên cạnh, từng đôi sạch sẽ đôi mắt cứ như vậy nhìn xem hắn, giống như là dưới bóng đêm lấp loé tinh thần. "Thế nào?" Diệp lão sư hỏi. Rốt cục, một nữ hài nhịn không được nghẹn ngào mở miệng, "Diệp lão sư, dung hợp phái không có. Chúng ta làm sao bây giờ a?" Nữ hài tiếng nghẹn ngào tựa như là một loại nào đó chốt mở, làm nàng thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, những hài tử khác nhóm kiềm chế dưới đáy lòng ủy khuất cùng bi thương cũng giấu không được. Theo mẹ cây bị hủy, Diệp lão sư hôn mê, đến bây giờ những hài tử này không có rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng Diệp lão sư thức tỉnh về sau, bọn hắn rốt cục giống như là có trụ cột giống như trầm tĩnh lại, có một cái có thể khóc lóc kể lể cùng dựa vào đối tượng, càng ngày càng nhiều nước nở cùng tiếng la khóc từ trong đám người băng lên, tại hôi giới hoang vu bên trong quanh quẩn. Diệp lão sư đôi mắt bên trong phản chiếu lấy bọn nhỏ ngồi quỳ chân tại phế tích bên trong thút thít bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng nuốt ve nữ hài đầu, tận khả năng ôn nhu trả lời, "Mâu thuẫn không có, chúng ta có thể lại tìm địa phương khác cư trú. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, dung hợp phái vẫn đều tại." Thế nhưng là chúng ta còn có thể đi đâu đây? Bọn nhỏ từ nhỏ ở mẫu thụ lớn lên, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều chưa thấy qua hôi giới bên ngoài bộ dáng, mất đi che chở bọn hắn mê mang nhìn xem chung quanh chỉ còn trắng xám đen tam sắc đơn điệu thế giới, một cô âm thầm sợ hãi từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Diệp lão sư trầm mặc hồi lâu, giống như là rốt cục đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên. "Chúng ta đi Nam Hải giới vực." Lờ mờ bên dưới vòng trời, mấy cái to lớn ảnh tử con giết tại cằn cỗi đại địa bên trên du tẩu. Nếu là từ không trung quan sát, liền có thể phát hiện những cái bóng này con giết đều vờn quanh tại dung hợp phái hải tử bên ngoài, giống như là chạm gác giống như cảnh giới lấy bốn phía. Mà ở trong đó lớn nhất con nô công kia đỉnh đầu, một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh, chính im ắng sướng sướng. Không biết qua bao lâu, một cái toàn thân tối đen thiếu niên từ nơi không xa đống lửa trùng quanh chạy tới, đối Trần Linh hô, "Trần Linh đại vương, Diệp lão sư xin ngài đi qua một chuyến." Chương 1239, nhân tuyển tốt nhất. Chương 1239, nhân tuyển tốt nhất. Diệp lão sư tỉnh. Trần Linh lông mày nhíu lại, bố vô giới thân nô nhất ra hiệu bọn hắn tiếp tục cảnh giới, tự mình liền nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, hướng dung hợp phái đám người phương hướng đi đến. Lúc này ngoại trừ Diệp lão sư bên ngoài, lão lang, Mễ Bác, Hà Thừa Tuyên, Triệu Ất cùng với các mấy vị dung hợp phái cao dài chiến lực đều đã ngồi cùng một chỗ, biểu lộ nghiêm túc giống như là đang họp, trong đó còn lẫn vào một người mặc đường trang đích tôn bất miên. Theo Trần Linh đến, Diệp lão sư ra hiệu hắn ngồi xuống, cùng lúc đó, Mễ Bác nhịn không được mở miệng, "Diệp lão sư, chúng ta thật muốn đi Nam Hải giới bực sao?" "Ừm." "Thế nhưng là..." Mễ Bác còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Diệp lão sư tầm mắt buông xuống, thần sắc trầm tĩnh, liền biết hắn đặt quyết tâm. Cuối cùng, Mễ Bắc vẫn là một câu phản bác đều nói không ra miệng. Diệp lão sư quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến, điểm này Mễ Bắc trong lòng rất rõ ràng, việc đã đến nước này hắn lại nghĩ tranh chấp cái gì cũng không có chút ý nghĩa nào. Vậy bây giờ vấn đề chính là, chúng ta nên như thế nào mang theo những hải tử này tiến vào Nam Hải giới vực? Hà Thừa Tuyên thuận Diệp lão sư mạch suy nghĩ, tiếp tục hướng xuống thúc đẩy, là quang minh chính đại tiến, vẫn là vụng trộm tiến. Diệp lão sư trầm mặc một lát, nếu như có thể tại không kinh động nhân loại cao tầng tình huống phía dưới đi vào, tự nhiên là tốt nhất. Dù sao, ta không quá muốn cùng trong đó một ít người liên hệ. Một lát sau, hắn lại bổ sung một câu, nhưng nếu như tình thế nhất định phải, quang minh chính đại tiến cũng được, đơn giản chính là đàm phán. Vô luận bỏ ra cái giá gì, hết thể lấy bọn nhỏ an toàn ưu tiên. Muốn tại cái này thời kỳ mấu chốt, tiếp dẫn trên trăm cái dung hợp phái hải tử lặng yên không tiếng động tiến vào Nam Hải giới vực, cơ hội là chuyện không thể nào, Diệp lão sư cũng tự biết điểm này, cho nên làm xong cùng Nam Hải giới vực chính diện liên hệ chuẩn bị. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, muốn trộm trà trộn vào đi không thực tế a. Triệu Ứt nhíu mày, Nam Hải giới vực bên trong lại không có nội ứng của chúng ta, sẽ không cho chúng ta mở cửa. Đây là hiện tại vấn đề lớn nhất. Diệp lão sư trịnh trọng mở miệng, mang theo nhiều như vậy hải tử, đi bộ từ nơi này đi đến Nam Hải giới vực, đại khái cần 4 ngày thời gian. Trong lúc này, chúng ta cần phải có người sớm tiến vào Nam Hải giới vực thám thính tình huống. Một phương diện kín đáo chuẩn bị dung nạp bọn nhỏ trụ sở, thời khắc mấu chốt mở cửa tiếp ứng chúng ta đi vào, một phương diện khác có thể làm cũ chuẩn bị, tham dò một cái hạ giới vực cao tầng đối dung hợp phái thái độ, nhìn có hay không chính diện đàm phán khả năng. Ta đi. Triệu Ứt không chút do dự đứng người lên. Ngươi không được. Vì cái gì? Thánh tử ngươi làm việc vung tay quá chán, mua cái vật tư đều có bại lộ phong hiểm, còn cần chúng ta cho ngươi đánh nghiệm trợ. Lần này việc quan hệ toàn bộ dung hợp phái, đã muốn tránh đi Nam Hải giới vực hai mắt, tìm kiếm an toàn trụ sở, lại muốn tùy cơ ứng biến cho chúng ta mở cửa, còn muốn lặng yên không tiếng động tiếp xúc giới vực cao tầng. Ngươi làm được sao? Không đợi Diệp lão sư lên tiếng, lão lang liền trực tiếp xốc Triệu Ứt nội tình, trêu đến Triệu Ứt đỏ bừng cả khuôn mặt, một câu đều nói không nên lời. Mễ Bắc cùng Hà Thừa Tuyên đang muốn mở miệng, một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh, lại đột nhiên đứng lên. Để ta đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Trần Linh, hơi sững sờ. Nói thật, Trần Linh mặc dù tại dung hợp phái chờ đợi lâu như vậy, nhưng mọi người đối với hắn ấn tượng càng nhiều vẫn là giống như Tôn Bất Miên khách nhân tại loại này khẩn yếu quan đầu hắn nguyện ý đứng ra trợ giúp dung hợp phái, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp lão sư muốn tỏa trấn dung hợp phái, Triệu Ứt trên thân còn mang thương, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thai ách thân thể hóa đặc thủ, rất dễ dàng bại lộ. Chuyện này, ta đi làm thích hợp nhất. Trần Linh dừng lại một lát, thời đại này, chỉ sợ không ai so ta am hiểu hơn những thứ này. Luận chui vào giới vực, am hiểu nhất khẳng định là Hoàng Hôn xã, mà Trần Linh lại là Hoàng Hôn xã vương bài trong vương bài, có thể cho xã viên nhóm phát tiền lương tồn tại, kinh nghiệm phương diện này không ai so với hắn phong phú hơn. Diệp lão sư nhìn chăm chú Trần Linh hồi lâu, cũng không khách sáo từ chối, mà là đứng dậy, ngựa khí trước nay chưa từng có chăm chú, ta tin tưởng Trần tiên sinh. Lần này, dung hợp phái tương lai là giao ở Trần tiên sinh trên tay. Diệp lão sư đối Trần Linh xưng hô, lại biến trở về Trần tiên sinh, lúc này Trần Linh đã không còn là trên lớp học sinh, mà là ra tay trợ giúp dung hợp phái vượt qua nan quan đơn nhân, là tất cả bọn nhỏ hy vọng. Ta đi chung với ngươi. Tôn Bất Miên cũng đứng người lên. Không, ngươi đến lưu lại, cái này 4 ngày bọn nhỏ không có đồ ăn, chỉ có thể dựa vào ngươi mức quả cho bọn hắn kéo dài tính mạng. Trần Linh nghiêm mặt nói. Tôn Bất Miên ngũ quan lập tức khổ não nhíu lại. Không phải nói hắn không nguyện ý hỗ trợ, mà là muốn cung ứng nhiều như vậy hài tử mức quả, dù chỉ là gắn bó cơ bản nhất thân thể cơ năng, cũng muốn tiêu hao Tôn Bất Miên đại lượng tinh lực. Hắn không rõ ràng tự mình có thể làm được hay không. Trần tiên sinh, còn có cái yêu cầu quá đáng. Lão lang đột nhiên mở miệng. Ngươi nói. Lão lang quay người đi hướng sau lưng, một lát sau, mấy đứa bé liền vây quanh đi về phía này, trong đó một đứa bé trên lưng đang nằm một cái ý thức thân ảnh mơ hồ, chính là Tiểu Đạo. Nhìn ra được, Diệp lão sư đám người đã đơn giản cho Tiểu Đạo làm cầm máu biện pháp, nhưng Tiểu Đạo sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, khí tức cũng yếu ớt vô cùng, cả người tựa như làn nến tàn trong gió, tùy thời có khả năng dập tắt. Thấy cảnh này, Trần Linh lông mày lập tức chăm chú nhăn lại. Tập kích nàng cây kia thần, tựa hồ mang theo một loại nào đó độc tố, mặc dù chúng ta đã làm qua đơn giản xử lý, nhưng nàng vết thương còn giống như là lây nhiễm. Diệp lão sư ngay sau đó nói, mẫu thụ bị hủy, trong phòng thí nghiệm đồ vật không thể may mắn còn sống sót, ta hiện tại không có cách nào cho nàng mổ. Lại như thế mang xuống, chỉ sợ đợi không được chúng ta đến Nam Hải giới vực, nàng liền muốn. Ta hiểu được. Không đợi Diệp lão sư nói xong, Trần Linh liền quả quyết mở miệng, ta mang nàng cùng đi Nam Hải, nhất định sẽ tìm tới người chữa trị cho nàng. Tiểu Đào là Trần Linh học bù lão sư, hắn tại dung hợp phái những ngày này, Tiểu Đào không ít bận tâm về hắn. Hiện tại Tiểu Đào trọng thương sắp chết, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đại vương, đại vương, ngài mang ta cùng đi chứ? Đúng lúc này, Tiểu Bạch vội vội vàng vàng từ đằng xa chạy tới. Tiểu Bạch, ngươi cho rằng Trần tiên sinh là đi làm cái gì? Đừng thêm phiền. Lão lang đưa tay liền muốn ngăn lại hắn. Ai ngờ Tiểu Bạch còn chưa tới gần Trần Linh, liền phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối Trần Linh cùng trong ngực hắn Tiểu Đào dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, đầy mặt nước mắt mở miệng, Tiểu Đào là vì cứu ta mới thụ thương, là ta hại nàng biến thành dạng này. Ngài liền mang ta đi đi. Đại vương ngài phải bận rộn lấy thay dung hợp phái bối ba, liền cần có người tới chiếu cố Tiểu Đào, ta nguyện ý cho các ngươi bưng trà đưa nước, mời đại vương mang ta cùng đi chứ. Ta nhất định sẽ không kéo ngài chân sau đại vương. Dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu về sau, Tiểu Bạch thân hình thoát một cái, tối đen hắn vậy mà trực tiếp hóa thành cái bóng, cùng Tiểu Đào cái bóng dung hợp lại cùng nhau. Chương 1240, lao tới Nam Hải chương 1240, lao tới Nam Hải thấy cảnh này, Trần Linh hơi kinh ngạc nhíu mày. Lão lang lông mày càng nhăn càng chặt, hắn đi lên trước muốn đem Tiểu Bạch từ cái bóng bên trong xách ra, Trần Linh lại khoát tay áo, "Được rồi, để hắn cùng một chỗ đi." Hắn nói rất đúng, ta đến lúc đó chưa chắc có không chiếu cố Tiểu Đảo, nhiều cái người hỗ trợ cũng càng thuận tiện. Nếu là người khác muốn đi theo, Trần Linh khẳng định là không vui, chính hắn có thể nhẹ nhõm chui vào Nam Hải giới vực, nhiều nhất lại mang một cái Tiểu Đảo chính là cực hạn, nhưng Tiểu Bạch có thể giấu vào cái bóng, liền đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Lão lang gặp Trần Linh lên tiếng, liền không nói thêm lời. "Trần tiên sinh, thuận buồm xuôi gió." Diệp lão sư chăm chú mở miệng. "Ừm." Tiểu Đảo thương thế không thể lại kéo, đã quyết định muốn đi Nam Hải giới vực, Trần Linh liền lập tức lên đường. Hắn không có mang con giết quân đoàn, dù sao để như thế một đám thai ách tới gần Nam Hải giới vực quá mức nguy hiểm, không biết còn tưởng rằng quỷ trào thâm viên đánh tới. Hắn dặn dò Ngô Nhất bọn chúng hộ tống dung hợp phái bọn nhỏ, có con giết quân đoàn lại thêm dung hợp phái cao dài chiến lực, dọc theo con đường này sẽ không có vấn đề gì. "Là Trần Linh đại ca, hắn muốn đi đâu?" "Trần Linh đại ca đi Nam Hải giới vực, nói là muốn đi chuẩn bị cho chúng ta nhà mới." "Thật sao?" "Đương nhiên là thật à, các ngươi quên, Trần Linh đại ca thế nhưng là nhân loại giới vực truyền kỳ, là mấy lần đánh lui diệt thế thai ách, còn trấn áp Bạch Ngân Chi Vương đại anh hùng. Hắn tự mình ra mặt đi Nam Hải giới vực, Nam Hải giới vực nhất định sẽ cho chúng ta mặt mũi." "Nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta chẳng phải là có thể thuận lợi tiến Nam Hải giới vực rồi?" "Trần Linh đại ca tự thân xuất mã, nhất định không có vấn đề." "Tạ ơn Trần Linh đại ca." Trần Linh đại ca thuận buồm xuôi gió. "Trần Linh đại ca, chúng ta rất nhanh liền đi Nam Hải giới vực cùng ngươi tụ hợp." Trần Linh đi thay bọn hắn mở đường tin tức, rất nhanh liền tại dung hợp trong phái truyền ra, bọn nhỏ nguyên bản u ám đôi mắt, rốt cục sáng lên một tia hy vọng quang huy, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, phất tay cho Trần Linh tiễn biệt. Nghe được sau lưng truyền đến hải tử tiếng hoan hô, Trần Linh bước chân có chút dừng lại. Đỏ chót tay áo bày xuống xong quyền im ắng nắm lại. Tại bọn nhỏ tràn ngập mong đợi trong tiếng kêu ầm ĩ, từng tòa vô hình đại sơn đặt ở Trần Linh đầu vai, hắn yên lặng dọc theo hoang vu đại địa tiến lên, đỏ chót hí bảo tại nặng nghề đại sơn bao phủ xuống, một chút xíu nhỏ bé, cuối cùng hóa thành một hạt bụi, biến mất tại hoang vu đại địa cuối cùng. Nam Hải giới vực. Bồ gia. Rộng rãi sáng tỏ kiểu Trung Quốc trong trạch viện, một thiếu nữ bắt chéo hai chân ngồi tại trên ghế bành, ngón tay nhẹ nhàng nắm nuốt một viên nóng ánh sáng long lanh lục nhỏ, môi đỏ khẽ nhếch, liền đem nó nuốt vào. Đáp ý nhai kỹ nuốt chậm, không nói ra được sảng khoái. "Tiểu muội, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này nhàn rỗi? Không đi luyện thư pháp sao?" Một thanh niên cất bước đi đến, thấy được nàng bộ dáng này, lập tức có chút im lặng. "Luyện mệt mỏi, nghỉ ngơi sẽ thế nào á?" Bồ Hạ Thiền Lý trực khí tráng đáp lại. Thanh niên thở dài, "Tiểu muội, ngươi mặc dù tay cầm thông thiên tinh bị, trở thành chính thức nhận chứng một đời mới thiên tiêu một trong, nhưng tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Ngươi biết, lão gia tử từ trước đến nay không quan tâm những cái kia hư danh, nếu để cho hắn trông thấy ngươi như thế tàn mạn, coi như ngươi là thiên tiêu, như thường là sợi đằng hầu hạ." Nghe được lao ra từ ba chữ, Bồ Hạ Thiền rõ ràng có chút chột dạ, nhưng nàng vẫn là hai tay chống lạnh, lý trực khí tráng mở miệng, "Hừ, hắn chính là lớn tuổi, không nhìn nổi tiểu bối nhàn rỗi." Được rồi, bạn tiểu thư đột nhiên có chút ngửa tay, vẫn là đi tùy tiện luyện mấy bút đi." Nói là đi luyện chữ, Bồ Hạ Thiền vẫn là bưng lấy cái kia một giỏ nho đi hướng bên ngoài, hoảng hoảng du du, giống như là cái chuẩn bị ra ngoài lưu điểu lao đại gia. Thanh niên gặp đây, vẫn là không nhịn được nói ra, "Tiểu muội, ngươi nếu là thực sự nhàn rỗi không chuyện gì, liền cùng ca ca ta đi đón người đi." "Tiếp người?" "Ai?" Bồ Hạ Thiền nghiêng đầu suy tư, có thể để cho nhị ca ngươi tự mình đi tiếp, hẳn là chỉ có trưởng bối trong nhà. Là nhị thúc, lục thúc, vẫn là thất thúc. Đều không phải là, không phải chúng ta bổ ra người. Không phải bổ ra người. Còn có thể để ngươi tự mình đi tiếp. Bồ Hạ Thiền lập tức hứng thú, dù sao hiện tại chỉ cần không cho nàng luyện chữ, nàng cái gì náo nhiệt đều nguyện ý đi góp một chút. Cái kia đi thôi. Bồ Hạ Thiền ôm nho, đi ra ngoài liền lên thanh niên xe, theo một trận trầm thấp vang lên ầm ầm, cỗ xe chậm rãi hướng giới vực đoàn tàu nhà ga phương hướng chạy tới. Một bên ngồi xe, Bồ Hạ Thiền một bên tò mò hỏi, nói trở lại, người này đến tuột cùng là lai lịch gì? Người kia tình huống tương đối phức tạp. Nghiêm ngặt tới nói, hắn đại biểu cho nhân loại giới vực bên trong cái nào đó đỉnh cấp chiến lược ý chí, nhưng là bị đẩy đi tới. Từ phía trên trụ cột giới vực, Thiên Xu giới vực. Bồ Hạ Thiền sững sờ, có thể Thiên Xu giới vực không phải đã. Đúng vậy, Thiên Xu giới vực đã bị thở dài vùng bỏ hoang bao vây, nhưng hắn là tại bị vây quanh trước đó xuất phát. Thanh niên chậm rãi mở miệng, ban đầu, hắn bị đẩy đi đến Linh Hư giới vực, nhưng là trên đường Thiên Xu bị tập kích tin tức truyền đến, phía trên khẩn cấp sửa lại mục đích, để hắn từ Huyền Ngọc giới vực trung chuyển, đi về phía Nam biển tới. Đây cũng quá dày vò đi. Hắn đến tuột cùng đã làm gì? Bồ Hạ Thiền khó có thể lý giải được, nói trở lại, hắn đại biểu cái nào đó đỉnh cấp chiến lược ý chí, như thế nào lại bị xung quân đâu? Nghe nói, là làm một kiện chọc tới tất cả giới vực cao tầng đại sự. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, lão gia tử để cho ta tới tiếp người, lại không cho ta hỏi nhiều. Lão gia tử tự mình để ngươi tới đón. Đại nhân vật ta. Bồ Hạ Thiền đối thần bí nhân này, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cỗ xe rất nhanh xuất hiện, xe đứng chung quanh dừng lại, Bồ Hạ Thiền hai người sau khi xuống xe, liền thẳng đến đứng đài mà đi. Bởi vì Thiên Xu giới vực bị tập kích, dẫn đến giới vực đoàn tàu đầu mối then chốt gần như tê liệt, Nam Hải giới vực đứng đài chỉ có thể tiếp thu được đến từ dấu mây cùng Huyền Ngọc hai cái giới vực đoàn tàu, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ không có người nào. Hai người đợi đã lâu, rốt cục, một cỗ toàn thân chú văn màu đen đoàn tàu, tại một trận oanh minh còi hơi bên trong hướng nơi này đổ. Ông Bồ Hạ Thiền không thích loại này vang dội tạc âm, nàng hai tay che lốt hai, ánh mắt nhìn chăm chú lên chiếc kia chậm rãi dừng lại đoàn tàu. hiếu kỳ quan sát đến mỗi một cái từ phía trên đi xuống hành khách. Người kia mặc quần áo gì? Hẳn là kiện màu đen áo khoác, và áo có mấy đầu ngân sắc đường vân, nghe nói khí chất của hắn rất đặc thủ, một mắt liền có thể trong đám người nhận ra. Áo khoác màu đen, ngân sắc đường vân. Bồ Hạ Thiền sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía thanh niên, hắn tên gọi là gì? Một người mặc chấp pháp quan áo khoác thân ảnh, tay cầm màu đen cặp ra, chậm rãi từ toa xe đạp vào Nam Hải giới vực thổ địa. Thanh niên nghĩ nghĩ, tựa như là gọi Hàn Nông. Chương 1241, Nam Hải giới vực. Chương 1241, Nam Hải giới vực. Hoang vu mặt đất màu xám phía trên, một đạo thân ảnh màu đỏ chân đạp con rết, phi tốc phi nhanh. Trần Linh đem con rết đại quân lưu tại Dung Hợp phái, tự mình mang theo một con rết làm phương tiện giao thông, cấp tốc đi về phía Nam Biển giới vực tiến đến. Nhưng bởi vì Dung Hợp phái vị trí thực sự quá thâm nhập hôi giới, cho dù là Trần Linh cũng cần thời gian rất lâu mới có thể đến. Trần Linh đứng tại con rết trên lưng, túi đầu nhìn xem trong ngực hô hấp thô trọng tiểu đào, đôi mắt bên trong ngưng trọng càng phát ra nồng đậm. Tiểu đào vẫn như cũ hôn mê, mà lại Trần Linh có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ của người nàng ngay tại bay lên, mặt ngoài thân thể đều tại hiện ra một cỗ quỷ dị tử sắc, phảng phất có thứ gì tại huyết đục hạ từng bước xâm chiếm lấy nàng sinh cơ. Trần Linh đại vương, tiểu đào nàng. Tiểu Bạch lo lắng thanh âm từ cái bóng bên trong truyền đến. Trần Linh suy tư một lát, nâng lên đầu ngón tay, một sợi mông lung tinh huy từ trong hư vô sáng lên, theo hắn chỉ dẫn, một chút xíu chảy vào tiểu đào trong thân thể. Trần Linh mặc dù nhiều chính là năng lực, nhưng hắn cũng sẽ không trị liệu, duy nhất cùng trị liệu dựng bên cạnh chính là tế thần vũ, nhưng hắn lại cùng Thẩm Nan không giống. Trần Linh tế thần vũ dung hợp chính là vận bèo hí thần đạo cùng thần tế chi địa khí tức, xem như na điên cuồng phiên bản, một khi phát động chính hắn đều không cách nào khống chế cường độ, mà lại trả ra đại giới hắn không thể thừa nhận. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào lục tuần tinh huy, có thể khống chế một chút tiểu đảo bệnh tình. Theo tinh huy chảy vào tiểu đảo thân thể, dưới da thịt nàng nhàn nhạt tự ý bị đổi tản ra một chút, giống như là đạt được khống chế, tiểu đảo nhiệt độ cơ thể cũng không có tiếp tục bay lên. Trần Linh gặp đây, rốt cục buông lòng một chút. Tiểu đảo chúng độc làm là đến từ thai ách, cũng thuộc về ác một bộ phận, tinh huy có thể ngắn ngủi đem nó trấn áp, nhưng muốn triệt để chữa khỏi nàng, còn cần càng chuyên nghiệp chữa bệnh thủ đoạn. Trong mông lung, tiểu đào hai con ngươi chậm rãi mở ra. Trần Linh, lớn, ca. Tiểu đào khắp khuôn mặt là mỏi mệt, giống như là vừa kinh lịch xong một trận thảm liệt chém giết, nàng mơ hồ thấy rõ ôm mình thân ảnh, nao nao. Tiểu đào, ngươi cảm giác thế nào? Trần Linh hỏi. Ta cảm giác thật là khó chịu, toàn thân trên dưới đều đang đau. Ta giống như phát sốt. Nào chỉ là phát sốt. Tiểu đào, ngươi cũng nhanh làm ta sợ muốn chết. Tiểu Bạch thanh âm ngay sau đó vang lên, vừa rồi nếu không phải Trần Linh đại vương, ta đều sợ ngươi trực tiếp. Chúng ta hiện tại ở đâu? Tại đi Nam Hải giới vực trên đường. Trần Linh bình tĩnh mở miệng, ngươi có thể ngủ tiếp một hồi chờ đến Nam Hải giới vực, ta sẽ tìm người cứu ngươi. Nam Hải giới vực. Tiểu Đào có chút bận tâm, thế nhưng là nhân loại giới vực bên trong bác sĩ sẽ cho chúng ta dung hợp người chữa bệnh sao? Trần Linh chân mày hơi nhíu lại. Đừng lo lắng, có đại vương tại, khẳng định không có vấn đề. Tiểu Bạch đối Trần Linh tràn ngập lòng tin, đại vương là nhân loại giới vực anh hùng, đến Nam Hải giới vực nhất định sẽ có người giúp chúng ta. Nha. Tiểu Đào thanh âm giống như rồi muỗi, đã minh hiển an tâm chút, cả người đều hư nhược nút ở Trần Linh trong ngực. Nhân loại giới vực anh hùng a. Lúc trước Triệu Ất biên những thứ này chuyện xưa thời điểm, đoán chừng làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày dung hợp phái sẽ dọn đi nhân loại giới vực. Hiện tại tất cả dung hợp phái hải tử đều đem Trần Linh coi là không gì làm không được hồng y diệt thần, là trong bóng đêm cứu vớt bọn họ hy vọng. Nhưng Trần Linh trong lòng rất rõ ràng, hắn tại nhân loại giới vực đến tột cùng đóng vai lấy nhân vật như thế nào. Trần Linh trầm mặc sau một hồi, vẫn là mở miệng, ta không phải cái gì anh hùng. Đây chẳng qua là Triệu Ất Biên cố sự. Tiểu Bạch khẽ giật mình, lập tức đáp lại, đại vương chớ khiêm nhường, ngài thế nhưng là quỷ trảo thâm viên vương, thân là diệt thế thai ách, lại vì nhân loại suy nghĩ, còn tự thân đem chúng ta từ giáng thiên giáo bên trong cứu ra. Ngài nếu không phải anh hùng, trên đời này ai mới là anh hùng? Tiểu Bạch rất nhanh giống như là ý thức được cái gì, liên tục gật đầu, a ta đã biết. Đại vương muốn kiếm tốn, ta minh bạch. Ta không nói. Trần Linh. Tiểu Bạch vốn là dung hợp quỷ trảo thâm viên thai ách, đối Trần Linh có thiên nhiên sùng bái lọc kính, lại thêm Trần Linh xác thực nhiều lần trợ giúp dung hợp phái, anh hùng hình tượng sớm đã thâm căn cố đế. Hiện tại muốn thay đổi bọn hắn nhận biết, cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Linh còn muốn nói cái gì, lại phát hiện vừa mới thức tỉnh tiểu đảo, lại tại trong lờ ổ gờ ngực của mình ngủ thiết đi. Hắn không tiếp tục mở miệng, mà là an tĩnh tiếp tục đi đường. Không biết qua bao lâu, nơi xa đơn điệu mà hoang vu đại địa cuối cùng, rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Đen nhánh đại địa bị một loại nào đó bốn lượn đường cong chia cắt, màu xám cho nhạt thủy triều ở chân trời cuộn cuộn. Trần Linh đã đi tới phiến đại địa này cuối cùng, chỗ xa hơn chính là mênh mông vô bờ hôi giới hải dương. Trần Linh không phải lần đầu tiên gặp hôi giới biển, tại đi hướng binh đạo cổ tàng trên đường, hắn liền vượt qua đông lạnh biển, nhưng trước mắt đại hải cùng phương bắc biển cũng không giống nhau, không có gió rét thấu xương, cũng không có quần quần khối băng, chỉ có sóng cả mãnh liệt màu xám sóng biển, liên miên chập trùng. Nam Hải giới vực, nguyên lai thật ở trên biển a. Trần Linh từ con rết trên thân xuống tới, vỗ vỗ cái sau đầu, ra hiệu nó có thể đi về, dù sao con rết không biết bơi, con đường sau đó chờ Trần Linh tự mình đi. Theo con rết một đầu chui vào lòng đất, Trần Linh ôm tiểu đảo, chân đạp vân bộ nhảy lên, vượt biển tiến lên. Lần này hắn không cần dọc theo giới vực đoàn tàu quỹ đạo đi, tại dung hợp phái học tập hơn nửa năm, nếu như ngay cả chín đại giới vực tọa độ cũng không biết, vậy hắn cái này học xem như bật lên. Phân biệt phương hướng tiến lên một khoảng cách, Trần Linh liền nhìn thấy một tòa đứng bước trên mặt biển quái vật khổng lồ. Kia là một ngọn núi, một tòa mai rùa giống như núi, tựa như là nằm dạp trên mặt biển sắt thép mái vòm, độ cao thẳng đến tầng mây, chiếm diện tích càng là không thua gì cả một cái tỉnh, cho dù cách xa nhau mấy chục cây số, nó khổng lồ đều để Trần Linh cảm thấy rung động. Mà tại cái này sắt thép mái vòm trung quanh, còn có thể nhìn thấy mấy cây rất nhỏ dây nhỏ, xuyên qua mặt biển liên tiếp đến nó nội bộ, thẳng đến Trần Linh tới gần, mới nhìn rõ cái kia mấy cây dây nhỏ lại là giới vực đoàn tàu quỹ đạo. Bọn hắn là thế nào đem đoàn tàu quỹ đạo trải tại trên mặt biển? Trần Linh mười phần nghi hoặc. Đây là Nam Hải giới vực sao? Tiểu Bạch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được mở miệng, thật lớn, giống như cái cực lớn mai rùa. Trần Linh đứng tại màu xám trắng bên dưới vòng trời, trầm tư nên như thế nào tiến vào tòa này sắt thép mái vòm. Vô luận trên trời dưới đất đều bị sắt thép mái vòm phong kín, đi vào đường tắt duy nhất chính là đi cửa. Nhưng tại không người trong ứng tình huống phía dưới, quang minh chính đại đi cửa, nhất định sẽ bị Nam Hải giới vực phát hiện. Ngay tại Trần Linh khổ sở suy nghĩ thời khắc, một trận oanh minh tiếng còi hơi từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp một cỗ giới vực đoàn tàu chính dọc theo trên biển đường dây không ngừng giảm tốc, thẳng tắp hướng về Nam Hải giới vực cái nào đó cửa nhỏ chạy tới. Theo đoàn tàu tới gần, cái kia cánh cửa nhỏ cũng từ từ mở ra. Trần Linh hai mắt tỏa sáng. Chương 1242, Ý Địa Sư chương 1242, Ý Địa Sư bịch bịch. Theo đoàn tàu lái bảo, đứng trên đài nhân viên công tác vẻ vải ngáp một cái. Đây cũng là hôm nay cuối cùng ban một đi. Đúng, lớp này kết thúc liền xuống ban. Coi như không tệ. Gần nhất tan tầm càng ngày càng sớm. Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt sao? Thiên Xu giới vực bị bay, nếu là thật xảy ra chuyện gì, chúng ta Nam Hải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lại nói, chúng ta Nam Hải hẳn là sẽ không bị hai ách vây quanh đi. Nói cái gì nói nhảm, không thể ngóng trông điểm được không? Đứng trên đài nhân viên công tác nói chuyện thời khắc, đoàn tàu đã đua hoàn tất. Đợi đến tất cả hành khách xuống xe, bọn hắn liền cầm quét dọn các loại công cụ, đi vào toa xe. Hả? Cảm giác ta bị sai sao? Trong đó một cái nhân viên công tác rủi rủi con mắt. Cái gì? Cái này khoang xe? Làm sao cảm giác so cái khác toa xe cao một đoạn? Nhân viên công tác dùng trong tay cây chổi đầu, chọc chọc cái kia bị tái tạo ra tường kép, phát ra rông ruột thùng thùng tiếng vang. Hắn hồ nghi vòng quanh nó đi một vòng, sau đó trừng to mắt ngọa tạo một tiếng. Một cái vừa vặn có thể chứa được một người ra vào lô lớn, đen nhánh tâm thúy. Nguyên lai là người a. Chạy xe con bên trên, Bồ Hạ Tiền quay đầu nhìn về phía cái kia lạnh lùng áo đen thân ảnh, ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta tại vô cực giới vực gặp qua, ta gọi Bồ Hạ Tiền. Hàn Mông nhàn nhạt mở miệng, nhớ kỹ. Ngươi thật nhớ kỹ. Bồ Hạ Tiền hồ nghi nhìn xem hắn. Lúc ấy ta nhìn thấy ngươi cùng vài người khác tại bảo vệ bình dân rút lui. Hàn Mông ngoái nhìn quét nàng một mắt, trong khoảng thời gian này, ta cũng biết quá gần 2 năm phát sinh sự tình, nhìn qua một số người tư liệu. Thư thần đạo phiên dịch khôi thủ, Bồ gia tuổi trẻ thiên tài, thông thiên tinh vị người sở hữu một trong, Bồ tiểu thư danh tự, ngũ đại giới vực cao tầng cơ hồ không ai không biết. Hàn Mông những lời này, cho Bồ Hạ Thiền nghe có chút xấu hổ, nàng nghĩ ép một chút khoe miệng, lại phát hiện tiếu dung căn bản là khống chế không nổi, chỉ có thể lúng túng ho nhẹ hai tiếng, Hàn Mông trưởng quan quá khen. Kia cái gì, ngươi làm sao đột nhiên đến Nam Hải rồi? Có chuyện gì không? Hàn Mông trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, không có trả lời. Tựa hồ là phát giác được không khí xấu hổ, ngồi ghế cạnh tài xế thanh niên quay đầu lại, chủ động hướng Hàn Mông đưa tay, "Hàn huynh, tại hạ Bồ Xuân Thụ, là Hạ Thiền nhị ca. Trước khi đến lão gia tử đặc địa dặn dò ta, muốn tại Nam Hải giới vực chiêu đãi tốt ngài, ngài phải có cái gì nhu cầu, tùy thời nói với ta, đừng khách khí." Hàn Mông theo lễ phép, cùng Bồ Xuân Thụ nắm tay, nhàn nhạt từ một tiếng. Sau đó, hắn liền tiếp theo nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Bồ Hạ Thiền gặp đây, biết Hàn Mông cũng không muốn đề cập tự mình đến Nam Hải giới vực nguyên nhân, mặc dù trong lòng có đủ kiểu nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Hàn Mông thân là trên đời còn sót lại mấy vị chấp pháp quan một trong, vẫn là thất giai thẩm phán khôi thủ, thực lực như vậy tại ngũ đại giới vực cũng không nhiều gặp, hắn đến tuột cùng là làm chuyện gì, mới có thể mấy đại giới vực cao tầng đối với hắn bất mãn, thậm chí trục xuất thiên xu giới vực. Bồ Hạ Thiền quyết định chờ sau khi trở về nhất định mài mài một cái trong nhà mấy vị kia trưởng bối, nhìn xem có thể hay không thám thính đến một chút tin tức. Cỗ xe từ Nam Hải giới vực trên đường phố chạy qua, một đường phố chi cách nào đó phiến cửa sổ về sau, một người mặc màu nâu áo khoác, mang theo kính đen thân ảnh chính ôm mảnh mai thân ảnh đi đến bậc thang, đẩy ra phòng cửa phòng. Hôm nay đã tan việc, ngày mai lại đến đi. Ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, y sư cũng không ngẩng đầu lên nói. Phanh. Trần Linh tùy ý phất tay, một cái bóng từ dưới thân hiện lên, phòng cửa phòng liền trùng điệp quan bế khóa trái, dọa y sư nhảy một cái. Hắn đem trong ngực mê man tiểu đào nhẹ nhàng đặt ở kiểm tra dùng trên giường, một giây sau, một thanh hàn mang lấp lóe dao róc xương liền chống đỡ tại y sư cái cổ. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Y sư nhìn trước mắt tấm kia khuôn mặt lạnh như băng, khẩn trương nhất thời nói không ra lời. Nghe nói, ngươi là trên con đường này nổi danh ý thần đạo thánh thủ. Trần Linh đối sàng tháp bên trên tiểu đào dương lên cái cằm, dùng mệnh lệnh ngữ khí thản nhiên nói, chưa khỏi nàng. Y sư nuốt ngụm nước bọt, hắn có thể cảm nhận được Trần Linh trên người ngũ giai đỉnh phong khí tức, không dám lại nói nửa chữ không, run run rẩy rẩy hướng sàng tháp đi đến. Y sư thận trọng lấy xuống tiểu đào mũ trùm, nhìn thấy một đôi lông nhung lỗ thai nhảy ra ngoài, đầu tiên là sửng sợ, sau đó hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Nàng, nàng là dung hợp người. Làm sao? Dung hợp người, không biết chị sao? Trần Linh ánh mắt lập tức sắc bén. Không, không được. Dung hợp người là nhiều song quái vật, là tiên điên, là nhân loại chi địch. Các ngươi là dung hợp phái người. Các ngươi là thế nào trà trộn vào Nam Hải giới vực? Nam Hải giới vực không nên xuất hiện các ngươi loại này buồn nôn. Nhìn thấy tiểu đào lỗ thai về sau, y sư thần sắc lập tức mất khống chế, hắn giống như là nhìn thấy một loại nào đó cấm kỵ tồn tại giống như, luôn cuống tay chân hướng về sau muốn chạy trốn. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một con bay múa giấy đỏ bàn tay liền gào thét lên vung mạnh hướng mặt của hắn. 3. Y sư thân ảnh nhất thời như là như diều đứt dây, trên không trung bay ra mấy mét, nện lật ra mấy cái ngăn tủ về sau, như chó chết nằm trên mặt đất. Màu nâu áo khoác chậm rãi vượt qua xốc xếp mặt đất, mấy cái giấy đỏ xúc tu trói chặt lại y sư thân thể, xếp gà tử giống như xách tới giữa không trung. Trần Linh nhìn về phía hắn ánh mắt giống như đến từ u minh. Chữa khỏi nàng. Trần Linh lặp lại một lần, nếu không, chết. Tử vong nguy hiểm, để y sư bị phiến mơ hồ ý thức cấp tốc khôi phục thanh tỉnh, hắn không còn dám nhiều lời nửa câu dung hợp người sự tỉnh, chỉ là mở ra chiếc kia tràn đầy gây răng máu miệng, ấp úng mở miệng, đại ca, không phải ta không cứu. Trong cơ thể nàng độc tố là đến từ khổ nhục chọc lâm hai ách. Ta chính là cái tam giai ý thần đạo. Trình độ có hạn. Hai ách độc tố. Ta chị không được a. Thấy lạnh cả người tại trong phòng khám lan tràn. Chị không được. Trần Linh trói chặt lại thân thể của hắn giấy đỏ, càng phát ra căng cứng, cơ hồ muốn đem hắn siết không thở nổi, kệ bên này, có ai có thể trị? Cái kia, những cái kia ngũ giai trở lên lớn y liễu, bọn hắn ở đâu? Bọn hắn, một bộ phận lớn đều bị phái đi trợ giúp thiên su giới vực, còn có một bộ phận đã bị Nam Hải quân bảo vệ, sẽ không dễ dàng lộ diện. Nghe được cái này, Trần Linh sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Trần Linh vốn cho rằng, vốn có ý đạo cổ tàng Nam Hải giới vực, tìm một vị có thể trị liệu tiểu đạo y thần đạo không phải việc khó gì, nhưng hiện tại xem ra thế cục xa so với hắn nghĩ phức tạp hơn. Loại này 2-3 giai y sư, chỉ không được tiểu đạo bệnh, cao giai y sư lại bị Nam Hải quân bảo vệ, chỉ sợ là vì tùy thời ứng đối đến tiếp sau những giới khác vực chiến tranh. Cái tiếp như thế vừa đến, hắn còn có thể tìm ai? Chẳng lẽ, muốn trực tiếp đi tìm Nam Hải quân muốn người sao? Chương 1243, tiệm tạp hóa chương 1243, tiệm tạp hóa một bên suy tư. Trần Linh quấn quanh ở y sư trên người giấy đỏ cũng càng ngày càng gấp, cái sau bị rìm đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như lập tức liền muốn không thở nổi. Nhưng Trần Linh cũng không tiếp tục tăng lớn lực đạo. Giấy đỏ hất lên, tiện tay đem nó giống như là rác rưởi nặng nặng nện ở trên tường, y sư phát ra kêu đau một tiếng về sau, liền hai mắt khẽ đảo tại chỗ ngất, bùn nhau giống như nằm trên mặt đất. Một con vô hình mãng xà từ Trần Linh tay áo bảy xuống lốn lượn leo ra, trực tiếp quấn lên hôn mê y sư cái cổ, theo tinh hồng lưỡi phun ra, một đoạn ký ức trực tiếp bị tâm mãng nuốt vào trong bụng. Trần Linh không tiếp tục xuất thủ, hắn hiện tại vừa mới tiến Nam Hải. Nếu như làm quá mức tất nhiên sẽ dẫn phát Nam Hải chính thức tổ chức chú ý, nếu như trong đó có Hàn Mông như thế trời sinh có nhạy cảm sức quan sát nhân vật, chỉ sợ rất dễ dàng đoán được tự mình đang tìm kiếm y sư, từ đó tăng cường đối cái khác y sư bảo hộ. Theo Trần Linh giai vị đi vào ngũ giai đỉnh phong, tâm mang cái này lục giai năng lực hắn cũng dần dần thuận buồm xuôi gió, chí ít đã không phải là trước đó chỉ có thể trộm lấy cảm xúc cắt xé bản, chỉ cần mình không vượt qua Nam Hải giới vực phạm vi, đoạn này bị trộm lấy ký ức trong ngắn hạn liền sẽ không trở lại y sư trong óc. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Linh trực tiếp ôm lấy Tiểu Đào, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong phòng khám. Đại vương, tiểu đào hô hấp của nàng càng ngày càng yếu. Tiểu Bạch thanh âm lo lắng vang lên. Trần Linh cúi đầu mắt nhìn hôn mê tiểu đào, cái sau thân thể đều hiện ra tự ý, da thịt nóng dọa người. Mặc dù có Trần Linh tinh huy che chở, nhưng buôn ba lâu như vậy về sau, tiểu đào trạng thái vẫn là chuyển biến xấu đến nghiêm trọng tình trạng. Trần Linh sở dĩ cấp thiết như vậy dùng tử vong uy hiếp ý sư, cũng là bởi vì tiểu đào thời gian không nhiều lắm. Nếu như lại tìm không đến thích hợp ý sư, tiểu đào chỉ sợ sống không quá đêm nay. Trần Linh thân hình cấp tốc xuyên toa tại Nam Hải giới vực trên đường phố, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, hắn dư quang quét đến cái nào đó cửa hàng bảng hiệu, thân hình chậm rãi tại ven đường dừng lại. Vương ca tiệm tạp hóa. Đại vương, chúng ta không đi tìm bác sĩ, đến tiệm tạp hóa làm cái gì? Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi. Trần Linh ánh mắt có chút phức tạp. Người ở bên ngoài xem ra, đây chỉ là một gian sinh ý phổ thông tiệm tạp hóa, nhưng trên thực tế, đây là Hoàng Hôn xã tại Nam Hải giới vực nằm vùng dưới mặt đất điểm liên lạc một trong. Trần Linh đoạn tuyệt với Hồng Vương về sau, không còn có tự xưng là Hoàng Hôn xã người, cũng không cùng Hoàng Hôn xã liên hệ. Hơn nửa năm này hắn một mực đợi tại Dung Hợp phái. Hoàng Hôn xã hiện tại thái độ đối với hắn đến tột cùng như thế nào, chính hắn cũng không biết. Trần Linh tiến vào Nam Hải giới vực, sở dĩ lựa chọn trước tiên đi bắt cóc ý thần đạo cho tiểu đạo chữa bệnh, mà không phải trực tiếp hướng Hoàng Hôn xã xin giúp đỡ, cũng là bởi vì hắn không muốn lại mượn nhờ Hoàng Hôn xã lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Trần Linh tại cửa ra vào ngừng chân sau một hồi, cuối cùng vẫn cất bước đi vào. Tiệm tạp hóa không gian cũng không lớn, vừa mới đi vào, liền có thể nghe được cố năm xưa giá gỗ tản ra nhàn nhạt mùi nấm mốc, trên giá gỗ đều là một chút thường gặp đồ dùng hàng ngày. Bất quá phẩm tướng căn bản so ra kém những cái kia tỉ mỉ trang trí tinh phẩm cửa hàng, chỉ là giá cả hơi lợi ích thực tế. Chật hẹp mở tối tiệm tạp hóa bên trong, chỉ có một người đầu trọc trung niên nam nhân, rũ cụp lấy con mắt ngồi tại phía sau quầy, nhìn thấy Trần Linh đi tới, tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, muốn cái gì tự mình chọn. Trần Linh cũng không có chọn lựa thương phẩm, mà là trực tiếp tại trước quầy dừng bước lại, ta muốn mua một tia hy vọng. Trung niên nam nhân ánh mắt ngưng tụ, vừa rồi lười nhác tùy ý thần thái biến mất không còn tăm tích. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt tông áo thanh niên một lát, lên tiếng lần nữa, đưa ra thân phận của ngươi. Trần Linh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nâng lên không có vật gì bàn tay, tại trong hư vô nhẹ nhàng nhất trà sát, một chương bài bổ kẻ tựa như là ảo thuật giống như trống rỗng xuất hiện tại hư vô. Hồng tâm 6. Nhìn thấy lá bài này mặt bài, trung niên nam nhân rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Linh ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Lá bài này còn có thể dùng sao? Trần Linh trầm giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Biết được Trần Linh mặt bài về sau, trung niên nam nhân rõ ràng càng trịnh trọng một chút, tựa lưng thẳng tắp. Hồng tâm 6, ngươi có gì cần? Ta cần một vị có thể giải hai ách độc tố bác sĩ. Rất gấp. Nhiều gấp. đêm nay trước đó. Trung niên nam nhân chân mày hơi nhíu lại, giống như là có chút chần chờ. Không được sao? Đêm nay trước đó, có chút quá gấp. Ta không xác định có hay không người thích hợp tại hoàng hôn xã, bất quá ta có thể giúp ngươi thử một chút. Trung niên nam nhân từ dưới quầy móc ra giấy bút, như vậy đi, ngươi cho ta một cái ngươi ở tạm địa chỉ, nếu như tìm tới người thích hợp, liền lập tức để hắn đi tìm ngươi. Trần Linh gặp đây, liền trực tiếp viết lập tức đường đối diện một nhà tân quán địa chỉ, hắn không thể một mực ôm tiểu đảo tại trên đường cái chạy, tìm nhà khách trước ở tạm xuống tới, sẽ thuận tiện rất nhiều. Lưu xong địa chỉ về sau, Trần Linh liền rời đi tiệm tạp hóa, trực tiếp đi đối diện nhà khách mở một cái phòng. Và ở về sau, Trần Linh chuyện thứ nhất chính là quan sát hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có người đang theo dõi bọn hắn về sau, liền đem màn cửa kéo. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này trông coi tiểu đảo, ta đi ra ngoài một chuyến. Vâng. Đại Vương. Tiểu Bạch từ cái bóng bên trong đi ra đến, ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời. Tiểu Bạch hiện tại gọi hắn Đại Vương, thật sự là càng ngày càng thuận miệng, Trần Linh thậm chí có loại tự mình thật thành Sơn Đại Vương ảo giác. Hắn trở tay đem cửa phòng đóng, một thân một mình đi xuống lầu dưới. Nam Hải giới vực đường đi, thậm chí so Thiên Xu giới vực còn muốn rộng một chút, người đi trên đường lui tới vội vàng, hai bên cửa hàng tình mỹ xen vào nhau, giống như là một tòa phồn hoa đại đô thị. Mà lại Trần Linh phát hiện, nơi này cách mấy bước đường liền có siêu thị, tươi mới rau quả hoa quả, còn có các loại rực rỡ món điểm tâm ngọt, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Trần Linh mặc màu nâu áo khoác, khiêm tốn tùy ý đi vào một nhà siêu thị. "Ngươi tốt, báo chí chỉ có hôm nay sao?" Trần Linh chỉ vào quầy thu ngân bên cạnh mấy chồng báo chí hỏi. Nhân viên cửa hàng nghi ngờ nhìn hắn một cái, vẫn là trả lời, trước đó cũng là có hay không bán đi đọc lại tại nhà kho. "Ngươi muốn sao?" "Muốn, đoạn thời gian gần nhất đều muốn." Trần Linh đã thoát ly nhân loại giới vực quá lâu, gần nhất hơn nửa năm mấy đại giới vực biến hóa hắn căn bản không biết, báo chí thì là hắn thu hoạch tin tức mới tốt nhất đường tắt. Trần Linh trả tiền, liền cầm thật dày một chồng báo chí rời đi, hắn thuận tay cầm lên báo mới nhất hôm nay, trực tiếp tại đường cái khác cột đèn đường hạ là xem. Dấu vân giới vực tấp nập địa chấn, hiện tượng tự nhiên, hoặc là thai ách tập kích. Đi lên một nhóm tăng lớn to thêm tiêu đề, trực tiếp hấp dẫn lấy Trần Linh ánh mắt, hắn lập tức đem báo chí lật ra, tinh tế hướng xuống đọc. Thiên văn chương này báo cáo là gần nhất dấu vân giới vực tấp nập địa chấn, cùng giới vực bên trong đại lượng thực vật không hiểu tử vong tin tức, mặc dù tạm thời không có tạo thành thương vong, cũng không có tại giới vực chung quanh phát hiện thai ách vết tích, nhưng đã có người suy đoán, cái này có lẽ cùng khổ nhục chọc lâm có quan hệ. Khổ nhục chọc lâm, để mắt tới dấu vân giới vực a. Trần Linh tự lẩm bẩm, kế tiếp thì là ai? Chương 1244, ta nghe nói, Trần Tiên Sinh cần một vị bác sĩ. Chương 1244, ta nghe nói, Trần Tiên Sinh cần một vị bác sĩ. Người khác có lẽ chỉ là suy đoán, nhưng Trần Linh nhìn thấy thiên văn chương này lần đầu tiên, cơ hồ liền dám chắc chắn đây là Khổ Nhục Chọc Lâm làm sự tình. Khổ Nhục Chọc Lâm vị trí cách dấu vân giới vực vốn là rất gần, mà lại Trần Linh thấy tận mắt Khổ Nhục Chọc Lâm xâm lấn thủ đoạn. Bọn này huyết nhục thực vật không am hiểu giống thở dài vùng bỏ hoang như thế chính diện tấn công mạnh, bọn chúng càng giống là một trận tản ra mùi hôi mưa rầm, giả dích không ngừng thẩm thấu tiến mục tiêu chờ đến đám người lấy lại tinh thần thời điểm, giáp rối chiếm cứ rễ cây đã xâm chiếm trái tim. Coi như dấu vân giới vực biết là Khổ Nhục Chọc Lâm tại quái phá, bọn hắn cũng không có cách, bởi vì chọc thai cùng Khổ Nhục Chọc Lâm cái khác thai ách bản thể có lẽ đều tại ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn không dám chủ động rời đi dấu vân giới vực thẳng hướng Chọc Lâm, loại hành vi này cùng muốn chết không khác, chỉ có thể cắn răng từng lần một quét sạch dưới mặt đất rễ cây, nhưng nơi này giới vực chiến lược tiêu hao lại cực lớn, luận đánh lâu dài, nhân loại sao địch nổi toàn bộ Khổ Nhục Chọc Lâm. Từ vừa mới bắt đầu, dấu vân giới vực liền đã rơi vào hạ phòng, mà lại trước mắt Trần Linh không nhìn thấy bọn hắn có chút lật bản hy vọng. Có đôi khi, vô hình chiến tranh, so cứng đối cứng thở dài vùng bỏ hoang càng thêm làm người tuyệt vọng. Trần Linh lại lật duyệt cái khác báo chí, tiếp xuống đại bộ phận đều là cùng Thiên Xu giới vực tương quan đưa tin. Tổng thể mà nói, thở dài vùng bỏ hoang vẫn là ở vào vây thành giai đoạn, cũng không khởi xướng tiến công. Mà những báo cáo này bên trong, có Tam Thiên Văn Chương là tuyên truyền thông thiên tháp đã làm tốt sung túc chuẩn bị, thậm chí còn công bố một chút vũ khí bí mật tin tức, nhìn thấy người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Còn có hai thiên là Hồng Trần Quân độc nhất vô nhị bài tin tức, Hồng Trần Quân Tô Chi Vi biểu thị mình đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không e ngại hơi thở hai, còn lại thì là đối Thiên Xu giới vực vật tư sung túc, quân dân một lòng, sĩ khí đại trấn tương quan đưa tin. Thậm chí còn có một thiên văn chương chuyên môn phỏng vấn một vị đầu tưởng bán bữa sáng lao đại gia, vị đại gia này mỗi ngày hướng tiền hướng giới vực biên giới tuần tra thông thiên tháp thành viên miễn phí cung cấp năng lượng bữa sáng cũng tại phóng viên ống kính một tay nhấc lấy chảy cán bột, một bên dơ cao nằm đấm, lộ ra tự tin nụ cười sáng lạ, tiêu đề là Thiên Xu tinh thần vĩnh viễn không lập bại. Sau khi xem xong, Trần Linh tiện tay đem báo chí ném vào thùng rác. Từ trên báo chí nhìn, Thiên Xu giới vực tựa hồ có tất thắng quyết tâm, để cho người ta cảm thấy diện thế vây thành bất quá là một bữa ăn sáng. Nhưng Trần Linh rất rõ ràng, sự thật cũng không phải là như thế. Không nói trước thở dài vùng bỏ hoang thai ách mạnh bao nhiêu, hơi thở hai bản thân liền là xảo thần đạo khắc tinh, tại nó long tức phía dưới, hết thảy văn minh tạo vật đều đem hóa thành bụi bặm, thông thiên tháp cơ hồ bị khắc chế gắt gao, làm sao có thể một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Về phần Hồng Trần Quân ngày đó phỏng vấn thì càng nói nhảm, Trần Linh biết cái kia tuyệt không phải Tô Chi Vi giọng nói chuyện, đại khái suất là Thiên Xu giới vực hoặc là Nam Hải giới vực tòa báo chống giống biên soạn. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh cựu quân đơn đấu như thế, phần thắng cũng tại ba thành trở xuống. Trần Linh tin tưởng, vô luận là Thiên Xu giới vực vẫn là dấu vân giới vực, tình huống thật đều xa so với trên báo chí nhìn thấy nghiêm trọng. Trên báo chí những thứ này văn trường đã sớm bị con nào đó bàn tay vô hình dẫn đạo, không còn chú trọng chân tướng bản thân, mà là đưa đến ổn định dân tâm tác dụng. Trần Linh không có ở bên ngoài dừng lại lâu, cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Đào mua một chút đồ ăn về sau, liền trở lại nhà khách. Tiểu Đào vẫn không có thức tỉnh, Nàng nằm tại chỉnh tề trên giường đơn, cau mày, thô trọng hô hấp lấy, lít nha lít nhít mồ hôi từ cái trán chảy ra, thoạt nhìn như là tại làm một trận ác mộng. Một ngày không ăn đồ vật, đói bụng không? Trần Linh đem bánh mì đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc đầu, "Đại vương, ta hiện tại ăn không vô, người gấp cũng vô dụng." Trần Linh bình tĩnh mở miệng, "Khoảng cách ban đêm còn có một đoạn thời gian, không ăn chút đồ vật, người gánh không được." Tại Trần Linh cơ hồ mệnh lệnh ngữ khí dưới, Tiểu Bạch cuối cùng vẫn đem bánh mì nhận lấy, máy móc cắn một cái, nhạt như nước ốc giống như nhai nuốt lấy, "Đại vương, nếu như đến ban đêm còn không người đến, chúng ta làm sao bây giờ?" Trần Linh mắt nhìn ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó, hắn trầm mặc một lát, "Vậy ta liền đi tìm Nam Hải quân." Vừa rồi xuống lầu mua báo chí thời điểm, Trần Linh cũng tìm hiểu qua Nam Hải quân hạ lạc, hiện tại Nam Hải quân thức tỉnh đã là mọi người đều biết sự tình, mà bây giờ hắn liền ở tại Nam Hải giới vực trung ương một chỗ giữa hồ tiểu đỉnh bên trong. Trần Linh đã cứu Trừ Thường Thanh, tự nhận là vẫn có chút tình nghĩa ở, tuy nói qua như thế năm, Trừ Thường Thanh khả năng cũng thay đổi rất nhiều, nhưng Trần Linh cảm thấy hắn không phải người vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải Diệp lão sư không nguyện ý tiếp xúc hắn, Trần Linh khi tiến vào Nam Hải giới vực trước tiên, liền trực tiếp đi tìm Trừ Thường Thanh. Nghe được Trần Linh trả lời, Tiểu Bạch tâm lập tức buông xuống. Không hổ là đại vương. Tiểu Bạch hiện ra tiểu dung, liền ngay cả Nam Hải quân cũng phải cấp đại vương mặt mũi. Trần Linh. Trần Linh không có phí miệng lưỡi giải thích, mà là tại nhà khách lặng lặng chờ đợi. Theo ánh nắng dần dần trở tối, mờ nhạt trời chiều chiếu rọi tại Nam Hải giới vực mỗi một nơi hẻo lánh, giống như là cho đường đi dắt lên một tầng ấm áp viền vàng, lại nôn nóng bất an không khí, đều giống như bông tuyết giống như hòa tan tại cái này kim hoàng bên trong. Một bên Tiểu Bạch sau khi ăn xong Trần Linh thuốc an thần về sau, đã dựa vào vết tường, nặng nề ngủ thiếp đi. Trần Linh đột nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng. Trần Linh là từ bên ngoài tới, hắn biết Nam Hải giới vực là bị che chở tại sắt thép mái vòm phía dưới, đã như vậy, vùng trời này cùng mặt trời là ở đâu ra? Chẳng lẽ lại, cái này Nam Hải giới vực bên trong cũng có giống phủ sinh hội như thế thanh thần đạo tổ dệt, cho nơi này vẽ lên bầu trời cùng thái dương. Vẫn là nói đó cũng là thông thiên tháp tạo nên đồ vật. Có thể cái này hoàng hôn tia sáng biến hóa, không khỏi cũng quá chân thật chút. Ngay tại Trần Linh trầm tư thời khắc, một trận có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông, Trần Linh thân thể trong nháy mắt căng cứng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Liên liên đối ở một bên ngủ ga ngủ gật Tiểu Bạch đều tinh thần, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Trần Linh ra hiệu hắn tại nguyên chỗ đường lúc đích, tự thân chậm chạp đứng dậy, lặng yên không tiếng động hướng cửa phòng đi đến. Có thể ở thời điểm này gõ cửa, hoặc là đến bắt bọn họ Nam Hải nhân viên cảnh sát, bất quá khả năng này không lớn, dọc theo con đường này Trần Linh tất cả hành tung đều rất bí mật, hoặc là chính là người xem chờ mong giá trị ba trước mắt chờ mong giá trị, 43 Trần Linh từ từ mở ra cửa phòng. Mở nhạt trời chiều xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, chiếu rọi tại cũ kỹ cửa trên mái hiên, tại cái này choáng mở quang huy bên trong, một người mặc màu trắng lông đâu áo khoác, mang theo lam sắc khăn quàng cổ thân ảnh, đang lặng lặng đứng ở ngoài cửa, ngân sắc mảnh gọng kính ở dưới ánh tà dương phảng phất mạ vàng. Nhìn thấy mở cửa Trần Linh, người kia nhẹ nhàng nâng tay, cười lên tiếng chào, "Ta nghe nói, Trần tiên sinh cần một vị bác sĩ." Nhìn thấy tấm kia đã lâu khuôn mặt, Trần Linh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chương 1245, gặp lại Sở Mục Vân. Chương 1245, gặp lại Sở Mục Vân. Quen thuộc lời nói, quen thuộc căn mặc, thân ảnh quen thuộc. Hơn nửa năm này sau cựu biệt trùng phùng, giờ khắc này, Trần Linh phảng phất lại về tới cực quang giới vực, nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Sở Mục Vân tình cảnh. Trong lòng lập tức hơi xúc động. "Ta có nghĩ qua, nếu như ngươi tại Nam Hải giới vực liền tốt." Trần Linh dừng lại một lát, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, nhiều như vậy giới vực, ngươi tại Nam Hải giới vực xác suất cũng không lớn, cho nên kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn. Xác thực rất khéo. Sở Mục Vân khẽ gật đầu, "Ta là nhận được phía trên nhiệm vụ, muốn tại Nam Hải giới vực chú ý con diều cứu trợ sẽ hành tung, cho nên mới đợi ở chỗ này. Nếu là ngươi muộn mấy ngày tới, khả năng ta liền không có ở đây." Con diều cứu trợ sẽ là Nam Hải giới vực ý thần đạo nhóm tự phát thành lập tổ chức, giống như bổ gia đều là Nam Hải giới vực trọng yếu nhất hai đại tổ chức một trong, bất quá bọn hắn cùng bổ gia khác nhau ở chỗ, bọn hắn cùng chính trị ở giữa khóa lại cũng không có sâu như vậy, đại bộ phận thành viên đều là ôm cùng loại làm công lích tâm thái, tại tổ chức này bên trong hoạt động. Trần Linh tại Thiên Xu giới vực tham gia thông thiên tinh vị lúc, đương đại ý thần đạo khôi thủ, con diều cứu trợ sẽ hội trưởng liền có tham dự, cái kia có thể khóa chặt sắp chết trạng thái khổng lồ lĩnh vực, chính là đối phương năng lực. Ôn chuyện nói chờ một hồi hay nói. Sở Mục Vân hướng trong phòng nhìn thoáng qua, hẳn không phải là ngươi muốn giải độc a? Bệnh nhân ở đâu? Đi theo ta. Trần Linh ra hiệu Sở Mục Vân vào nhà, trở tay đem cửa phòng khóa kín, sau đó đi thẳng tới chỗ giường. Sở Mục Vân thấy rõ nằm trên giường hôn mê thiếu nữ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, dung hợp phái người. Ừm, chắc không được ngươi chỉ có thể tìm Hoàng Hôn xã hỗ trợ. Bất quá dung hợp phái vị tia Diệp lão sư, không phải cũng có thể trị liệu dung hợp người sao? Làm sao còn muốn ngươi tự mình đưa đến Nam Hải giới vực đến? Dung hợp phái hiện tại xảy ra chút ngoài ý muốn, nói rất dài dòng. Ừm, vậy liền một hồi lại nói. Có thể trị không? Nếu là đặt ở trước kia, xác thực rất khó trị. Sở Mục Vân tiện tay lấy xuống khăn quàng cổ, mở ra màu đen vali sách tay, một con tạo hình dữ tợn truy nhỏ bị hắn bình tĩnh nắm ở trong tay, bất quá Hoàng Hôn xã bên trong cũng không phải chỉ có một mình ngươi tại tiến bộ. Một đầu huyết sắc thần đạo hư ảnh, sau lưng Sở Mục Vân hiện hiện, khí tức cường đại quét sạch mà ra, nhưng lại giống như là bị một loại nào đó mơ hồ lụa mỏng bao phủ, lúc mạnh lúc yếu, liền ngay cả Trần Linh đều nhất thời không phân rõ hắn đến tột cùng là mấy cấp. Là huyết đồ đường đi năng lực đặc thù. Mặc dù Trần Linh cảm giác không chân thiết, nhưng không thể nghi ngờ, bây giờ Sở Mục Vân đã cùng hắn vừa gặp phải đối phương lúc ngày đêm khác biệt, mà Hoàng Hôn xã bên trong có như thế một vị cường đại bác sĩ không thể nghi ngờ có thể mang cho cái khác xã viên rất mạnh cảm giác an toàn, Trần Linh chính là như thế. Vậy liền giao cho ngươi. Trần Linh tâm triệt để xuống. Ừ, ngươi đi ra ngoài trước tản bộ một vòng đi, ta trị liệu quá trình. Có thể sẽ không quá đẹp xem. Trần Linh quét mắt cái kia tạo hình dữ tợn truy nhỏ, biểu lộ lập tức có chút cổ quái, hắn không chút do dự đi tới cửa, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, đối nơi hẻo lánh bên trong Tiểu Bạch phất phất tay, Tiểu Bạch, chúng ta ra ngoài. Gian phòng xó xỉnh bên trong, một cái toàn thân tối đen thiếu niên lập tức nhu thuận đứng dậy, vâng, đại vương. Sở Mục Vân khiếp sợ nhìn xem cái kia hoàn mỹ dung nhập hắc ám thiếu niên, tại Trần Linh mở miệng trước đó, hắn vậy mà hoàn toàn không có chú ý tới nơi đó còn có người. Cũng là dung hợp phái người a. Lấy Sở Mục Vân bây giờ giai vị, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện Tiểu Bạch tồn tại, dung hợp phái đám hài tử này quả nhiên cùng trong truyền thuyết, rất tà môn. Theo Trần Linh cùng Tiểu Bạch rời phòng, Sở Mục Vân ánh mắt một lần nữa rơi vào hôn mê tiểu đảo trên thân, u ám trời chiều triệt để chìm vào bóng đêm, thơm thúy trong bóng tối, tay hắn nắm giữ tận truy nhỏ, chậm rãi hướng tiểu đảo đi đến. Đại vương, vừa rồi người kia là bằng hữu của ngươi sao? Cửa khách sạn, Trần Linh tùy ý tại trên bậc thang ngồi xuống, minh lượng đèn đường đem hắn cái bóng cũng bắn ra tại trên bậc thang, giống như là có một cái nho nhỏ bóng đen, cùng Trần Linh trùng điệp cùng một chỗ. Ừm, hắn giống như rất lợi hại. Thế nhưng là, vì cái gì hắn cứu người muốn bắt truy a? Đừng hỏi, kia là người ta độc môn tuyệt kỹ. Nha. Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói một lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau mười mấy phút, một cái thân ảnh quen thuộc liền đi ra nhà khách. Làm xong, Sở Mục Vân bình tĩnh mở miệng. Nhanh như vậy? Giải độc rất đơn giản, chủ yếu là quét dọn hiện trường phí hết điểm công phu. Trần Linh đám người một lần nữa lên lầu, lúc này tiểu đảo hô hấp đã bình ổn, trên thân nhìn không thấy mảy may độc tố tồn tại vết tích, da thịt bóng loáng có huyết sắc, cả người lớn chữa hình nằm ở trên giường, thậm chí ngáy lên. Dưới người nàng ga giường vẫn như cũ trắng loáng sạch sẽ, nhưng Trần Linh đột nhiên phát hiện, gian phòng có mấy cái nơi hẻo lánh vẫn còn sót lại bầy da vết máu. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này Trần Linh đột nhiên não bổ ra mặc lông đâu áo khoác thân ảnh, chính cầm nước cùng khăn mặt, nhanh chóng quét dọn huyết tinh hiện trường chẳng cảnh, quỷ dị bên trong lộ ra một cô không hiểu buồn cười. Trần Linh, được rồi, vô luận quá trình như thế nào, chỉ cần tiểu đào không có nguy hiểm liền tốt. Đại vương, tiểu đào thực sự tốt này. Tiểu Bạch đi đến bên giường, sờ lên tiểu đào cái trán, phát hiện thật không đốt, về sau ngạc nhiên mở miệng. Ừm. Trần Linh khẽ gật đầu, Tiểu Bạch, ngươi tại cái này chiếu khán nàng, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Rõ. Tiểu đào nguy hiểm đã giải trừ, Trần Linh cũng coi như trầm tĩnh lại, có thể cùng Sở Mục Vân hảo hảo tìm hiểu một chút gần nhất tình huống. Hai người cứ như vậy nên ngang xuống lầu, đi vào đường phố đối diện một nhà cơ hồ không có người nào quán cà phê ngồi xuống, không đợi Sở Mục Vân bỏ tiền, Trần Linh liền trực tiếp lấy ra một tờ đại ngạch ngân phiếu, đem toàn bộ quán cà phê bao hết trận. Trần Linh là có tiền, chỉ bất quá hơn nửa năm này tại Dung Hợp phái, cho dù có tiền đều không có địa phương hoa. Sở Mục Vân nhấp miệng cà phê, không nhanh không chậm hỏi, tại Dung Hợp phái chờ đợi lâu như vậy, cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Trần Linh thành thật trả lời, rất khó tưởng tượng ở thời đại này còn có như vậy thuần túy địa phương. Không có ý định về Hoàng Hôn xã rồi. Trần Linh cầm cà phê tay có chút dừng lại. Ta không biết. Trần Linh trầm mặc một lát, nói thật, ta đến bây giờ còn không xác định Hoàng Hôn xã đối ta đến tuột cùng là thái độ gì. Ngươi làm chúng tuyên bố rời khỏi Hoàng Hôn xã sao? Không có. Hồng Vương nói muốn đem ngươi trục xuất Hoàng Hôn xã sao? Cũng không có. Sao lại không được? Sở Mục Vân nhàn nhạt mở miệng, Hồng Vương cùng ngươi xảy ra chuyện gì? Đó là các ngươi sư đồ ở giữa sự tình, đã không có đem ngươi chính thức trục xuất Hoàng Hôn xã, ngươi liền vẫn là chúng ta Hồng Tâm 6. Ngươi không tại Hoàng Hôn xã trong khoảng thời gian này, có chút giá hỏa thế nhưng là nghĩ tới ngươi vô cùng. Chương 1246, nghị viên chương 1246, nghị viên Trần Linh trong đầu, lại lần nữa hiện ra Hồng Vương thân ảnh. Hắn không hiểu, nếu như Hồng Vương chỉ là đem tự mình làm trấn áp trào thai công cụ, vậy bây giờ đã tự mình cùng hắn đã bất hòa, nên triệt để phân rõ giới hạn mới đúng, hiện tại toàn thế giới đều biết chính mình là trào thai, Hoàng Hôn xã còn nhận chính mình cái này Hồng Tâm 6, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tăng thêm thế nhân đối Hoàng Hôn xã thành kiến. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại không có đem tự mình trục xuất Hoàng Hôn xã, là hắn quên đi. Là hắn căn bản không thèm để ý điểm ấy chi tiết. Vẫn là cái gì khác? Đúng rồi, ngươi nói Dung Hợp phái thế nào? Sở Mục Vân hỏi. Trần Linh giản yếu đem phát sinh hết thảy thuật lại một lần, Sở Mục Vân sau khi nghe xong, thở dài một hơi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, lần này Dung Hợp phái hẳn là có thể tránh thoát đi, không nghĩ tới, vẫn là bị lan đến gần. Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn tình cảnh liền phi thường xấu hổ. Dung Hợp phái không bị nhân loại tán thành, cũng không bị hai ách tiếp nhận, thuộc về kẹp ở hai đại trận doanh ở giữa, đi phía trái hướng Hưu Đô là tử cục. Dung Hợp phái không có khả năng phản chiến hai ách, cho nên đường ra duy nhất chính là hướng nhân loại giới vực dựa sát vào. Trần Linh dừng lại một lát. Đây cũng là ta đến Nam Hải mục đích. Sở Mục Vân nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất là tại Nam Hải giới vực. Sau khi nghe được nửa câu, Trần Linh nhạy cảm bắt được cái gì, nhất là, người không biết sao? Năm đó nhân loại giới vực khu trục Dung Hợp phái quyết định, chính là Nam Hải quân chủ đạo, mà lại chín đại giới vực bên trong, phản Dung Hợp người tuyên truyền cường độ lớn nhất cũng là Nam Hải giới vực, ở chỗ này, liền ngay cả nhỏ nhất hải tử đều đem Dung Hợp người coi như hồng thủy mãnh thú, cùng độc phiến một cái cấp bậc. Trần Linh trong đầu lập tức trở về nhớ lại vừa rồi ý sư, đối phương nhìn ra tiểu đảo là Dung Hợp người về sau, liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, kia là khắc vào nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi bản năng. hết lần này tới lần khác tuyển một cái khó khăn nhất giới vực a. Nếu như, ta nói là nếu như ta có thể thuyết phục Nam Hải quân đâu? Trần Linh thăm dò tính mở miệng, tại Nam Hải giới vực nhất cạnh góc địa phương, an bài một chỗ, tại không kinh động dân chúng tình huống phía dưới, đem dung hợp phái bọn nhỏ được qua, cho dù là chặt chẽ phong tỏa đều được. Phía Nam biển giới vực phản dung hợp hình thức đến xem, để đại chúng tiếp nhận dung hợp phái cơ hội là chuyện không thể nào, đã như vậy, cũng chỉ có thể từ trừ thường thanh ra tay. Sở Mục Vân chăm chú nghĩ một lát, vẫn là không có khả năng. Vì cái gì? Nếu như là tại bình thường, dạng này có lẽ có thể thực hiện, nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh. Sở Mục Vân nghiêm túc trả lời, ngũ đại giới vực cũng không đốc, bọn hắn đoán được diệt thế hai ách nhất định sẽ tập kích giới vực, từ Nam Hải quân, Hồng Trần quân, Bồ Gia lão tổ ba vị bán thần dẫn đầu, đã thành lập giới vực liên minh, hết thảy có khả năng nguy hiểm cho đến vận mạng loài người quyết nghị, ngoại trừ cần Nam Hải quân đám người gật đầu bên ngoài, còn cần trải qua quốc hội liên minh nghị viên biểu quyết. Nghị viên? Trần Linh còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này, cái gì nghị viên? Chính là mỗi cái giới vực người cầm quyền, bọn hắn phần lớn đều là chính trị gia, cũng là người bình thường. Trần Linh cảm thấy có chút buồn cười, đều thời đại này, vì cái gì cựu quân còn muốn nghe người bình thường? Để chính trị gia trưởng không giới vực mạnh mạnh. Chính trị là không giống. Sở Mục Vân lắc đầu, xét đến cùng, chính trị là người đối người quản lý, liền giống với một tòa giới vực quy tắc giao thông ai đến chế định, thành thị quy hoạch ai tới quay tấm, giới vực mậu dịch làm sao quy hoạch, làm sao để dân chúng nhiều sinh nhiều dụng, cố gắng công tác. Đây là một môn đại học vấn. Mà cựu quân, xét đến cùng chỉ là nhà khoa học, có thể đạp vào thần đạo cũng đều là tại riêng phần mình lĩnh vực làm được cực hạn người. Dạng này người bình thường sẽ tiêu thời gian dài tinh lực đắm chìm trong lĩnh vực của mình bên trong. Ngươi cảm thấy nhà khoa học cùng nghệ thuật người làm việc sẽ hiểu được như thế nào quản lý tốt một tòa giới vực sao? Cho nên từ xưa đến nay, chính trị và quân sự đều là tách ra, liền xem như một cái lại thượng võ quốc gia, ngươi cũng không cần cầu hắn quan viên nhất định phải là có thể lấy một địch trăm đại tướng quân. Hiện tại là thời gian chiến tranh, ngoại trừ đối ngoại chống cự hai ách bên ngoài, như thế nào tại trong thời gian này ổn định giới vực nội bộ dân chúng, cam đoan tài nguyên cung cấp cũng là tương đối quan trọng đâu, cho nên liền xem như Nam Hải quân cũng phải nghe quốc hội liên minh ý kiến. Cựu quân là người lãnh đạo, không phải kẻ độc tài. Nói đến đây, Sở Mục Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bổ sung một câu, vô cực quân ngoại trừ. Gia hỏa này thức tỉnh trước tiên, liền giết sạch giới vực bên trong tất cả chính khách, một người nắm trong tay cả tòa giới vực vận chuyển. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, đoạn thời gian kia, vô cực giới vực cư dân qua cũng không tốt. Trần Linh nhíu mày trầm tư hồi lâu, cho nên, hết thảy nhiều ít nghị viên. Hết thảy 36 cái. Trong đó đến từ cực quang giới vực có 4 cái, hồng trần giới vực có 2 cái, nhược thủy cùng vô cực một cái đều không có, cái khác ngũ đại giới vực mỗi cái giới vực có 6 cái. Nghe được này quái dị nhân số chiếm so, Trần Linh đầu tiên là ngơ ngác một chút, nhưng sau đó liền phản ứng lại. Nhược thủy giới vực không có, là bởi vì lúc ấy bị diệt thời điểm không có người sống sót, vô cực giới vực không có, là bởi vì đều bị vô cực quân giết sạch. Hồng Trần giới vực tao ngộ vô cực giới vực tập kích, đoán chừng chính khách cũng tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có 2 cái. Trần Linh ngoại ý muốn nhất chính là cực quang giới vực, lại còn có 4 cái nghị viên sống sót. Bất quá nghĩ đến cũng hợp lý, cực quang giới vực hủy diệt trước đó, có một câu ngồi đầy giới vực cao tầng đoàn tàu thành công chạy ra ngoài, cái này 4 cái nghị viên đoán chừng ngay tại trong đó. Nói đến quốc hội liên minh, có cái rất ý tứ sự tình, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Sở Mục Vân giống như là nhớ ra cái gì đó, khóe miệng hiện ra tiêu dung. Cái gì? Đại khái nửa năm trước đi, quốc hội liên minh vừa thành lập thời điểm, chuyên môn tiến hành một lần biểu quyết, là liên quan tới ngươi. Trần Linh lông mày hơi nhíu. Nửa năm trước, đại khái chính là mình bại lộ trào thái thân phận, rời đi vô cực giới vực thời gian. Hắn đại khái đoán được trận này biểu quyết nội dung là cái gì. Vô cực giới vực chuyện lần đó gây quá lớn, tất cả giới vực cao tầng cơ bản đều biết ngươi chính là trào thái. Có người nói là ngươi cứu được tất cả mọi người, nói ngươi mặc dù là trào thai, nhưng bảo lưu lại nhân tính, thay ngươi biện hộ, yêu cầu nhân loại giới vực hủy bỏ đối ngươi truy nã. Sau đó thì sao? 36 vị nghị viên, 35 cái phiếu chống, một cái bỏ quyền phiếu. Trần Linh đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn một bên uống vào cà phê, một bên chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, không nhanh không chậm mở miệng, cái này cũng không có gì thú vị. Ta đã quen thuộc. Năm đó ở cực quang giới vực thời điểm, Văn Sĩ Lâm cũng đã đem bút ký của mình chuyển giao cho những giới khác vực, phàm là nhìn qua ngày đó bút ký, nhân loại giới vực cao tầng liền biết Trần Linh không phải cái gì kẻ đầu têu, càng không có mưu sát cực quan quân, nhưng đến cuối cùng, Trần Linh vẫn là thành dê thế tội. Thú vị địa phương, còn không có bắt đầu. Sở Mục Vân cười cười, tại cuối cùng biểu quyết kết quả sau khi đi ra, đề nghị người kia công nhân biểu thị không tiếp thụ kết quả này. Sau đó, hắn tại Quốc hội Liên minh trong phòng, trước mặt mọi người đối 36 vị nghị viên tiến hành thẩm phán. Chương 1247, chính nghĩa chương 1247, chính nghĩa bổ ra. Hàn Mông trưởng quan, gia chủ cho mời. Cửa xương phòng miệng cây hoa đào dưới, một cái hất lên màu đen chấp pháp quan áo khoác thân ảnh, đang lặng lặng ngắm nhìn nơi xa bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ đem hắn vạt áo nhẹ nhàng phất lên, không biết suy nghĩ cái gì. Sau lưng truyền đến thanh âm cung kính, đem Hàn Mông thu suy nghĩ lại hiện thực. Dẫn đường. Hắn nhàn nhạt trả lời. Bộ gia rất lớn, tiểu Trung Quốc xương phòng, lang kiểu, vườn hoa rắc rối phức tạp chiếm cứ cùng một chỗ, giống như là cổ đại vương phủ, một hoa một cây bên trong đều lộ ra tinh xảo cùng trang nhã, lại thêm Nam Hải giới vực bốn mùa như mùa xuân khí hậu, không thể nghi ngờ là cái cực giai nuôi người địa. Hàn Mông đi theo vị kia bổ gia thân người về sau, xuyên qua cái này đến cái khác vườn hoa, trong lúc đó ngẫu nhiên có bổ gia người chú ý tới vị này cùng bổ gia không hợp nhau nam nhân áo đen, hai đầu lông mày đều có chút kinh ngạc, bốn phía nghe ngóng người này đến tuột cùng là lai lịch gì. Bộ gia đại khách có chuyên môn chiêu đại gia phòng, như loại này trực tiếp an bài vào ở bộ gia nội viện, thật sự là ít gặp. Bộ gia gia chủ là vị kia thư thần đạo bán thần sao? Hàn Mông đột nhiên hỏi. Người dẫn đường lắc đầu, không phải, vị kia bán thần là chúng ta bộ gia lão tổ, lâu dài ẩn cư tại dưới vách núi, trừ phi Nam Hải quân tự mình đến đây mời, bình thường sẽ không dễ dàng rời đi nơi đó. Bộ gia sự vụ này thường cơ bản đều là con của hắn, cũng chính là gia chủ đến quản lý. Hàn Mông khẽ gật đầu. Thế nhân đều biết Nam Hải bộ gia có một vị bán thần tọa chấn, nhưng có quan hệ vị này bán thần tin tức lại ít càng thêm ít, liền xem như Hàn Mông cũng chưa từng thấy tận mắt đối phương, chỉ là nghe nói bộ gia có như thế người tồn tại. Có thể Hàn Mông hơi nghi hoặc một chút, tự mình cùng cái này bộ gia cơ hồ không có gì gặp nhau, vì sao bọn hắn đối với mình như thế để bụng? Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Mông được đưa tới một gian trang nhã cửa thư phòng. Hàn Mông trưởng quan, mời đến đi. Hàn Mông dứt khoát quả quyết đưa tay, đẩy cửa vào. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua tinh xảo khắc hoa cửa sổ, chiếu rọi tại đầy phòng treo tự thiếp bên trên, mỏng như cánh ve trang giấy tại gió nhẹ tiếp theo sóng lại một làn sóng vật lên, phát ra cực kỳ giải ép ào ào giòn vang. Mà tại cái này đến không hết tự thiếp bên trong, một người mặc màu mực trưởng sam thân ảnh, đang ngồi ở gỗ lim bàn dài về sau, một cái tay cầm bút lông, ngay tại chuyên chú viết lấy cái gì. Hàn Mông bước vào trong phòng, liền cảm nhận được một cố văn tự tích lũy nặng nề cảm giác đập vào mặt, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình bao khỏa, đầu vai chịu nặng. Hàn tiên sinh tới. Cái kia trung niên thân ảnh lập tức ngước bút, khóe miệng hiện ra ý cười. Hắn đưa tay ra hiệu Hàn Mông ngồi xuống. Hàn Mông cứ như vậy xuyên qua tự thiếp sóng bạc, lễ phép đối trung niên thân ảnh gật đầu ra hiệu, sau đó bình tĩnh ngồi tại khách trên ghế, lần đầu gặp gỡ, cảm tạ chiêu đãi. Người ta đúng là lần thứ nhất gặp, bất quá chuyện của ngươi, ta thế nhưng là đã sớm nghe nói. Bộ gia gia chủ ung dung cười nói, cực quang giới vực thiên tài chấp pháp quan, trẻ tuổi nhất thẩm phán khôi thủ. Còn có, lấy sức một mình thẩm phán 36 vị nghị viên manh nhân. Nghe được câu nói sau cùng, Hàn Mông trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, hắn trầm mặc một lát, hay là hỏi, ta bây giờ thân phận, xem như tù phạm. Bộ gia đối ta giám thị, không khỏi quá rộng rãi chút. Gia chủ mỉm cười, xác thực. Những chuyện ngươi làm, tướng nhẹ nói là khiêu khích quốc hội liên minh, tướng nặng nói, nhưng chính là ý đồ mưu sát 36 vị nhân loại cao tầng. Nếu không phải hồng tụ chết bảo đảm, chỉ sợ ngươi phải đối mặt chính là trung thân giam cầm. Bất quá, ngươi khiêu khích quốc hội liên minh, cùng chúng ta bộ gia có quan hệ gì? Quốc hội liên minh là Nam Hải quân dẫn đầu thành lập, chúng ta lão tổ kỳ thật cũng không nhiều hứng thú lắm, mà lại lão nhân gia ông ta nghe nói những chuyện ngươi làm về sau, ngược lại là đối ngươi tán thưởng có thừa, hắn rất xem trọng ngươi. Bộ gia bị tia bán thần xem trọng ta. Hàn Mông hơi kinh ngạc. Không sai. Bộ gia gia chủ từ dưới bàn trịnh trọng móc ra một con hộp gỗ màu đen, đưa tới Hàn Mông trước mặt, nghe nói ngươi bị chuyển bắt giữ lấy Nam Hải giới vực đến, lão tổ liền dặn dò ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, hắn còn tự thân vì ngươi để chữ, làm chúng ta bộ gia đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hàn Mông túi đầu nhìn về phía con kia hộp gỗ, do dự một chút về sau, vẫn là đem nó tại chỗ mở ra. Trong hộp gỗ là một bức cuốn lại tự thiếp. Hàn Mông đem tự thiếp từ từ mở ra, hai cái đoan chính hùng hậu chữ lớn, liền giống như là sông phá trang giấy trói buộc giống như, đột nhiên nhảy vào Hàn Mông tầm mắt. Chính nghĩa, nhất bút nhất họa, lăng lệ chói mắt. Nhìn như trầm ổn xu thế phía dưới, lại ẩn giấu một cỗ phong mang tất lộ ngạo, chẳng biết tại sao, rõ ràng Hàn Mông chỉ là thấy được hai chữ, nhưng lại hoảng hốt nhìn thấy, có một thân ảnh thẳng sừng sững tại chúng sinh trước đó, tại phẫn nộ của bọn hắn cùng chỉ trích bên trong, đứng giống một thanh bất khuất kiếm, một con không sợ thương. Hàn Mông ánh mắt hoàn toàn bị hai chữ này hấp dẫn, hắn cảm thấy trong lòng có nào đó khối địa phương, bắt đầu cùng cộng hướng theo, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Nhưng ở trong quá trình này, hắn thẩm phán đường đi tựa hồ càng thêm rõ ràng, đột nhiên hướng tiền bước ra một bước dài. Qua hồi lâu, hắn mới có chút hoảng hốt đem chương này tự thiếp thu hồi. Cái này chính là thư thần đạo bán thần lực lượng sao? Tạ ơn. Hàn Mông từ đáy lòng mở miệng, phần lễ vật này ta rất thích. Ngươi thích liền tốt. Gia chủ khẽ gật đầu, tuy nói là giam cầm, nhưng chúng ta bộ gia sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi có thể ở trong viện tự do xuất nhập, chẳng qua nếu như muốn ra ngoài lời nói, tốt nhất vẫn là để Xuân Cây hoặc là Hạ Thiền đồng hành. Chỉ cần đừng để mấy cái kia nghị viên nắm được cán liền tốt. Gia chủ suy tư một lát, vẫn là bổ sung một câu, còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi. Liền xem như tại bộ gia, ngoại trừ ta, Xuân Cây, Hạ Thiền, ngươi tốt nhất chớ cùng cái khác xa lạ bộ gia người đi quá gần. Mặc dù Hàn Mông muốn cũng không quá nguyện ý cùng người khác tiếp xúc, nhưng nghe đến gia chủ như thế đề điểm, hắn ngược lại hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Bộ gia là cái đại gia tộc, dòng chính chi thứ đông đảo. Tại nhiều năm trước, có một chi thứ phạm sai lầm, bị trục xuất bộ gia, về sau một đường buôn ba, đi cực quang giới vực. Ta nghe nói, các ngươi thật giống như sinh ra qua mâu thuẫn. Hàn Mông khẽ giật mình, trong đầu lập tức nhớ lại tự mình tại cực quang giới vực lúc thấy qua mấy cái kia bám vào quần tinh thương hội bổ ra người. Lúc ấy Trần Linh tựa như là tại binh đạo cổ tàng bên trong giết cái bổ ra thiếu niên, về sau bổ ra tới một trường mối, kết quả lại để cho tự mình đánh một trận, lại về sau Trần Linh còn diệt toàn bộ bổ ra, cơ hồ không có để lại người sống. Là có chuyện này. Chi kia chi thứ có mấy cái trưởng mối còn tại bổ ra, mà lại những năm này lại lần nữa khai chi tán diệp, phát triển cũng không tệ lắm. Ngươi phải cẩn thận một chút bọn hắn, mặc dù bên ngoài bọn hắn không dám làm cái gì, nhưng cũng trộn, khó mà nói. Hàn Mông đối với cái này cũng không lo lắng, hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời, đa tạ gia chủ nhắc nhở. Bộ gia đã giúp ta đủ nhiều, những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta xử lý liền tốt. Chương 1248, chúng ta đều là tiểu kiểu thê chương 1248, chúng ta đều là tiểu kiểu thê nguyên lai là hắn. Trần Linh nghe xong Sở Mục Vân miêu tả, trong đầu lập tức hiện ra cái kia mặc chấp pháp quan áo khoác thân ảnh, đứng tại Quốc hội Liên minh hội trường, dùng tông tội phán quyết trực tiếp cho các nghị viên tại chỗ mở chương mục tình cảnh. Đây quả thật là giống như là Hàn Mông sẽ làm ra tới sự tình. Thời gian trước Hàn Mông liền dám lấy một vị phổ thông ba khu chấp pháp quan thân phận, chất vấn cả tòa cực quan thành. Tại vô cực giới vực thời điểm, hắn cũng chính mắt thấy hết thảy, nhìn thấy tự mình cứu người, nhìn thấy mình cùng Hồng Vương quyết liệt, hắn có lẽ coi là thông qua Quốc hội Liên minh có thể thay mình rửa sạch những căn bản đó không tồn tại tội danh, nhưng cuối cùng biểu quyết lại đem hắn trong lòng chính nghĩa giẫm tại lòng bàn chân, hung hăng chế giễu. Cũng là từ một khắc kia trở đi, Hàn Mông ý thức được nghị viên chính nghĩa không xứng đại biểu thời đại chính nghĩa, cho nên Hàn Mông thẩm phán dối trá chính nghĩa. Trần Linh ánh mắt toát ra phức tạp. Nhân loại giới vực căm thù hắn, sư phó Hồng Vương tính toán hắn, hắn bị buộc trốn hôi giới chỗ sâu nhất, nhưng hắn không nghĩ tới, tại hắn nhìn không thấy địa phương, còn có người đang vì mình chiến đấu. Thế giới này cũng không có biết bát như vậy. Cho nên Quốc hội Liên minh để dung hợp phái tiến vào Nam Hải giới vực khả năng không lớn. Trần Linh trở về chính đề. Ừm, chỉ ít đến từ Nam Hải giới vực mấy cái này nghị viên nhất định sẽ bỏ phiếu phản đối. Bất quá những nghị viên khác nói không chính xác, dù sao liên minh tồn tại mục đích là chiến thắng diệt thế thai ách, nếu như bọn hắn cảm thấy dung hợp phái có thể cho bọn hắn mang đến rất đại thắng tính, chưa hẳn sẽ không mạo hiểm. Sở Mục Vân đúng trọng tâm làm ra tổng kết. Trần Linh như có điều suy nghĩ. Tóm lại, lập tức biện pháp giải quyết tốt nhất là tại không kinh động bất luận người nào tình huống phía dưới tiếp dung hợp phái tiến đến, cũng thu xếp tốt bọn hắn. Trần Linh lông mày lại lần nữa nhăn lại, nhưng hôm nay Nam Hải giới vực sẽ có loại địa phương này sao? Nhưng thật ra là có. Chỗ nào? Nam Hải giới vực hết thảy có hai cái thần đạo tổ dệt, một cái là công lích tính chất con diều cứu viên sẽ, còn có một cái chính là thư thần đạo bộ gia. Sở Mục Vân chậm rãi mở miệng, trong đó bộ gia thế lực xâm nhập Nam Hải giới vực các ngóc ngách, trên tay bọn họ có đại lượng để đó không dùng, chưa khai thác tài sản. Tỷ như cỡ nhỏ hòn đảo, đồng ruộng, trường học, mà lại không nhận Nam Hải cảnh sát giám thị. Ngươi nói là nếu như ta có thể được đến trong đó cái nào đó biên giới tài sản, liền có thể ám độ trần thương, để dung hợp phái người ở tạm. Là ý tứ này, cái này nhưng so sánh đi bình thường thủ tục, từ Nam Hải trong tay chính phủ mua đất ẩn nấp nhiều. Sở Mục Vân dừng lại một lát, bổ sung một câu, khuyết điểm duy nhất là những thứ này tài sản bọn hắn sẽ chỉ giao cho bổ ra người một nhà quản lý, ngoại nhân là không có được. Ta hiểu được. Trần Linh đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, ta đi bổ ra nhìn xem. Sở Mục Vân còn có con diều cứu viện sẽ sự tình phải xử lý, hai người uống xong cà phê về sau liền tạm thời phân biệt. Bất quá Sở Mục Vân đã nói cho Trần Linh liên hệ hắn phương pháp, nếu như tại Nam Hải giới vực bên trong gặp được phiền phức gì, có thể giao người. Trần Linh một lần nữa trở lại quán trọ cổng. Vừa mới đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá hư khí liền chui vào mũi của hắn khang. Thuốc lá này có vị cùng trong ngày thường những người khác hút thuốc lá không giống, cẩn thận phẩm vị, tựa hồ hôn tạp tạp một loại nào đó dược phẩm hương vị. Gian phòng cửa sổ đã rộng mở, màu trắng màn cửa tại gió đêm hạ bay múa, một cái đầu bên trên đỉnh lấy hai con lông nhung lỗ thai thiếu nữ, chính dựa vào khung cửa sổ, giống như là trong phim ảnh u buồn nhân vật chính. Hung hăng toát im mồm bên trong thiêu đốt xì gà, anh Tuấn phun ra một ngụm mây mù. Tiểu Bạch, ngươi biết không? Ngươi thường thường chỉ có chết qua một lần về sau, mới có thể chân chính trưởng thành. Có lẽ là ngoài cửa sổ Nam Hải giới vực quá mức ồn ào náo động, Tiểu Đào trong lúc nhất thời không nghe thấy Trần Linh tiếng mở cửa. Nhưng một bên ngoan ngoãn ngồi trên ghế Tiểu Bạch, dư quang quét đến Trần Linh trở về, đang muốn nói cái gì, Tiểu Đào u buồn thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Kỳ thật, chúng ta mỗi người đều là tiểu kiều thê. Trần Linh, chúng ta mỗi người đều là tiểu kiều thê, tiểu gì cũng sẽ bị tên là vận mệnh bá tổng hung hăng bích đông ở trên tường. Chúng ta không phản kháng được, nó là như vậy năng ngược, lại là thần bí như vậy, để cho người ta coi như mình đầy thương tích, cũng khó tránh khỏi sinh lòng kỳ vọng. Chúng ta có thể làm, chỉ có thuận theo tự nhiên. Còn có, thưởng thụ trong đó. Ta biết đạo lý này đối với ngươi mà nói có lẽ rất thâm ảo, dù sao ngươi cái tuổi này, chính là thiên chân vô tà thời điểm, nhưng ta không giống. Trách thì trách, là ta kinh lịch quá nhiều, tỉnh ngộ quá sớm. Tiểu Đào lần nữa đỉnh cấp qua phổi, đem trong tay xì gà hút xong, sau đó tại mông lung hơi khói bên trong đi đến Tiểu Bạch trước mặt, cặp kia phảng phất đã nhìn thấu thế gian tang thương ánh mắt, từ ái lại mong đợi nhìn xem mở mịt Tiểu Bạch. 14 tuổi Tiểu Đào, vỗ vô còn cao hơn chính mình nửa cái đầu Tiểu Bạch bà bay. Bất quá không quan hệ, Tiểu Bạch, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ trưởng thành, trở nên giống như ta thành đủ. Tiểu Bạch không hiểu, mở mịt gãi đầu một cái, nha. Ta hiểu rồi. Trần Linh. Khu khu. Trần Linh nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Tiểu Đào quay đầu nhìn về phía nơi này, sau một khắc, cả người tựa như là bị sét đánh giống như, đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nhưng lần này, Tiểu Đào không có giống lần trước đồng dạng thét lên chạy vào trong nhà vệ sinh, bởi vì nhà vệ sinh ngay tại vào cửa địa phương, tại Trần Linh trong tay. Nàng nhìn xem Trần Linh, tựa như là cái sợ hãi chỗ chuối, muốn tìm địa phương nào chui vào, nhưng là hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy, chỉ có thể điên cuồng tại chỗ đổ mồ hôi. Đại Vương, Tiểu Đào nàng khôi phục cá. Tiểu Bạch lập tức đứng lên, hưng phấn nói, mà lại nàng còn hiểu rất nhiều đạo lý, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng là thật là lợi hại. Tiểu Đào khẽ miệng điên cuồng run rẩy, hận không thể che Tiểu Bạch miệng, đem hắn tươi sống nín chết. Khôi phục liền tốt. Trần Linh không để cho lung túng không khí tiếp tục, mà là trực tiếp giống như là không thấy được vừa rồi hết thảy giống như, nhìn về phía Tiểu Đào, thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Không có. Chính là đầu có chút đau nhức, có thể là vừa rồi nằm mơ làm. Nằm mơ? Nằm mộng thấy gì? Tiểu Đào há to miệng, sau một lúc lâu, vẫn là nhỏ giọng trả lời, ta mơ tới ca ca ta. Trần Linh lâm vào trầm mặc. Người ca ca nếu như biết ngươi cứu rất nhiều người, nhất định sẽ rất cao hứng. Thật sao? Tiểu Đào đôi mắt bên trong sáng lên ánh sáng nhạt. Thật. Tiểu Đào trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, nàng đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, mắt nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng thành thị, kích động hỏi Trần Linh, "Trần Linh đại ca, ngươi nói có khả năng hay không? Nhân Kiệt ca ca hắn ngay tại Nam Hải giới vực đâu?" Trần Linh dừng lại. Tại Tiểu Đào trong nhận thức biết, Tịch Nhân Kiệt cũng chưa chết, mà là tại chính mình cái này chúa cứu thế trợ giúp dưới, thoát đi cực quang giới vực, đi hướng khác giới vực ở lại. Nói cách khác, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, bọn hắn sẽ huynh muội đoàn tụ. Có lẽ vậy. Trần Linh trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía phồn hoa Nam Hải giới vực, nhưng nhân loại giới vực còn có nhiều như vậy. Hắn tại địa phương khác, cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 1249, bộ thuật chương 1249, bộ thuật xác nhận tiểu học toàn cấp đào thân thể sắc thực khôi phục về sau, Trần Linh liền lấy ra dưới lầu cho bọn hắn mang cơm tối. Tiểu Đào hôn mê lâu như vậy, sớm đã đói gần chết, trong lúc nhất thời đem tất cả mọi chuyện không hề để tâm, mạnh ăn ba bát mới bất đau đến, sau đó sờ lấy bụng dựa vào trên tường, ánh mắt cũng bắt đầu ngốc trệ. Một hồi ta có thể muốn đi ra ngoài một chuyến. Trần Linh cơm nước xong xuôi, trịnh trọng đối hai người nói. A, Tiểu Đào khẽ giật mình, Trần Linh đại ca, ngươi muốn đi làm cái gì? Đi cho dung hợp phái tìm dung thân địa phương. Chúng ta có thể giúp một tay sao? Tốt nhất đừng. Trần Linh lắc đầu, Nam Hải giới vực đối dung hợp người ác ý rất lớn, vạn nhất các ngươi bại lộ thân phận, liền phiền toái. Nha. Tiểu Đào cùng Tiểu Bạch đều có chút thất lạc. Bọn hắn đi theo Trần Linh đi vào Nam Hải giới vực, tự nhiên hy vọng có thể giúp dung hợp phái mọi người làm chút chuyện, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là gấp cái gì đều không thể giúp. Trong khoảng thời gian này các ngươi cứ đợi ở chỗ này, nếu như đói bụng, liền đi lầu dưới cửa hàng mua chút ăn. Tiểu Đào, ngươi muốn đeo lên cái này? Trần Linh từ trong ngực lấy ra một con màu vàng nó nhỏ, đưa tới Tiểu Đào trên tay. Tiểu Đào nghi ngờ tiếp nhận màu vàng nó nhỏ, nàng đầu tiên là đem tự mình lông nhung lỗ thai ấn xuống theo, sau đó đem nó ba một chút đội ở trên đầu, cũng may lỗ thai của nàng rất mềm, mũ có thể nhẹ nhõm ngăn chặn, hoàn mỹ dán vào trên đầu. Trần Linh vốn nghĩ trực tiếp một hơi mua mấy ngày vật tư, để Tiểu Đào Tiểu Bạch hai người một mực đợi tại quán trọ nửa bước không ra, nhưng Nam Hải giới vực hiện tại là trước khi chiến đấu canh gác trạng thái, lại thêm cái khác hai cái giới vực đều gặp hai ách tập kích, mặc dù có báo chí ổn định dân tâm, nhưng Nam Hải giới vực vẫn là lòng người bàng hoàng. Vì phòng ngừa dân chúng khủng hoảng, đại quy mô trữ hàng vật tư, Nam Hải giới vực chính phủ trực tiếp phổ biến hạn mua chính sách. Dù sao Nam Hải giới vực sản vật mặc dù phong phú, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận, nếu như từng nhà đều trữ hàng vật tư, liền mang ý nghĩa giới vực vật tư áp lực sẽ đột nhiên mà tăng mạnh rồi hơn gấp 10 lần, một khi vật tư cung ứng cắt kim loại, thành thị nhất định lâm vào hỗn loạn. Trần Linh không cách nào sớm trữ hàng vật tư, cũng chỉ có thể đem tiền lưu cho Tiểu Đào, để nàng chiều nào nhà lầu tự mình mua sắm. Cũng may Tiểu Đào thai ách thân thể hóa đặc thù chỉ có một đôi lông nhung lỗ thai, chỉ cần đem lỗ thai che quất, nhìn liền cùng nhân loại giới vực hải tử bình thường giống nhau như lúc. Tiểu Đào rất thích Trần Linh tặng cái này mũ, đối tấm gương soi một hồi lâu, trên mặt thiện thiện móc ra hai cái lún đồng tiền, vừa rồi thất lạc cũng quét sạch sẽ hơn phân nửa. Nếu như gặp phải phiền phức gì, Tiểu Bạch, ngươi hẳn là có thể tìm tới ta. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía toàn thân tối đen Tiểu Bạch. Bộ ra cách Tiểu Bạch đám người chỗ ở không xa, mà Tiểu Bạch lại dung hợp quỷ trảo thâm viên thai ách, chỉ cần phóng thích tự mình thai ách lực lượng, Trần Linh lập tức liền có thể có cảm ứng. Đương nhiên, nếu như phụ cận có khíu giác cực kỳ nhạy cảm thần đạo người sở hữu, cũng có khả năng bắt được một tia thai ách khí tức, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Linh sẽ không để cho Tiểu Bạch dùng thủ đoạn này. Minh Bạch, đại vương. Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu, ngài đi làm việc đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Đào. Ai muốn ngươi bảo hộ, chúng ta cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Đào quyết miệng. Trần Linh dặn dò xong về sau, liền thừa dịp bóng đêm rời đi quán trọ. Khoảng cách cùng dung hợp phái đám người thời gian ước định, còn thừa lại 3 ngày. Trong 3 ngày, Trần Linh phải giải quyết chỗ ở vấn đề, còn muốn nghĩ biện pháp cho dung hợp phái mở cửa, thời gian đã tương đương gấp gáp. Trần Linh đứng tại ngựa xe như nước trên đường phố, nhìn phía xa bộ ra phương hướng, chậm rãi từ trong túi móc ra một con sách nhỏ. Cái này sách nhỏ là con diều cứu viện sẽ nội bộ tư liệu, phía trên liệt ra tại trong hội bị đánh bên trên trọng yếu trần trị đối tượng nhãn hiệu danh sách, phần danh sách này là cứu viện sẽ cùng Nam Hải giới vực cao tầng cộng đồng sản chọn, đã bao hàm đỉnh cấp chiến lực, cao cấp chính khách, cùng tiềm lực hậu bối danh tự. Đơn giản tới nói, nếu như đám kia hai ách thật đánh vào Nam Hải giới vực, phần này sổ bên trên người liền muốn ưu tiên trị liệu. Trần Linh đem sổ lật đến bổ chữ mở đầu cái kia bài trang, từng cái cẩn thận xem xét. Có thể bị ghi lại ở phần này sổ bên trên, đều là bổ gia trọng yếu nhân vật, cũng là Trần Linh mục tiêu tốt nhất, dù sao muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được bổ gia tài sản, thân phận quá thấp chi thứ không thể được. Cái này, ngược lại là có chút ý tứ. Trần Linh ánh mắt đột nhiên khóa chặt trong đó một cái tên, đôi mắt vi vi nheo lại. Bổ gia, người xác định sao? Cái nào đó trong phòng, một thanh niên bỗng nhiên đứng người lên, hô hấp lập tức thô trọng. Xác định, chính là hắn. Nguyên cực quang thành chấp pháp quan Hàn Nông. Ta nhìn rất rõ ràng. Một cái khác gã sai vặt ăn mặc thân ảnh liên tục gật đầu, ta một mực thay thiếu gia ngài chú ý hắn hành tung, vừa mới tại trong hoa viên nhìn thấy hắn một mắt, ta lập tức liền nhận ra. Hàn Nông, Hàn Nông, hắn vậy mà đến chúng ta bộ ra rồi. Thanh niên trong đầu hiện ra qua đi đủ loại, hô hấp dần dần thô trọng. Đây là một cái cảnh cáo. Vĩnh Viễn không muốn ý đồ tấn công chính diện một vị thẩm phán ngu xuẩn. Phong tuyết tràn vào vỡ vụn toa xe, cái kia mặc chấp pháp quan áo khoác thân ảnh, phản phất lại một lần đi vào trước người hắn, cực kỳ nguy hiểm lại tràn ngập cảm giác gáp bách khí tức đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Bộ thuật nhẹ nhàng nuốt nuốt tự mình huyệt thái dương, để cho mình tỉnh táo lại. Thiếu gia, năm đó ngài thật vất vả mang theo bọn nhỏ tại cực quang thành đứng bước gót chân, mắt thấy liền muốn tìm cơ hội từng bước xâm chiếm rơi cái kia diêm thượng sản nghiệp, chính là cái này Hàn Mông cùng cái kia tùy tùng Trần Linh, đem hết thể đều hủy. Bồ Văn tiểu thiếu gia bị giết, ngài còn bị Hàn Mông nhiều lần khi nhục, những hài tử khác nhóm càng là một cái đều không thể sống mà đi ra quần tinh thương hội. Chúng ta mạch này kém chút liền để bọn hắn cho đoạt mất. Gã sai vật cắn chặt hàm răng, đây chính là thủ không đội trời chúng a. Ta biết. Bồ Thuật đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong giọng nói xen lẫn vẻ tức giận. Năm đó cha của mình tại Nam Hải phạm sai lầm, hại mạch này tất cả đều bị trục xuất bộ ra, bị bức phải rời đi Nam Hải giới vực. Bọn hắn từ nhất hướng nam chạy trốn đến nhất bắc, rốt cục thoát khỏi bộ ra ảnh hưởng, là Bồ Thuật buông xuống thiếu gia giá đỡ đi liếm bọn hắn Diêm ra, mới tại Cực Quang Thành đứng vững gót chân. Hắn bỏ ra dòng dã 5 năm, thu được Diêm thượng tín nhiệm, bọn hắn mạch này tại Cực Quang Thành cũng dần dần nắm quyền thế. Bồ Thuật tính toán qua, đại khái lại cần thời gian 2 năm, hắn ắt có niềm tin thay thế Diêm thượng, trở thành Cực Quang Thành địa đầu xà. Nhưng hắn tân tân khổ khổ dốc sức làm tới hết thảy, lại bị hai cái đến từ ba khu chấp pháp quan làm hỏng. Khi đó Trần Linh đồ sát quần tinh thương hội, ngoại trừ tự mình, cơ hồ không ai sống sót. Từ sau lúc đó, Bồ Thuật một mực tại Cực Quang Thành bên trong chôn chôn tránh tránh, sợ gặp lại Hàn Mông cùng Trần Linh, thẳng đến Cực Quang giới vực gần như hủy diệt, hắn mới móc ra bộ gia tín vật, miễn cưỡng dựng vào cuối cùng rời đi giới vực bắt đầu. Bồ Thuật từng cho là mình đời này cũng sẽ không gặp lại Hàn Mông, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Hàn Mông vậy mà xuất hiện tại hắn ngay dưới mắt. Chương 1250, Đường ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Chương 1250, Đường ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Thực sự là hoàn ra ngõ hẹp. Bồ Thuật cười lạnh, nếu là trước đó, ta chỉ sợ là cách hắn muốn bao nhiêu xa có bao xa, nhưng bây giờ có Lục Thúc chỗ dựa, chúng ta tại Bồ gia địa vị đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ chính hắn đưa tới cửa, thù này ta nhất định phải báo. Gã sai vật do dự mở miệng, thế nhưng là Hàn Mông hiện tại là Bồ gia quý khách, Lục Thúc sẽ giúp chúng ta sao? Đây là hắn thiếu cha ta, thiếu chúng ta mạch này tất cả mọi người. Nếu là hắn không giúp, ta đem hắn năm đó làm những sự tình kia tất cả đều rũ ra đi. Bồ Thuật đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Đường ca có phải hay không sắp trở về rồi? Kiến Nguyệt thiếu gia là hôm nay sẽ lửa, tính toán thời gian cũng sắp đến, cho ta cầm quần áo. Thiếu gia, ngài muốn? Tự nhiên là tự mình đi nên đón Đường ca. Bồ Thuật khỏe miệng vi vi dương lên, Đường ca từ nhỏ liền sủng ta, Lục Thúc lại cùng chúng ta cột vào trên một cái thuyền, cha con bọn họ hai cái là chúng ta trọng yếu nhất giúp đỡ. Minh Bạch, ta cái này đi cho ngài chuẩn bị xe. Ông long long, oanh minh còi hơi tại giới vực biên giới vang lên, khắc đầy chú văn đoàn tàu xuyên qua rộng mở sắt thép đại môn, dọc theo đường dây chậm rãi hướng trung ương nhà ga phương hướng chạy tới. Toa xe trong phòng vệ sinh, một người mặc màu xám áo lót thanh niên mở vòi đông sen, tại ào ào tiếng nước chảy trung bình tĩnh cọ rửa lấy tự mình mắt kiếng không vọng. Đợi đến xác nhận thấu kính không nhốn bụi trần, hắn mới đem lau khô, một lần nữa mang về mũi. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy mình trong gương, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lý tốt ăn mặc, mới hít sâu một hơi, nhếch miệng lên mỉm cười. Lần này đi ra ngoài lịch luyện còn tính là thuận lợi, mặc dù dùng chút không nên dùng thủ đoạn, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, trở lại Bồ gia về sau liền có thể đạt được trưởng bối tán thành, đem trong nhà một chút sản nghiệp giao cho mình quản lý. Hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu, cho nên gặp mặt trưởng bối hình tượng tuyệt đối phải trầm ổn, muốn cho người một loại mình đã có thể một mình đảm đương một phía cảm giác. Như bây giờ, cũng rất không tệ. Cốc cốc cốc, ngay tại thanh niên chuẩn bị đẩy cửa rời đi thời khắc, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Trong xe phòng vệ sinh đều rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp một người, bên ngoài rõ ràng treo có người bằng hiệu, làm sao còn có người không biết thú gõ cửa. Thanh niên nhướng mày, đang lúc hắn dự định trực tiếp mở cửa đi ra thời điểm, một đầu vô hình mãng xà đột nhiên từ trong khe cửa chui vào, hung hăng đối với hắn đầu cắn một cái. Thanh niên đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Cùng cụt. Sau một khắc, khóa trái cửa nhà cầu vậy mà trực tiếp từ bên ngoài mở ra. Một người mặc màu nâu áo khoác thân ảnh, bình tĩnh đi vào chật hẹp nhà vệ sinh, trở tay một lần nữa đem khóa cửa bên trên, hắn đưa bàn tay từ miệng trong túi rút ra, trong tay đã nhiều một thanh tạo hình phức tạp súng lục cổ quay. Bị găm được một ngụm ký ức thanh niên, đầu óc trống rỗng, hắn mở mịt nhìn trước mắt người xa lạ. Ngươi là ai? Nơi này là? Ngươi là Bổ Kiến Nguyệt? Là. Rất tốt. Trần Linh đem một viên đạn từ mi tâm của mình rút ra, trực tiếp nhét vào súng lục hộp đạn, đột nhiên hất lên liền ken két lượn vòng. Hắn đem họng súng chậm rãi nhắm ngay thanh niên mi tâm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Hồng Tâm 6. Phanh. Gánh chịu lấy Trần Linh bộ phận ký ức đạn bắn vào thanh niên mi tâm, mà trong chớp mắt này, thanh niên bộ phận ký ức cũng tràn vào Trần Linh trong óc hôm qua súng lục ký ức trao đổi. Làm Trần Linh ký ức không có vào thanh niên trong óc trong nháy mắt, cái sau liền mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi ý thức, thẳng tắp ngã về phía sau. Trần Linh tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, thanh niên trên người ăn mặc trực tiếp bị tái tạo thành đỏ chót hí bảo. Cùng lúc đó, một cái động lớn ở trên vách tường mở ra, cuốn phong gào thét từ bên ngoài cuốn vào phòng vệ sinh, phát ra trầm thấp tiếng ô ô bang. Nhìn trước mắt hôn mê thanh niên, Trần Linh không nhanh không chậm dùng dao rớt xương, tại trên mặt hắn vạch ra mấy đạo huyết ngân, sau đó đem một trương bài bộ kẹ nhét vào trong ngực của hắn. Hồng Tâm 6. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Hồng Tâm 6. Trần Linh mỉm cười. Một giây sau, hắn đem hôn mê thanh niên trực tiếp đẩy ra đoàn tàu. Đỏ chót hí bảo thân ảnh giống như là bao cát giống như bay ngược mà ra, xuất hiện xe quán tính tác dụng dưới quẳng xuống đất, chật vật quần quật lấy, theo đoàn tàu vanh minh chạy qua, thân ảnh kia dần dần biến mất tại đại địa cuối cùng. Trần Linh cứ như vậy đứng tại chỗ, tính nhìn hết thảy phát sinh. Thiên sinh, thiên sinh, người còn tốt chứ? Tựa hồ là nghe được phòng vệ sinh truyền đến ô ô phong thanh, nhân viên phục vụ ở bên ngoài gõ cửa hỏi thăm. Hai giây về sau, cửa phòng vệ sinh bị nhẹ nhàng mở ra. Sạch sẽ gọn gàng trong phòng vệ sinh, một người mặc màu xám áo lót, mang theo mắt kiếng không gọng thân ảnh chính một bên xoa tay, một bên đứng ở nơi đó, hắn nhìn thấy ngoài cửa nhân viên phục vụ, khoe miệng hiện ra nụ cười ấm áp, thật có lỗi, vừa rồi xả nước thanh âm hơi lớn. Nhân viên phục vụ đi đến nhìn thoáng qua, vô luận là mặt đất vẫn là vách tường đều hoàn hảo không chút tổn hại, vừa rồi phong thanh tựa hồ chỉ là ảo giác của mình. Nàng đối với mình đường đột cảm thấy thật có lỗi, ngượng ngùng nói, tiên sinh, phía trước liền muốn đến trạm, xin ngài lấy được tùy thân hành lý, chuẩn bị xuống xe. Được rồi, tạ ơn. Trần Linh trực tiếp đi vào toa xe. Cùng lúc đó, hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hóa lấy trong đầu thêm ra tới, không thuộc về mình ký ức. Bồ Kiến Nguyệt, Nam Hải giới vực Bồ gia dòng chính thành viên, thế hệ này gia chủ lục đệ chi tử, từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, tính cách ưu ám, nhưng là nội tâm tràn ngập đối quyền lực khao khát, lần này bị điều động đi ra ngoài lịch luyện trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ đạt được ca ngợi, được chia thuộc về mình sản nghiệp. Trần Linh cùng hắn trao đổi, chỉ là một chút một đoạn ký ức, bởi vậy hắn cũng không quên tự mình mục đích lần này, cũng chưa quên nhớ tự mình là ai. Nhưng bị hắn vứt xuống toa xe cái kia chân chính Bồ Kiến Nguyệt, coi như khó mà nói. Hắn một bộ phận khác ký ức đều tại tâm mãng trong bụng. Đoàn tàu dần dần lái vào nhà ga, toa xe bên trong hành khách cơ bản đều đã lấy được hành lý, tại cửa chờ đợi, Trần Linh gỡ xuống trên kệ một cái duy nhất còn lại màu đen dương hành lý, kiên nhẫn tại đội ngũ cuối cùng chờ đợi. Cỗ xe dừng hẳn, cửa xe mở ra, đám người thân ảnh lần lượt xuống xe. Bình thường mà nói lấy bộ thân phận của Kiến Nguyệt, về Nam Hải giới vực đều sẽ có người tiếp đứng, cho nên xuống xe trước tiên chính là ngắm nhìn một phía. Không ngoài sở liệu, tại hắn xuống xe trong nháy mắt, liền có đông đảo thân ảnh hướng nơi này đi tới. Trong đó còn có cái Trần Linh thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt thân ảnh. Đường ca. Bộ thuật đi lên trước, đông nhiên ôm chặt lấy Trần Linh, giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, nhiệt tình giống như là thân huynh đệ đồng dạng, để Trần Linh trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Cùng lúc đó, bộ thuật mang theo một tia không cam lòng cùng ủy khuất hô, Đường ca. Đường ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Người xem chờ mong giá trị năm trước mắt chờ mong giá trị, 48 chương 1251, tội danh chương 1251, tội danh cách kết, Hàn Mông chậm rãi đẩy ra cửa phòng của mình, cả vườn cảnh xuân nương theo lấy lưu hoa, đập vào mặt. Cùng Hàn Mông trước đó bị giam giữ địa phương so sánh, bộ ra hoàn cảnh thật sự là tốt quá nhiều, không chỉ có không ai hạn chế tự do của hắn, mà lại một ngày ba bữa đều không tái diễn, cùng nó nói là cầm tù, không bằng nói là nghỉ phép càng thêm phù hợp. Nhưng cho dù hoàn cảnh sinh hoạt tốt như vậy, Hàn Mông thần sắc vẫn không có mảy may vui vẻ. Hắn chỉ là mặc toàn thân áo đen lặng lặng đứng tại cổng, giống như băng sơn giống như lạnh lùng nặng nề, khí chàng cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Sớm á Hàn Mông trưởng quan, như chuông bạc thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp bộ hạ tiền bưng lấy một chậu chè gì, nhanh nhẹn thông suốt từ hòn non bộ đằng sau đi tới, đối Hàn Mông vẫy vẫy tay. Có chuyện gì không? Hàn Mông hỏi. Không có việc gì a, ta chính là không muốn lên tảo khóa, liền bụng trộm chạy tới. Bộ hạ tiền quen thuộc đem chè gì đưa tới, ăn sao? Hàn Mông lắc đầu. Đây là chè gì, ăn rất ngon, các ngươi cực quang giới vực cũng không sinh vật này, thật không thử một chút. Ta đến qua, rất nhiều năm trước ta liền đến qua Nam Hải giới vực, chỉ là không thích ăn. À vậy được rồi. Bồ Hạ Thiền cũng không còn kiên trì, tự mình hướng miệng bên trong lấp một viên, nhảm chán sao? Ta dẫn ngươi đi phụ cận tản tản bộ. Hàn Mông không có ý kiến, lúc trước hắn mỗi ngày bị giam cầm, xác thực rất nhàm chán, Bồ Hạ Thiền lại là bồ gia số ít có thể thu hoạch được hắn tín nhiệm người, khẽ gật đầu về sau, hai người liền dọc theo đá cội lộ diện đi ra phía ngoài ra. Chuyện của ngươi, ta từ lão gia từ nơi đó nghe nói, ngươi thế mà thẩm phán quốc hội liên minh. Thật quá mạnh, huynh đệ, ta đã sớm nghĩ làm như vậy. Hàn Mông, Trần Linh sự tỉnh, lúc ấy chúng ta mấy cái cũng làm chứng. Bồ Hạ Thiền còn nói, ta biết, nhưng là bọn hắn không nghe. Bọn hắn không quan tâm từ trong miệng người khác nghe được cái gì. Bọn hắn chỉ tin tưởng mình cổ hủ kinh nghiệm. Cho nên, ngươi thẩm phán bọn hắn về sau, đều thấy được cái gì. Bồ Hạ Thiền rốt cục nhịn không nổi, nàng hai mắt sáng lên nhìn xem Hàn Mông, hỏi tự mình tò mò nhất vấn đề, bọn hắn có tội sao? Có sao có sao? Bồ Hạ Thiền từ gia chủ nơi đó nghe nói Hàn Mông thẩm phán nghị viên về sau, liền bị khiếp sợ hô to gọi nhỏ. Nàng rất bội phục Hàn Mông, nhưng nàng càng tò mò hơn là, bọn này ảnh hưởng ngũ đại giới vực nội chính các cao tầng, đến tột cùng là một đám người như thế nào. Dù sao, bọn hắn nghị hội quyết định ảnh hưởng mỗi người vận mệnh. Có người đã nói với ta, thẩm phán kết quả không thể lại nói cho bất luận kẻ nào. Hàn Mông thản nhiên nói, nếu không, đời ta cũng đừng nghĩ khôi phục tự do. Cái kết quả thật có chút hung ác. Vậy ta không hỏi. Có thể ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Bồ Hạ Thiền sững sờ, sau đó ôm trẻ gì cười ha ha, Hàn Mông trưởng quan, ngươi rất có ý tứ. Ngươi nói cho ta, ta cam đoan không nói ra đi. Trong bọn họ, xác thực có người là hoàn toàn vô tội, nhưng là không nhiều. Hàn Mông không nhanh không chậm mở miệng, tham ô, lộng quyền, đây là phần lớn người đều có tội danh. Cái kia còn có một phần nhỏ đâu. Bồ Hạ Thiền nhạy cảm phát giác được cái gì? Còn có một bộ phận. Ha ha. Hàn Mông cười lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng giống như lại cái gì đều nói. Bồ Hạ Thiền rất nhanh liền hiểu được Hàn Mông ý tứ, thức thời không tiếp tục truy vấn, nhưng nàng ngay sau đó đổi đề tài, quốc hội liên minh bên trong có loại người này, Nam Hải quân hẳn phải biết ta. Hàn Mông thẩm phán quốc hội liên minh về sau, đã dẫn phát một trận hỗn động, cái khác cao tầng khó mà nói, nhưng thân là hiện tại ngũ đại giới vực trưởng khống giả Nam Hải quân, khẳng định biết Hàn Mông thẩm phán kết quả. Dù sao nhìn Hàn Mông dáng vẻ, không sợ trời không sợ đất, căn bản không có muốn giấu giếm thẩm phán kết quả ý tứ. Ừm. Vậy cái kia một số người, không có cái gì phát sinh. Hàn Mông bình tĩnh trả lời, qua nửa năm, quốc hội liên minh vẫn là cái kia quốc hội liên minh, những người kia vẫn tại cương vị của bọn hắn bên trên. Nam Hải quân đem bọn hắn bảo vệ tới. A. Bồ Hạ Thiền mày nhăn lại, tựa hồ không thể nào hiểu được, ta cho là hắn sẽ không muốn đối Nam Hải quân ôm lấy với tưởng, dù là hắn là cựu quân. Hàn Mông biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là bổ sung một câu, quốc hội liên minh vu oan Trần Linh cái kia phần biểu quyết kết quả, chính là Nam Hải quân tự mình đập trương. Bồ Hạ Thiền sững sờ tại nguyên chỗ. Hai người mới vừa tan bước đến bên hồ, một thân ảnh liền vội vàng chạy tới nơi này đến. "Ai nha, tiểu thư, Hàn tiên sinh, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này a?" "Thế nào tiểu tử? Có hai cái nghị viên tới, nói là muốn gặp bị giam cầm Hàn tiên sinh. Ta xem ra người bất thiện a." Bồ Hạ Thiền giống như là ý thức được cái gì, đôi mắt nhắm lại, bọn hắn hiện tại đến đâu rồi? Bọn hắn đã hướng Hàn tiên sinh phòng đi, nếu để cho bọn hắn phát hiện Hàn tiên sinh căn bản không có bị giam cầm, chỉ sợ chúng ta bây giờ trở về. Bồ Hạ Thiền không chút do dự mở miệng, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Mông, "Hàn Mông trưởng quan, ta đi chung với ngươi, bọn hắn nếu là hỏi tới, liền nói là ta bức ngươi ra." Hàn Mông lạnh lùng nhìn xem phòng mình phương hướng, không có trả lời. "Đường ca, một đường buôn ba vất vả, ta mang cho ngươi thanh lương quế hoa nhưỡng, ngươi trước giải giải khát." Rộng rãi trong ghế xe, Bồ Thuật ngồi tại Trần Linh bên cạnh, móc ra một bình ướp lạnh đồ uống. Trần Linh khẽ gật đầu, đem nó tiếp nhận, nhưng lại chưa mở ra, nhìn như ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, thực tế trong đầu không ngừng cắt tỉa hai đoạn ký ức hôm qua súng lục trao đổi ký ức, sẽ đem nhân tế lưới cũng cùng một chỗ trao đổi, cho nên Trần Linh nhìn thấy Bồ Thuật lần đầu tiên, đã cảm thấy phi thường nhìn quen mắt, đem Bồ Thuật thay vào Triệu Ất nhân vật. Cũng may Trần Linh trao đổi ký ức không nhiều, cùng dung hợp phái cái kia đoạn ký ức Triệu Ất vừa so sánh, liền biết xung đột, thế là trong đầu bắt đầu đọc qua đã từng tên vợ kịch, phối hợp trong đầu bổ kiến nguyệt ký ức, một lần nữa trải vớt nhân vật quan hệ. Cuối cùng, hắn xác định người trước mắt này thân phận. Hồn Tinh Thương Hội, Bồ Thuật. Bồ Thuật đã từng cũng là Bồ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, chỉ bất quá bởi vì hắn phụ thân phạm sai lầm, toàn bộ chi thứ đều bị trục xuất Nam Hải. Hắn mang theo một chút tiểu bối cuối cùng đi vào cực quang giới vực, phụ thuộc Diêm gia đứng bước gót chân, cực quang hủy diệt về sau, lại về tới Bồ gia. Tin tức tốt là, thời gian qua đi nhiều năm như vậy Bồ gia cũng phát sinh biến hóa rất lớn, đương đại gia chủ cảm thấy thế hệ trước sai, không nên toàn bộ từ thế hệ trẻ tuổi gánh chịu, ra ngoài ăn 5 năm khổ quá không sai biệt lắm, lại thêm bổ kiến nguyện địa vị của phụ thân càng ngày càng cao, mà Bồ Thuật trên tay cầm lấy thoát của hắn, cuối cùng một phen thao tác sau lại trở về Bồ gia. Bồ Thuật cùng Bồ Kiến Nguyệt, khi còn bé liền ở cùng nhau pha trộn, trong âm thầm làm không ít những cái kia hôn trướng sự tình, có thể nói là lưu tầm lưu, mã tầm mã, cá mẹ một lứa. Trải bước xong sau, Trần Linh khỏe miệng hiện ra huynh trưởng tiểu dung. Hắn đưa tay vỗ nhẹ Bồ Thuật bả vai, vui mừng nói, vẫn là A Thuật biết đau ca ca. Chương 1252, nghị viên tới chơi chương 1252, nghị viên tới chơi đường ca nói gì vậy, đây đều là đệ đệ phải làm. Bồ Thuật cũng cười, đường ca yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, hôm nay cho ngươi bảy tiệc mời khách, cam đoan cho ca ca ngươi an bài thư thư phục phục. Trần Linh tự nhiên hiểu hắn an bài là có ý gì, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, hắn quen thuộc dựng vào Bồ Thuật bả vai, càng phát ra thân mật vô gian. "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói để cho ta thay ngươi làm chủ, xảy ra chuyện gì?" Nói đến đây, Bồ Thuật thần sắc có chút u buồn. Hắn không có trả lời ngay, mà là phảng phất nhớ tới thống khổ gì hồi ức giống như, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm cũng biến thành lơ lửng không cố định, "Đường ca, ngươi biết, bị trục xuất ra môn cái kia 5 năm bên trong, ta trải qua cũng không tốt. Chúng ta tại cực quan giới vực, bám vào một cái thương nhân thủ hạ, vứt bỏ tôn nghiêm, sờ soạn lần mò, chính là vì cho chúng ta mạch này đọ sức một cái tương lai. Lúc ấy ta hận nhất một cái là Diêm Thượng, cái kia tự cho là đúng xuất sinh, một cái khác chính là hủy đi ta 5 năm tất cả tâm huyết cửu nhân. Ta vốn cho rằng rời đi cực quang giới vực, về sau sẽ không còn được gặp lại hắn, có thể ngươi biết không? Thượng Thiên lại cho ta một cái cơ hội. Cửu nhân kia bây giờ đang ở Bồ gia." Nghe được cái này, Trần Linh có chút hồ nghi. "Ngươi lớn nhất cửu nhân, không nên chính là ta sao? Ngoại trừ ngươi, các ngươi mạch này những người khác hẳn là đều bị tự mình giết sạch, toàn bộ quần tinh thương hội ngay cả con chó đều không có lưu lại. Có thể tự mình còn ở nơi này cùng hắn xưng huynh gọi đệ, vậy hắn trong miệng cửu nhân là ai?" "Yên tâm." Trần Linh bình tĩnh mở miệng, "Cửu nhân của ngươi chính là ca ca cửu nhân." Đạt được câu trả lời này, Bồ Thuật lập tức yên lòng, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. "Đa tạ đường ca." Cô xe tại Bồ gia cổng chậm rãi đỗ. Trần Linh cùng Bồ Thuật vừa xuống xe, cái sau liền kinh ngạc khẽ gi một tiếng, là đồng nghị viên cùng tôn nghị viên xe. Bọn hắn đến Bồ gia làm cái gì? Trần Linh ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại, chỉ gặp hai chiếc treo đặc thù bảng số xe chính dừng ở cổng. Trong xe là trống không, nhưng chung quanh còn trông coi không mặc ít lấy màu đen chế phục thân ảnh. Nghị viên, là Nam Hải giới vực 6 vị nghị viên bên trong 2 vị sao? Trần Linh trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó vẫn là quay người, đi theo Bồ Thuật đi vào Bồ gia. "A Thuật, ngươi cùng hai cái này nghị viên rất quen sao?" Trần Linh lơ đãng hỏi. "Không quen, chính là đoạn thời gian trước đi tham gia chính phủ tiệc tối thời điểm, gặp qua một lần." Bồ Thuật suy tư mở miệng, "Chúng ta Bồ gia có không ít người đều tại giới chính trị công tác, những nghị viên này cùng chúng ta cũng ít nhiều có lui tới. Nếu không phải Nam Hải quân minh văn quy định thần đạo tổ dệt thành viên không thể tham dự quốc hội liên minh, chỉ sợ Nam Hải 6 vị nghị viên bên trong, có 4 vị đều phải là người của chúng ta." Trần Linh khẽ gật đầu. Hai người đi xuyên qua Bồ gia đình viện hành lang, nơi này bố trí cùng Trần Linh trong trí nhớ đều có thể xứng đáng. Ngay tại hắn một điểm điểm tại trong đầu phục hồi như cũ toàn bộ Bồ gia bố cục thời điểm, một trận tiếng huyên náo từ đằng xa truyền đến. "Cái gì gọi là tạm thời đi ra? Bồ Xuân Thụ, ngươi cho rằng quốc hội liên minh phán quyết là trò đùa sao?" Trần Linh ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, ngay sau đó, bên cạnh hắn Bồ Thuật khẽ gi một tiếng. "Cái hướng kia không phải." Sau đó, Bồ Thuật giống như là đoán được cái gì, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Xem ra là có trò hay để nhìn. "Đường ca, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt." Hai người hướng cái hướng kia tới gần về sau, Trần Linh liền thấy rõ nơi đó tình cảnh. Chỉ gặp hai cái thân ảnh đang đứng tại một chỗ không người cửa xương phòng miệng, chỉ vào phía trước chất vấn cái gì, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng nghiêm khắc, chung quanh bổ ra người đều câu nệ đứng ở một bên, chỉ có một thanh niên có chút bất đắc dĩ trực diện hai người. Đồng nghị viên, Tôn nghị viên, chúng ta bổ ra không phải ngục giam, không có nhân thủ nhiều như vậy giám thị hành tung của hắn, bất quá hai vị có thể yên tâm, hắn là không thể rời đi bổ ra. Bồ Xuân Thủ kiên nhẫn giải thích, đã bổ ra chủ động gánh vác lên giam cầm công tác của hắn, vậy sẽ phải theo điều lệ làm việc, hiện tại người không tại, chính là các ngươi thất trách. Không tệ, các ngươi bổ ra đường đường thư thần đạo thế gia, ngay cả mình trong nhà phạm nhân đều nhìn không ra sao. Bồ Xuân Thủ còn muốn nói cái gì, một cái cường ngạnh giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. Là ta đem người mang đi, như thế nào? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bồ Hạ Thiền hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng đi đến hai vị nghị viên trước mặt. Ta gần nhất gặp bình cảnh, liền nghĩ tìm người đến cho ta buổi luyện, bổ ra người đều là thư thần đạo không trải qua đánh, ta nhìn hắn thực lực không tệ, lại ra dày thịt béo, đem hắn lôi đi cho ta làm bào cát. Người nốt tại chúng ta bổ ra, ta giáo huấn một chút hắn thế nào. Bồ Hạ Thiền xuất hiện tại bổ ra, Trần Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng khi hắn thấy thiếu nữ sau lưng áo đen thân ảnh, đôi mắt bên trong liền hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Quả nhiên là hắn. Có thể, hắn làm sao lại tại bổ ra? Vừa rồi Bồ Thuật nói đến tiểu nhân, Trần Linh liền đoán rằng đến Hàn Mông, nhưng hắn vốn cho rằng Hàn Mông sẽ ở Thiên Xu giới vực, không nghĩ tới vậy mà lại tại bổ ra đụng phải hắn. Đường ca, kia chính là ta nói cửu nhân. Bồ Thuật hừ lạnh một tiếng, hắn đáp tội nhân loại giới vực cao tầng, hiện tại vừa lúc bị áp giải đến chúng ta bổ ra đến giam cầm. Ngươi nói, đây có phải hay không là trời ban cơ hội tốt? Trần Linh nhìn phía xa Hàn Mông, đôi mắt nhắm lại. Xem ra đang thẩm vấn phán quốc hội liên minh về sau, Hàn Mông vẫn là nhận lấy trừng phạt, bất quá nghĩ đến cũng hợp lý, đám kia nghị viên nội tình đều bị sốc, việc này nếu có thể như thế qua đi, liền kỳ quái. Hai người bọn họ là chuyên tới tìm ngươi thủ này người sao? Trần Linh đột nhiên hỏi. Bình thường nghị viên tới chơi cũng phải cần sớm thông báo, lần này hai người bọn họ không có thông chi liền đến, khẳng định chính là muốn làm khó hắn. Dù sao cái này Hàn Mông khó được rơi vào bọn hắn khu quản hạt bên trong, không tiết tiết lửa giận trong lòng, chỉ sợ là không cam tâm. Bồ Thuật hơi kinh ngạc nhíu mày, hẳn là lần này không cần huynh đệ chúng ta xuất thủ, Hàn Mông liền muốn xong. Một bên khác, Bồ Hạ Thiền đến cùng là thông tiên tinh vị người sở hữu, có khí vận gia trì, là nhân loại giới vực tương lai hẳn giống. Mặc dù so ra kém cựu quân cùng mấy cái kêu bát giai đỉnh cấp chiến lược, nhưng ở giới vực bên trong chiến lược địa vị cũng rất cao. Hiện tại toàn bộ bộ gia, ngoại trừ lao tổ hòa gia chủ bên ngoài, liền số nàng nói chuyện nhất kiên cường, cùng nghị viên treo chọc lăn lộn đều không mang theo sợ. Hai vị nghị viên gặp Bồ Hạ Thiền một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, lạnh giọng mở miệng, ngươi coi hắn làm buổi luyện. Vậy hắn trên thân làm sao một điểm tổn thương đều không có? Hắn quá mạnh, ta đánh không lại hắn, thế nào? Đồng nghị viên lời nhắc cùng với nàng dây dưa, trực tiếp nhìn về phía Hàn Ông. Hàn Ông, ngươi tại giam cầm trong lúc đó không nhìn pháp uy, tự tiện ra ngoài, xem ra vẫn là minh ngoan bất linh. Lần này trở về, chúng ta sẽ lần nữa đề nghị, kéo dài ngươi giam cầm thời gian, đều lần nữa chuyển di áp giải đến linh hư giới vực. Chương 1253, gõ chương 1253, gõ đối với hai vị nghị viên uy hiếp, Hàn Ông cũng không thèm để ý, hắn chỉ là lặng lặng nhìn hai người, cặp kia thâm trầm đồng tử giống như là sớm đã xem thấu bọn hắn ý nghĩ, không tự chủ toát ra một tia khinh thường, nhàn nhạt mở miệng, nha. Hàn Ông biết bọn hắn tại sao lại muốn tới, bọn hắn sở dĩ đối với mình ôm lấy mãnh liệt như thế ý, là bởi vì chính mình biết bọn hắn tay cầm. Lần kia thẩm phán xúc lên hai người này sau cùng tấm màn che, bọn hắn tự nhiên không có khả năng buông tha mình. Nhưng Hàn Mông đối giam cầm căn bản không quan tâm, kéo dài cũng được, chuyển áp giải cũng được, hắn biết vô luận quốc hội liên minh vô luận cho hắn dạng gì phán quyết, chính mình cũng sẽ lông tóc không hao tổn sớm ra. Chính như Hồng Tụ nói như vậy, làm chiến tranh tiền đến, vận mạng loài người nguy cơ sớm tối, qua đi đúng sai liền không lại trọng yếu. Ai có thể cứu vớt nhân loại, người đó là anh hùng. Cảm nhận được Hàn Mông căn bản không có đem bọn hắn hai người để vào mắt, hai vị nghị viên trên mặt tức giận càng phát ra nồng đậm. Hàn Mông, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá đắt. Chúng ta từ cực quang giới vực nghị viên nơi đó điều ra ngươi đi qua hồ sơ, ngươi đã từng cùng diện thế hai ách Trần Linh, cực quang nhật báo phóng viên Văn Sĩ Lâm khởi xướng qua vài lần phản cực quang thành bạo lực hành động cùng dư luận phong ba, chúng ta đã đang điều tra lục soát chứng, chúng ta sẽ chứng minh ngươi cùng diện thế hai ách Trần Linh vốn là cá mẹ một lứa, là hôi giới xếp vào tại nhân loại giới vực nội ứng, vô luận là ngươi vẫn là cái kia lòng dạ hiểm độc phóng viên Văn Sĩ Lâm, chúng ta đều đem truy cứu tội lỗi của các ngươi, cũng đem các ngươi sự tình đem ra công khai. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thẩm phán khôi thủ còn có thể đứng tại lập trường gì bên trên thẩm phán người khác. Nghe được cái này, Hàn Mông bình tĩnh đôi mắt lập tức lạnh xuống. Hắn nghe rõ, hai cái này nghị viên muốn từ cực quang giới vượt tới tay, cho mình lập một đoạn có lẽ có tội danh, mặc dù hắn xác thực sống qua cực quang thành, sống qua cực quang căn cứ, cũng cùng một chút chấp pháp quan phát sinh qua xung đột, nhưng sự thật tuyệt đối không phải giống như bọn hắn nói như vậy. Nhưng bây giờ cực quang giới vực đã không có, không ai có thể thay mình làm chứng, chỉ cần hai người bọn họ cùng cực quang giới vực nghị viên liên thủ, bọn hắn nói lời chính là chân tướng. Bọn hắn làm như thế, chính là muốn cho đại chúng đối với mình thẩm phán mất đi công tín lực, bởi như vậy, tự mình đối bọn hắn hai cái thẩm phán kết quả, tự nhiên là không trọng yếu. Hàn Mông có thể không quan tâm thanh danh của mình, nhưng bởi vì tự mình đem Trần Linh cùng đã chết đi Văn Sĩ Lâm bị cuốn đi vào, hắn không thể nào tiếp thu được. Các ngươi muốn chết? Thất giai sát ý từ Hàn Mông đồng tử bên trong phát ra, cảm giác gáp bách như bài sơn đảo hải hướng hai vị nghị viên đánh tới. Hai vị nghị viên sắc mặt lập tức tái đi, nhưng thân hình cũng không lùi lại, mà là cười lạnh nhìn xem Hàn Mông. Tại phía sau bọn hắn, hai cái phân biệt ăn mặc đồng phục thân ảnh đồng thời tiến về phía trước một bước, hai đạo lục giai khí tức bộc phát, thay nghị viên chặn tuyệt đại bộ phận uy áp. Nghị viên tự thân đều là người bình thường, nhưng quốc hội liên minh vẫn là phân phối cho bọn hắn bảo an nhân viên, dù sao liên lụy đến giới vực an toàn, đều phải cẩn thận là hơn. Hai vị nghị viên mặc dù đối Hàn Mông khí tức lòng còn sợ hãi, nhưng lúc này đôi mắt bên trong lại hiện lên một vòng tinh mang, lúc này quát lớn mở miệng, "Hàn Mông, ngươi là muốn làm chúng lưu sát nghị viên sao?" Bồ Xuân Thụ, các ngươi phụ trách giam cầm tù phạm, tại trên địa bàn của các ngươi công nhiên tập kích nghị viên, các ngươi cứ như vậy nhìn xem sao? Hai người liên tiếp lên tiếng, để một bên Bồ Xuân Thụ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Bồ gia xác thực không có đem quốc hội liên minh để vào mắt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn có thể cho phép nghị viên tại địa bàn của mình bị tập kích. Loại chuyện này nếu là thật phát sinh, vậy bọn hắn phải đối mặt nhưng chính là Nam Hải quân truy trách, liền ngay cả nhà mình lão tổ cũng phải bị liên lụy đi vào. Bồ Xuân Thụ đang muốn mở miệng ngăn lại Hàn Mông, nhưng một giây sau, Hàn Mông liền tự mình thu hồi khí tức, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, lặng lặng đứng tại chỗ. Hai vị nói đùa. Hàn Mông nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là tới gần một phá, khí tức có chút thu liễm không ở. Tập kích nghị viên, ta tự nhiên là không dám. Hàn Mông không sợ quốc hội liên minh, nhưng là ở chỗ này đối hai vị nghị viên độc thủ, sẽ đem Bồ gia cũng dính líu vào. Bồ gia đại hàn không tệ, Hàn Mông đương nhiên sẽ không để ý người khác, đầu óc phát sốt thật đối nghị viên xuất thủ. Hàn Mông từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, cả tay đều không nhấc một chút, chỉ bằng khí tức phóng thích, căn bản là chưa nói tới tập kích. Hai vị nghị viên gặp đây, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thất vọng. Bọn hắn biết hôm nay không có cách nào có càng nhiều thu hoạch, nhưng bọn hắn mục đích cũng đã đạt tới, ánh mắt đảo qua Hàn Mông cùng Bồ gia đám người về sau, liền hừ lạnh một tiếng, hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, chúng ta cũng sẽ ở nghị hội bên trên chi tiết trần thuật. Quản tốt các ngươi tù phạm, đừng để Bồ gia chọc không nên dây vào phiền phức. Chúng ta đi. Nói xong, hai vị nghị viên liền chắp tay sau lưng, hướng Bồ gia ngoài cửa lớn đi đến, hai vị bảo tiêu theo sát phía sau. Bồ Xuân Thụ gặp đây, xin lỗi nhìn Hàn Mông một mắt, sau đó bước nhanh đi theo. Tuy nói chướng mắt hai người này, nhưng tiễn khách loại này công trình mặt mũi vẫn là phải làm một chút. Nguyên bản vây quanh ở xương phòng mọi người xung quanh cũng dần dần tản ra, Bồ Hạ Thiền cực kỳ khó chịu nhìn xem hai người kia bóng lưng, hùng hùng hổ hổ nói, thật sự là cái gì mặt hàng đều có thể làm nghị viên. Chờ ta biến thành cao tầng về sau, khẳng định đem loại người này đều giết sạch. Hàn Mông không có nói tiếp. Bồ Hạ Thiền đang muốn an ủi cái gì, Hàn Mông liền quay người rời đi, trực tiếp trở lại tự mình trong phòng, đem cửa phòng chậm rãi đóng. Hai vị nghị viên lần này tới mục đích, ngoại trừ cho mình làm áp lực, chính là gõ Bồ gia. Bọn hắn tới qua chuyến này về sau, Bồ gia có lẽ không quan tâm, vẫn như cũ sẽ để cho Hàn Mông tự do hành động, nhưng Hàn Mông không nguyện ý để Bồ gia khó xử. Từ giờ trở đi, hắn sẽ không lại rời đi mảnh này biệt lạc. Bồ Hạ Thiền nhìn xem cái kia cửa phòng đóng chặt, sau một hồi, thở dài một hơi. Đặc sắc. Xa xa Bồ Thuật, nhếch miệng lên một vòng ý cười, hai cái này nghị viên nhìn như cố tình gây sự, nhưng trong lúc lơ đãng, đồng thời gõ Hàn Mông cùng Bồ gia, còn đưa một hạ mã uy. Chỉ tiếc Hàn Mông không có cán câu, đối bọn hắn hai người xuất thủ, bằng không thì tập kích nghị viên tội danh sẽ phải làm thực. Xem ra lần này, chúng ta là đến đúng rồi. Ngươi nói đúng không, Đường ca? Đường ca? Bên cạnh Trần Linh hồi lâu không có trả lời, Bồ Thuật nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Bồ Kiến Nguyệt chính nhìn chăm chú lên hai vị nghị viên rời đi phương hướng, ánh mắt lóe ra ánh sáng nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. A Thuật, một hồi ta còn phải đi tìm ta phụ thân, cơm trưa ngươi trước hết tự mình ăn đi. Bồ Thuật khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, cũng thế, Đường ca ngươi lần lịch lãm này xong trở về, cũng nên tiếp nhận sản nghiệp. Đây mới là đại sự. Cái kia Đường ca ngươi trước bận bịu chờ ban đêm chúng ta lại tụ họp. Bồ Thuật mặc dù muốn đối phó Hàn Mông, nhưng hắn cũng không vội tại nhất thời, dù sao Hàn Mông hiện tại liền bị cầm tù tại sương phòng, chạy cũng chạy không được. Ừm. Đợi đến Bồ Thuật rời đi, Trần Linh phản chiếu lấy hai vị nghị viên bóng lưng đồng tử, hiện lên một vòng xâm nhiên hàn ý. Chương 1254, ngoặc chương 1254, ngoặc hai chiếc xe chiếc chậm rãi lái ra đường đi. Cái này hai chiếc xe, phân biệt thuộc về hai vị nghị viên, nhưng bây giờ có một cố bên trên chỉ có bảo tiêu tại điều khiển, hai vị nghị viên lúc này đều ngồi tại một cái khác đài trên xe. Nhìn ngoài cửa sổ từ từ đi xa Bồ gia trạch viện, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Người thấy thế nào? Đồng nghị viên hỏi. Bồ gia đối với chúng ta có địch ý rất bình thường, dù sao bọn hắn đã từng mới là tòa này giới vực người nói chuyện. Bây giờ bị chúng ta mấy người này chiếm quyền, tự nhiên là không cam tâm. Ừ, không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Hiện tại là thời gian chiến tranh, hết thảy đều muốn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Hàn Mông là người thông minh, hắn hẳn phải biết chúng ta muốn làm gì. Hắn hiện tại không ra được Bồ gia, coi như ra, chỉ cần dám xuống tay với chúng ta, đó là một con đường chết. Đồng nghị viên thản nhiên nói, nơi này cũng không phải cực quang giới vực loại kia nơi hẻo lánh, tại thời gian chiến tranh tập sát liên minh nghị viên, coi như hắn là thẩm phán khôi thủ, hậu quả này hắn cũng đảm đương không nổi. Chờ cực quang giới vực nghị viên bên kia cố sự chỉnh lý kết thúc, lần tiếp theo quốc hội liên minh, chúng ta liền có thể triệt để phá hủy hắn thẩm phán công tín lực, dạng này chúng ta cũng tạm thời an toàn. Ta còn là cảm thấy, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Không khí đột nhiên lâm vào trầm mặc. Người ta đều rất rõ ràng, chúng ta qua đi làm những chuyện kia một khi bộc ra, ai cũng trốn không thoát, an súng là khẳng định. Đồng nghị viên dừng lại một lát. Chúng ta không có thần đạo, một đường sở soạn lần mò cho tới hôm nay, cuối cùng có đại triển quyền cước cơ hội. Chẳng lẽ ngươi muốn cho cái kia Hàn Mông vĩnh viễn nắm chặt chúng ta tay cầm sao? Nhưng Nam Hải quân biết rõ chúng ta làm cái gì, vẫn là không có đụng đến bọn ta. Ngươi cho rằng là hắn thật khuynh hướng chúng ta? Không, hắn bất động chúng ta lý do duy nhất chỉ là bởi vì hiện tại là thời gian chiến tranh, nếu như bây giờ đem chúng ta hai cái đổi, trong thời gian ngắn tìm không thấy có năng lực hơn người đến thay thế. Đồng nghị viên cười lạnh, ngươi tin hay không chờ đến chiến tranh kết thúc, hai chúng ta một cái đều trốn không thoát. Tôn nghị viên cũng không đần, bị ngân ấy phát, lập tức liền ý thức được vấn đề, chắc không được Nam Hải quân một mực bất động chúng ta, còn đem chúng ta tội danh gắt gao siết trong tay. Đợi đến chiến tranh kết thúc, chỉ cần lợi dụng Hàn Mông lại một lần nữa lấy ra chuyện lần này, đến lúc đó vô luận chúng ta trong chiến tranh phát huy như thế nào tác dụng, hắn đều có thể thuận lý thành chương thôi động một lần thanh tẩy, để cho mình tâm phúc tại thời đại hòa bình ngồi vững vàng nghị viên vị trí, độc tài đại quyền. Cho nên, chúng ta muốn sống, nhất định phải tại chiến tranh kết thúc trước đó. Giết Hàn Mông. Đồng nghị viên chậm rãi nói, chỉ cần Hàn Mông chết rồi, coi như Nam Hải quân lại lật ra tội của chúng ta tên, cũng là không có chứng cứ, có thể thao tác không gian liền sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng bọn hắn đem Hàn Mông từ linh hư giới vực chuyển điệu đến Nam Hải giới vực, cũng là bởi vì bọn hắn nhìn chúng Hàn Mông sức chiến đấu, chỉ bằng hai chúng ta, giết thế nào hắn. Từng bước một đến, trước lợi dụng từ quang giới vực chuyện lần này, để Hàn Mông công tín lực hạ xuống, để hắn dần dần phai nhạt ra khỏi cao tầng hoạch tâm tầm mắt. Đợi đến chiến tranh thật tiến đến, chúng ta lại dùng chút thủ đoạn, để hắn chiến tử tại Nam Hải giới vực là được, dù sao Nam Hải là chúng ta khu quản hạt, chắc chắn sẽ có cơ hội. Không hổ là ngươi. Ha ha, quá khen. Hai vị nghị viên ngồi tại cỗ xe chỗ ngồi phía sau, riêng phần mình cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, nhìn ngoài cửa sổ lui lại cảnh đường phố, không biết lại tại trong lòng đánh lấy ý định gì. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, cỗ xe động cơ vị trí phát ra trận trận quái dị vang minh. Bình thường chạy xe con, giống như là mất đi động lực giống như bắt đầu dần dần giảm tốc, tại bảo tiêu kinh ngạc tiếng kêu kinh ngạc bên trong, cuối cùng đứng tại bên lề đường. Tình huống như thế nào? Tôn nghị viên nhíu mày hỏi. Hai vị chờ một lát, ta xuống xe kiểm tra một chút. Bảo tiêu kiêm chức lái xe nam nhân, từ trên xe bước xuống, mở ra trước mui xe tử tế quan sát kỹ một hồi, nói nhỏ lại đi trở về. Hai vị tiên sinh, động cơ giống như ra trục trặc. Ngươi nhìn kỹ không có. Là cố ý, vẫn là ngoài ý muốn. Đồng nghị viên cảnh giác mà hỏi. Nhìn kỹ, không có dấu vết con người, chính là mình đột nhiên xấu. Tôn nghị viên cười cười, đối đồng nghị viên nói ra, ngươi cũng quá nhạy cảm a. Đây chính là Nam Hải giới vực, ai dám đối nghị viên xuất thủ. Cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Đồng nghị viên đạt được bảo tiêu trả lời, cũng biết là tự mình đa tâm, trực tiếp từ trên xe bước xuống. Cùng lúc đó, chỉ gặp Tôn nghị viên bảo tiêu chính mở ra một cái khác chiếc xe trống, từ nhàn nhạt sương mù bên trong lái tới, an tĩnh dừng ở chiếc xe này đằng sau. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian xử lý chiếc xe này đi, hai chúng ta ngồi chiếc xe này đi. Tôn nghị viên khoát tay áo, liền cùng đồng nghị viên cùng một chỗ hướng phía sau chiếc xe kia đi đến. Vâng. Đồng nghị viên lần này cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cùng Tôn nghị viên lên xe, theo bảo tiêu nhẹ nhấn ga, cỗ xe liền từ hư mất cỗ xe bên cạnh vòng qua, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Vắng vẻ trên đường phố, chỉ để lại đồng nghị viên bảo tiêu đứng tại bên cạnh xe, bắt đầu chăm chú sửa xe. Mười mấy giây sau, lại là một cỗ Tôn nghị viên xe từ sương mù bên trong lái tới. Bảo tiêu lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hai vị nghị viên đâu? Tôn nghị viên bảo tiêu từ trên xe bước xuống, nhìn thấy đồng nghị viên bảo tiêu ngay tại sửa xe, trong xe còn không có một ai, lập tức nghi ngờ hỏi. Không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Ngươi làm sao từ bên kia đến đây? Cái gì gọi là ta làm sao từ bên kia đến đây? Từ bộ ra tới, không phải liền là cái hướng kia sao? Bảo tiêu mày nhăn lại, vừa mới không biết làm sao, đột nhiên liền sưng lên, người đi đường vẫn còn tương đối nhiều, ta tốc độ liền thả chậm một điểm. Phát sinh cái gì rồi? Một người hô vệ khác giống như là ý thức được cái gì, đồng nhiên nhìn về phía vừa rồi chiếc xe kia rời đi phương hướng, sắc mặt khó coi vô cùng. Hỏng. Két két, két két. Cần gạt nước máy móc đảo qua cửa sổ xe, đem sương mù bám vào hơi nước xóa đi, phát ra trận trận két két tiếng vang. Trần Linh tiện tay xé toang đính vào chốt cửa bên trên lời ghi chép, nhẹ nhàng tách ra động kính chiếu hậu, quét mắt chỗ ngồi phía sau riêng phần mình ngẩn người hai vị nghị viên về sau, liền chuyển động tay lái, đem cỗ xe lái về phía một cái khác đầu hoang vắng không người đường nhỏ. Tấm kia lời ghi chép nhẹ nhàng rơi vào chỗ ngồi bên cạnh, sương mù dần dần lên, người đi đường vội vàng hai vị nghị viên cưỡi cỗ xe, động cơ ngoài ý muốn trục trặc, ven đường lũ, chứ mệnh. Một câu điều khiển thời tiết, một câu chế tạo ngoài ý muốn, Trần Linh dễ như trở bàn tay thay đổi cái ảo thuật, liền từ hai vị bảo tiêu ngay dưới mắt mang đi hai vị nghị viên. Cùng Trần Linh so, bọn hắn vẫn là quá non. Phát hiện cỗ xe chết đi lộ tuyến, Tôn nghị viên khẽ giật mình, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía bảo tiêu, đang muốn nói cái gì. Sau một khắc, ánh mắt của hắn thông qua kính chiếu hậu, cùng Trần Linh nhìn nhau. Chẳng biết tại sao, vị tiêu bảo tiêu ánh mắt, để hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Chương 1255, ngươi là Trần Linh. Chương 1255, ngươi là Trần Linh. Ngươi là ai? Tôn nghị viên rất xác định, mặc dù bảo tiêu mặt vẫn là tự mình quen thuộc mặt, nhưng này ánh mắt tuyệt đối là thuộc về một người khác, tựa như là một con hung ác dã thú, phụ thêm ra người, tại thông qua kính chiếu hậu nhìn chăm chú chính mình. Một bên đồng nghị viên nghe nói như thế, cũng lập tức nắm chặt sau thắt lưng cất dấu súng ngắn, mặc dù hắn biết thứ này không có khả năng chống lại chân chính thần đạo người sở hữu, nhưng ít ra có thể cho hắn mang đến một tia cảm giác an toàn. Ngươi lại dám bắt cóc liên minh nghị viên? Ngươi biết tự mình đang làm cái gì sao? Tôn nghị viên bị Trần Linh ánh mắt hù dọa, trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn. Ta đang làm cái gì? Trần Linh nhàn nhạt trả lời, ngươi không phải đều nói à? Bắt cóc nghị viên? Tại Nam Hải giới vực bắt cóc nghị viên, ngươi biết sẽ có hậu quả gì? Đồng nghị viên tương đối tỉnh táo một chút, lạnh giọng quát lớn, xem ở ngươi không có thương tổn phần của chúng ta bên trên, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại dừng xe để chúng ta xuống dưới, chúng ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đồng nghị viên mặt ngoài nói như vậy, trong lòng đã đem cái kia hai thằng ngu bảo tiêu mắng cầu hết lâm đầu, vậy mà để cho người ta ở ngay dưới mắt bọn họ đem tự mình một đi, thật sự là trong phế vật, ngoại trừ có thần đạo bên ngoài, một điểm đầu góc đều không có. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là ổn định bọn cướp, tham dò hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Đồng nghị viên cảm thấy hắn có rất lớn có thể là kẻ thù chính trị phái tới uy hiếp cảnh cáo bọn hắn, dù sao thời gian trước bọn hắn cũng không làm thiếu loại sự tình này, nếu như là dạng này, hết thảy liền dễ làm. Đợi đến sau đó thành công thoát thân, hắn có 100 loại phương pháp giết chết đối phương. Nói cho cùng, đồng nghị viên kỳ thật không tin Nam Hải giới vực thật sự có người dám ra tay với bọn họ, đây là hắn tỉnh táo đàm phán lớn nhất lực lượng. Trần Linh mặt không thay đổi mở miệng, "Ồ, sẽ có hậu quả gì? Ngươi nếu là dám đối với chúng ta làm những gì, đó là một con đường chết." Tôn nghị viên hô hấp thô trọng, "Nơi này chính là Nam Hải giới vực, ngươi cho rằng tự mình là ai, có thể tránh thoát Thiên La địa võng lùm bát?" "Ta là ai?" Trần Linh cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi đưa tay, ngón tay giữa nhọn vươn hướng cằm của mình. Xoẹt xẹt, một trương khinh bạc ra mặt tiêu tán trên không trung. Kính chiếu hậu, Trần Linh khuôn mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên chỗ ngồi phía sau hai người, giống như là tới từ địa ngục các ma. "Ta là ai? Các ngươi không biết sao?" Đồng nghị viên cùng Tôn nghị viên nhìn thấy khuôn mặt kia, nao nao, luôn cảm thấy gương mặt này ở nơi nào gặp qua. "Là ngươi, là ngươi, ngươi là Trần Linh, ngươi là Trần Linh." Đồng nghị viên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, con ngươi bỗng nhiên co vào, nguyên bản trong lòng tỉnh táo trong nháy mắt này sụp đổ, sợ hai trước đó chưa từng có giống như nước thủy triều vào tới. "Cái gì?" Một bên Tôn nghị viên tâm thần chấn động mãnh liệt, hắn lại lần nữa nhìn về phía người kia khuôn mặt, trong đầu đã từng thấy qua văn kiện, lại lần nữa hiện hiện. Bọn hắn đương nhiên nhận biết Trần Linh. Nửa năm trước bọn hắn phán quyết Trần Linh có tội thời điểm, đã sớm kỹ càng đọc qua tất cả liên quan tới Trần Linh tư liệu, cũng nhìn qua tất cả Trần Linh từng dùng qua khuôn mặt anh chủ. Vừa rồi mặc dù liếc mắt không nhìn ra, nhưng là tử tế quan sát kỹ, vẫn có thể nhớ tới. Hai vị nghị viên sợ. Bọn hắn không sợ Hàn Nông, không sợ Bộ Gia, thậm chí không sợ Nam Hải quân, đó là bởi vì bọn hắn tại Nam Hải giới vực, đây đều là giảng quy củ, thông pháp lý người. Nhưng Trần Linh không phải. Trần Linh, thế nhưng là cái kia giết người không chớp mắt Trần Linh, là diệt thế thai ách trảo thai. Tất cả nhân loại giới vực quy củ, còn có những cái kia đạo đức pháp luật, đối một đầu diệt thế thai ách mà nói có cái gì lực cướp thúc. Mà lại ngay tại nửa năm trước, bọn hắn còn thân hơn tay cho Trần Linh cải lên mũ. Thú này, cũng không phải hai ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Bóng ma tử vong trong nháy mắt chiếm cứ tâm thần của hai người, bọn hắn ở phía sau tỏa run rẩy, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả câu nói đều nói không nên lời. Nhất là Tôn nghị viên, tại biết thân phận của Trần Linh về sau, một cô ấm áp liền thuận ống quần chảy xuôi, đã bài tiết không kiềm chế. Người xem chờ mong giá trị ba trước mắt chờ mong giá trị, 51 không tệ, nhận ra ta. Trên ghế lái, Trần Linh không nhanh không chậm luốt luốt trong tay dao dốc xương, xâm nhiên hàn mang xuyên qua kính chiếu hậu, một chút xíu đảo qua hai người gương mặt. Cũng thế, dù sao nắm hai vị phúc, ta đến bây giờ đều vẫn là giới vực công địch, khắp nơi chạy trốn ẩn thân. Trần Linh thản nhiên nói, để cho ta đoan xem, hai vị bên trong, hẳn là không người ném bỏ quyền phiêu a. Sắc mặt hai người càng phát ra tái nhợt. Trần Linh, ngươi nghe chúng ta giải thích. Đồng nghị viên ha to miệng, cơ hồ đem đời này tế bào não đều đã vận dụng, đại não điên cuồng một chuyện, chúng ta lúc ấy cũng là bị người hướng dẫn. Đúng, là cái kia Hàn Mông. Cái kia Hàn Mông miêu tả tình huống thời điểm, mập mờ suy đoán, lời mở đầu không đáp sau ngữ, chúng ta là nghe hắn miêu tả ngộ phán. Đúng. Chúng ta lúc ấy là ngộ phán, tuyệt đối không phải tận lực nhằm vào ngươi. Trần Linh, ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta bây giờ liền trở về khởi xướng quốc hội liên minh, lần này chúng ta tuyệt đối thay ngươi nói chuyện. Đúng vậy a Trần Linh, hai chúng ta đều là Nam Hải giới vực nghị viên, cùng những nghị viên khác cũng đều giao hảo, việc này giao cho chúng ta nhất định có thể dựa cho ngươi bạch. Không, trả lại ngươi một cái trong sạch, để ngươi trở thành nhân loại giới vực anh hùng. Đồng nghị viên cùng Tôn nghị viên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng cầu xin tha thứ, thậm chí đã bắt đầu nắm tay thể. Cái kia mặc đỏ chót hí bảo thân ảnh, cười quỷ dị, tinh hồng khuyên thai nhẹ nhàng lắc lư. Tốt một cái Hàn Nông, tốt một cái Ngộ Phán. Hai vị thật đúng là nhân loại giới vực chủ của ta. Đáng tiếc, ta không cần đến các ngươi cho ta tẩy trắng, ta cứ như vậy coi là người loại công địch rất tốt. Chí ít, lúc giết người không có gánh nặng trong lòng. Các ngươi nói sao? Hai vị nghị viên trong nháy mắt cứng ngắc. Đồng nghị viên hoảng sợ hú lên quái dị, móc súng liền đối Trần Linh đầu phanh phanh liên phát, hắn cũng không dám nhìn, mà là trực tiếp đá văng cửa xe, chơi mệnh về sau phi nước lại. Một bên Tôn nghị viên cũng kịp phản ứng, thét chói tai vang lên tông cửa xông ra. Trần Linh cứ như vậy lặng lặng ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, theo một cây giấy đỏ xúc tu nhúc đích, hai cái bị bóp thành đoàn đạn đinh đương một tiếng rơi vào trên xe, hắn từ sau xem kính tùy ý quét mắt đảo vòng hai người, chậm rãi đẩy cửa xe ra. Phù phù, phù phù, phù phù. Đồng nghị viên lòng khẩn trương bẩn đều nhanh nhảy ra lở ở ngực, hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng, gặp Trần Linh trong lúc nhất thời không có đuổi theo ra đến, trong lòng dâng lên một sợi nghi hoặc, nhưng dưới chân nhưng không có mảy may dừng lại. Vắng vẻ lối rẽ bên trên sương mù càng phát ra nồng đậm, hai người phân biệt dọc theo đường hai bên phi nước đại, trong lúc nhất thời đều có chút thấy không rõ phía trước cảnh tượng. Đúng lúc này, mờ mịt sương mù chỗ sâu, đỏ chót hí bảo lặng yên phát hỏa mà ra, một đạo vô số xúc tu cuồng vũ tinh hồng thân ảnh, chậm rãi bay xuống. Tôn nghị viên nhìn xem cái kia giống như ác ma hàng thế hình ảnh, trong lúc nhất thời nhịp tim đều dừng lại, còn chưa chờ hắn phát ra bén nhọn nổ đùng, một cái cuốn lên gào thét cuồng phong cái tát, ầm vang lắc tại gương mặt của hắn. Ba. Miệng đầy gai răng lăng không đẩy ra, Tôn nghị viên trọn vẹn bay xa mười mấy mét, mới giống như chó chết đổ vào trên đường. Hôm nay cái văn, vuốt phía sau kịch bản gỡ thật lâu, đến bây giờ mới viết ra một chương. Quá muộn hôm nay hẳn không có canh thứ hai, thật có lỗi, thật có lỗi. Chương 1256, 6 chương 1256, 6 mắt thấy đồng bạn của mình bị Trần Linh một bàn tay phiến thành huyết nhân, đồng nghị viên bị hù hai chân như luôn ra, trong lúc nhất thời mất đi trọng tâm, trực tiếp vừa ngã vào bên đường. Hắn tràn đầy mồ hôi, bàn tay gắt gao bắt lấy súng ngắn, phản phất kia là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, ngay tại hắn dãy rủa lấy muốn tiếp tục bò lên lúc, sương khói mông lung trong đó, Chu Hồng Hí bảo góc áo từ hắn gương mặt chậm rãi phất qua. Ta rất hiếu kỳ. Trần Linh thanh âm thản nhiên, từ hắn bên tai nhẹ nhàng vang lên. Đồng nghị viên thấy hoa mắt, súng trong tay của mình chi liền xuất hiện tại một cái khắc trắng non thon dài trong tay, Trần Linh một bên tùy ý đem chuôi này thương vận thành bánh qua trèo, một bên nhàn nhạt mở miệng, "Quốc hội liên minh nghị viên, đều là các người mặt hàng này sao?" Sát vụn thương bị ném đến đồng nghị viên trước mặt, hắn ngây người mấy giây, mới run rẩy trả lời, "Không, không phải, không đúng, là, không đúng." Bọn hắn, đối mặt vấn đề này, đồng nghị viên cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trần Linh có chút thất vọng. Thế là, lại là một con bàn tay hô hướng đồng nghị viên mặt. "Phanh!" Đồng nghị viên lượn vòng lên không, sau đó một bên báo tố lấy máu, vừa cùng như chó chết tôn nghị viên ngã tại cùng một chỗ. Trần Linh bình tĩnh tiếp tục hướng bọn hắn đi đến. Trần Linh biết hôm nay tự mình ở chỗ này giết hai vị nghị viên, Nam Hải giới vực tất nhiên sẽ bởi vậy lâm vào hỗn loạn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn không quan tâm hai cái này nghị viên chết sẽ đối với Nam Hải chính đàn có ảnh hưởng gì, cũng không quan tâm có thể hay không ảnh hưởng đến cái nào đó chính sách phổ biến. Hai người này đến một lần vu oan tự mình, thứ hai khi nhục Hàn Đông, thứ ba còn muốn cho chết đi văn sĩ Lâm Bôi Đen, Trần Linh vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Trần Linh tự tin phía Nam Biển giới vực đám này nhân viên cảnh sát tiêu chuẩn, lại thế nào cha cũng cha không được trên người mình, duy nhất cần lo lắng chính là hai vị nghị viên chết có thể hay không ảnh hưởng Hàn Đông. Hai vị nghị viên vừa khiêu khích xong Hàn Đông, đi ra ngoài liền bị giết, Nam Hải giới vực cao tầng tất nhiên sẽ ngờ vực vô căn cứ Hàn Đông, nhưng Hàn Đông chỉ là cái tù phạm, trong khoảng thời gian này một mực bị giam tại trong sương phòng, không hề rời đi qua bộ gia, điểm này bộ gia người tất cả đều có thể làm chứng, cho nên ngắn ngủi hoài nghi về sau, Hàn Đông cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Đã như vậy, Trần Linh cũng không có cái gì cần bận tâm. Trần Linh, hai cái máu thịt bè bét thân ảnh, nhìn thấy đỏ chót hí bảo và táo đang từ từ hướng mình tới gần, sau cùng dục vọng cầu sinh điều khiển, vẫn là khàn khàn chật vật mở miệng, "Đừng giết chúng ta có thể vì ngươi làm việc, ta cần các ngươi làm việc." Trần Linh tầm mắt buông xuống, cười lạnh mở miệng, "Các ngươi nhiều nhất cũng chính là hai cái nghị viên. Quốc hội liên minh nếu là cản ta đường, ta đem bọn hắn giết sạch chính là, chỗ nào cần phải các ngươi? Nhân loại giới vực sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy liền để bọn hắn tới đi." Trần Linh thản nhiên nói, "Vừa bạn, ta quỷ chào thâm viên các tiểu đệ, còn không chỗ có thể đi." Bá, lít nha lít nhít giấy đỏ xúc tu, từ Trần Linh và táo hạ trong nháy mắt đâm ra, trực tiếp đem hai người thân thể đâm thành cái sảng, tinh hồng máu tươi hình quạt phun ra, đem trọn phiến đại địa đều nhuộm dần thành huyết sắc. Hai cặp hoảng sợ con người gắt gao trừng mắt Trần Linh, trong mắt sinh cơ dần dần tan rã, cuối cùng cứng ngắt trong vũng máu. Trần Linh bình tĩnh nhìn chết thảm hai người, một lát sau, hắn chậm rãi đưa tay, dính lấy chưa khô cạn ấm áp máu tươi, trên mặt đất siêu siêu bẹo bẹo vẽ lên số lượng chữ. Xa xa nhìn lại, giống như là một viên to mọc lại dị dạng trái tim, "6, ta là ai?" Ầm ầm, tái nhật lôi quang thiểm qua như mây đen tầng. Tí tách nước mưa từ không trung bay xuống, gió lạnh lạnh trong mưa, một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh, chính hành thi đi thịt giống như dọc theo dưới chân đường dây, chậm rãi hướng tiền, hắn lội qua gợn sóng trùng điệp vũng nước cái bóng, đem tự mình thân ảnh dẫm phá thành mảnh nhỏ. "Thật là loạn, thật là loạn. Trí nhớ của ta vì sao lại biến thành dạng này? Đây là trí nhớ của ta. Không, đây không phải trí nhớ của ta. Không, không đúng. Tên của ta. Đáng chết. Ta có một cái thuộc về chính ta danh tự. Ta cũng nhanh nhớ lại. Bồ Kiến Nguyệt hai tay ôm đầu, gương mặt bởi vì nhìn thấy mà giật mình, vết đau lộ ra dữ tợn vô cùng, hắn thống khổ gầm nhẹ, giống như là một đầu gần như sụp đổ dã thú. Đúng lúc này, một chương bài bổ kệ từ trong ngực hắn bay ra. Nhìn thấy cái kia bài bổ kệ mặt bài trong nháy mắt, một đạo linh quang như thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn. Hồng Tâm 6. Ta là Hồng Tâm 6. Danh tự không trọng yếu, ta là Hoàng Hôn Xã Hồng Tâm 6. Là, ta bị Bạch Ngân Chi Vương hãm hại, ký ức lâm vào hỗn loạn, nhưng không quan hệ, chỉ cần ta còn không có quên tự mình là ai, ta liền còn không có thua. Bạch Ngân Chi Vương, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt. Ông. Ngay tại Bồ Kiến Nguyệt Sâm Nhiên tự nói thời điểm, một cỗ đoàn tàu từ ngay phía trước gào thét mà đến, giống như là một đầu màu đen sắt thép giá thú, đụng nát màn mưa. Chói mắt ánh đèn xẹt qua quỹ đạo, đoàn tàu trực tiếp từ vừa rồi Bồ Kiến Nguyệt vị trí ầm vang xuyên qua, nhưng không có bất kỳ vết máu nào bay ra, theo đoàn tàu ù chạy qua, xa xa đèn đường đỉnh, một thân ảnh tại vô số bút họa gây dựng lại bên trong, một lần nữa phát họa mà ra. Bồ Kiến Nguyệt túi đầu nhìn xem bàn tay của mình, tự lẩm bẩm, Bạch Ngân Chi Vương không có trộm đi năng lực của ta, đó là cái tin tức tốt. Bất quá, ta vì sao lại tại Nam Hải giới vực? Ký ức vẫn là hỗn loạn, mà lại có tương đương một bộ phận thiếu thốn. Mặc kệ, đã ta xuất hiện ở đây, đều sẽ để lại dấu vết để lại, chậm rãi tìm kiếm, luôn có thể đem ký ức bù lại một bộ phận. Cùng lắm thì, trực tiếp tìm Hoàng Hôn Xã đồng sự xin giúp đỡ là được. Bồ Kiến Nguyệt ánh mắt nhìn về phía bao phủ tại mông lung hơi nước bên trong Nam Hải giới vực. Trong con ngươi của hắn không có quá nhiều e ngại, chỉ có đối Bạch Ngân Chi Vương cửu hận, cùng đối tự thân giấu kín năng lực tuyệt đối tự tin. Mặc dù, hắn cũng không biết tự mình vì cái gì tự tin. Nam Hải giới vực, ta Hồng Tâm 6, tới. Kiến Nguyệt thiếu gia trở về rồi. Thiếu gia tốt. Thiếu gia buổi chiều tốt. Mờ tối mây đen dưới, đông đảo thân ảnh cung kính mở miệng. Đã đổi về màu xám áo lót, thẳng quần dài trần linh, không nhanh không chậm hành tẩu tại bộ ra trong sân, mắt kiếm không gọng gác ở trên sống mũi, để cả người hắn khí chất nhìn nho nhã mà thâm trầm. Trần Linh vi vi đối với mấy cái này chào hỏi người hầu gật đầu, trực tiếp thẳng hướng chỗ sâu phòng ốc đi đến. Hắn dừng lại nơi cửa bước chân, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong này ở là bộ phụ thân của Kiến Nguyệt, cái kia nhất đại bên trong xếp hạng lão lục, hòa gia chủ đồng dạng đều là bộ gia người cầm quyền. Nếu như đem toàn bộ bộ gia so sánh một cái hoàng triều, cái kia gia chủ chính là hoàng đế, mà bộ phụ thân của Kiến Nguyệt thì tương đương với mấy cái có thế lực nhất phiên vương một trong. Ngoại nhân nghe tới có lẽ có ít khoa trương, nhưng làm cơ hồ lũng đoạn thư thần đạo Nam Hải đệ nhất gia tộc, đây đúng là hiện trạng của nó. Tiến. Một thanh âm từ sau cửa vang lên. Chương 1257, đồ chơi nhà máy. Chương 1257, đồ chơi nhà máy. Trần Linh đẩy cửa vào, chỉ gặp một cái hai tóc mai bạc thân ảnh đang ngồi ở trong phòng trên ghế bành, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, ánh mắt xuyên qua mở mịt nhiệt khí, nhìn xem cổng tự mình từ nhỏ yêu thương đến lớn hải tử. Bồ Kiến Nguyệt, hướng phụ thân thỉnh an. Trần Linh giống như lúc bắt trước Bồ Kiến Nguyệt thần thái động tác, đối Bồ lão lục hành lễ. Bồ lão lục quan sát tỉ mỉ một chút Trần Linh, phát hiện cái này ra ngoài lịch luyện một chuyến trở về, khí chất sắc thực trầm ổn không ít, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, không tệ. Ta nghe nói, lần này ngươi lịch luyện nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Hết sức nỗ lực thôi. Trần Linh ra vẻ khiêm tốn trả lời. Trần Linh biết, Bồ Kiến Nguyệt cái gọi là hoàn thành nhiệm vụ, bất quá là bỏ ra một khoản tiền lớn tài, dùng các loại sau lưng dơ bẩn thủ đoạn, mới miễn cưỡng hoàn thành, trong lúc đó không biết liên lụy nhiều ít dân chúng vô tội, chỉ bất quá đều bị hắn nghĩ biện pháp ép xuống, chân chính Bồ Kiến Nguyệt căn bản không có bản sự kia. Đúng rồi. Hiện tại Bồ Kiến Nguyệt cũng đã hóa thân thành Hồng Tâm 6. Như thế một cái không có bản lãnh Hồng Tâm 6 sẽ ở Nam Hải giới vực nhất lên dạng gì mưa gió, Trần Linh ngược lại là có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, vì cho vị này Hồng Tâm 6 một cái long trọng đăng tràng, thay mình hấp dẫn đi lực chú ý, Trần Linh đã sớm vì hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Ngươi đã tấn thăng ngũ giai, còn hoàn thành gia tộc lập tức sai khiến lịch luyện nhiệm vụ dựa theo gia tộc quy củ, là thời điểm cho ngươi phối trí tư sản. Bồ lão lục giống như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, từ dưới bàn lấy ra ba cái văn kiện, để cho người ta phân biệt bày ở Trần Linh trước mặt. Lần này, ta cho ngươi tranh thủ ba một cơ hội, ngươi từ đó chọn lựa một cái. Bên trái nhất là một nhà buôn bán bên ngoài công ty, chủ doanh nghiệp vụ là Nam Hải giới vực cùng Linh Hư giới vực mậu dịch Bắc Lai, liên quan đến loại mắt chủ yếu là rau quả, sinh tươi, cùng bộ phận vật dụng hàng ngày, cũng là ba cái sản nghiệp bên trong đáng giá nhất. Bất quá bây giờ bên ngoài dung chuyển bất an, buôn bán bên ngoài ngành nghề cũng âm tình bất định, muốn hay không bắt ngươi tự mình phán đoán. Ở giữa là mấy tòa nhà ký túc xá, cái này không cần cái gì thao tác, chỉ cần định thời gian thu tô liền tốt, mặc dù ích lợi so ra kém buôn bán bên ngoài công ty, nhưng chỗ tốt là tương đối ổn định. Bên phải nhất là một nhà đồ chơi chế tạo nhà máy, ta không đề nghị ngươi cầm cái này. Vì cái gì? Trần Linh hỏi lại. Nhà này đồ chơi chế tạo nhà máy là hai ngày trước mới từ mấy cái người đối diện bên kia đoạt tới, đối phương mặc dù gia nghiệp so ra kém chúng ta bộ ra, nhưng cũng có mấy cái cao giai thần đạo cùng chính khách ủng hộ, bởi vậy đối đồ chơi nhà máy thuộc về cũng không chịu phục. Theo ta được biết, bọn hắn còn tại kín đáo chuẩn bị đoạt lại nhà này nhà máy. Hiện tại nhà này nhà máy công nhân cơ hồ đều bị phân phát, chỉ còn lại một đống không có giá trị gì máy móc cùng một cái nhãn hiệu, lại thêm bọn hắn ba ngày hai đầu người tới nháo sự, chỉ sợ ngươi nhận người mở nhà máy đều không được sống yên ổn. Trần Linh không chút do dự, liền đem bên phải nhất túi văn kiện nhặt lên. Ta tuyển đồ chơi nhà máy. Ồ, Bồ lão lục tựa hồ có chút kinh ngạc, vì cái gì? Có thể ổn định kiếm tiền tài sản, mới là tốt tài sản. Đã đối phương như thế không chịu buông tay, nói rõ nhà này đồ chơi nhà máy chỉ cần làm, ích lợi lại so với buôn bán bên ngoài công ty càng tốt hơn. Đã như vậy, bước lên điểm hiểm tính là gì? Bồ lão lục sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng vi vi dương lên, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng tán dương, không hổ là con của ta, có dạ tâm, rất tốt. Kiếm tiền, bất quá là Trần Linh dùng để lừa bịp Bồ lão lục lý do thoái thác, hắn sở dĩ lựa chọn đồ chơi nhà máy, là bởi vì cái khác hai cái đều không thích hợp dàn xếp dung hợp phái. Buôn bán bên ngoài công ty cần thường xuyên xuất đầu lộ diện, ra ngoài đến những giới khác vực, vận chuyển cũng tương đối trong suốt, dung hợp phái người một khi tham gia rất dễ dàng bị phát hiện, ký túc xá cho thuê lại quá mức đơn giản, căn bản không cần chiêu hàng trăm người. Duy nhất có thể thỏa mãn Trần Linh nhu cầu, chỉ có đồ chơi nhà máy. Đồ chơi nhà máy cần công nhân, có ký túc xá, mà lại hoàn cảnh tương đối phong bế, chính thích hợp dung nạp dung hợp phái cư trú. Kỳ thật Trần Linh vốn định cầm cái không người hải đảo cái gì, nhưng khoảng cách dung hợp phái đến Nam Hải giới vực chỉ còn 2 ngày, hắn đã không có thời gian đi thao tác những cái kia, dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem đồ chơi nhà máy trước nắm ở trong tay. Về phần những cái kia gây chuyện người đối diện, Trần Linh tự có biện pháp ứng đối. Đã Trần Linh đã làm ra lựa chọn, Bồ lão lục rất sung sướng liền tướng ứng hợp đồng đều giao cho hắn, từ nay về sau, đây chính là hắn Bồ Kiến Nguyệt tư nhân nghề nghiệp, liền xem như Nam Hải giới vực chính phủ, cũng không có tư cách tham gia quản lý. Trần Linh cầm văn kiện, trực tiếp ra khỏi phòng, bên ngoài đã hạ lên tí tách tiểu vũ. Đường ca, Đường ca. Bồ Thuật Miễn cưỡng khen đi về phía này. Hắn nhìn thấy Trần Linh văn kiện trong tay, cười nói, Đường ca cầm tới tư sản. Là cái gì? Có thể hay không để cho tiểu đệ ta trước mở mắt một chút? Một nhà đồ chơi nhà máy, tiềm lực không tệ. Thật tốt ta. Bồ Thuật đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng ánh sáng nhạt, nếu là năm đó không có những chuyện kia, ta hẳn là cũng có thể. Trần Linh dư quang nhìn về phía hắn. Ai, được rồi, đi thôi Đường ca, ta tất cả an bài xong, cho ngươi bảy tiệc mời khách. Bồ Thuật vung tay lên. Trần Linh muốn đóng vai tốt bộ thân phận của Kiến Nguyệt, còn đáp ứng hắn muốn trợ giúp đối phó Hàn Ông, đương nhiên sẽ không từ chối, đem văn kiện cất kỹ về sau, liền đi theo bộ thuật đi ra ngoài. Trần Linh cùng bộ thuật vừa ra khỏi cửa, liền lên xe, thẳng tới Nam Hải giới vực xa hoa nhất hội sở. Bộ thuật xác thực tất cả an bài xong, mới vừa vào cửa, một đống thoạt nhìn như là bộ thuật nuôi tiểu đệ thân ảnh, liền đều nhịp kêu lên đại ca, cho đủ Trần Linh mặt mũi. Sau đó tại mọi người chen chúc phía dưới vào nhà, đầu tiên là lên một đống lớn đến khoa trương hải sản, sau đó chính là các tiểu đệ thay nhau mời rượu. Luận cấp bậc lễ nghĩa, bộ thuật nắm tương đương đúng chỗ, mang theo một đám tiểu đệ bồi Trần Linh một người uống rượu, bên tai vang vọng các loại ca ngợi cùng cảm khái. Nếu là thật sự Bồ Kiến Nguyệt ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã bị khen nhẹ nhàng bay lên trời. Chỉ tiếc, hiện tại ngồi ở chỗ này chính là Trần Linh. Trần Linh mặt ngoài cười đùa đóng vai Bồ Kiến Nguyệt, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, nên nói không nói bộ gia sắc thực ra đại nghiệp đại, một cái bộ thuật gia đều có nhiều người như vậy theo ở phía sau đình ngọn, cũng khó trách giới vực cao tầng không cho nhân sâm của bọn hắn cùng quốc hội liên minh, bọn hắn phía sau liên quan đến lợi ích tranh chấp thật sự là nhiều lắm. Đường ca, lần này ta còn an bài mấy cái hàng tốt, đều là 16-17 tuổi, một hồi ngươi chọn trước. Bộ thuật say khướt tiến đến Trần Linh bên hai, khẽ cười nói. Trần Linh liếc mắt nhìn hắn, đang muốn nói cái gì, một thân ảnh liền vội vã đẩy ra tiệc rượu đại môn. Làm cái gì làm cái gì? Không thấy được ta đang chiêu đãi Đường ca sao? Bộ thuật giận dữ. Nhưng sau một khắc, người kia lời nói liền để ở đây cơ hồ tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Nghị biên. Là nghị biên. Hôm nay cái kia hai cái tới qua bổ ra nghị biên, sau khi ra cửa, tất cả đều chết thảm. Chương 1258, nghi ngờ dày đặc chương 1258, nghi ngờ dày đặc ngươi nói cái gì? Cửa xương phòng miệng, Hàn Mông đột nhiên sững sờ. Bộ Xuân Thụ đứng ở ngoài cửa, nhìn vẻ mặt mờ mịt Hàn Mông, đắng chặt đúng vai. Hai vị nghị viên rời đi bổ ra về sau, cưới cỗ xe phát sinh trục trặc, hai vị bảo tiêu một chút mất tập trung, bọn hắn liền mất tích. Bị phát hiện thời điểm, đã chết thảm tại chiêng trống trên đường. Bộ Xuân Thụ thở dài, hiện tại Nam Hải giới vực cao tầng đã loạn thành một bầy, mấy vị khác nghị viên phi thường trọng thị chuyện này, đã tại phái người điều tra. Hàn Mông nhíu mày suy tư hồi lâu, việc này không quan hệ với ta. Ta đương nhiên biết với ngươi không quan hệ, từ ngươi xuống xe một khắc kia trở đi, ngươi vẫn tại chúng ta bổ ra giám thị phía dưới, chuyện xảy ra thời điểm chúng ta có hơn 10 vị chứng nhân có thể chứng minh ngươi một mực tại bổ ra, mà lại nửa đường không cùng bất luận kẻ nào từng có tiếp xúc. Bộ Xuân Thụ cười khổ một tiếng, nhưng ngươi là trong sạch, chúng ta bổ ra có thể bày ra chuyện. Nghị viên bị tập kích chính là rời đi bổ ra về sau, mà lại Nam Hải cao tầng một mực biết bổ ra đối nghị viên bất mãn, hai vị nghị viên vừa gõ xong bổ ra, đi ra ngoài liền chết thảm, phàm là có chút đầu óc đều sẽ đem bổ ra đàm phán hòa bình viên chết liên hệ tới. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng giai đoạn trước hoài nghi là tất nhiên. Có người có thể cho Hàn Mông làm chứng trong sạch, nhưng người nào có thể cho bổ ra làm chứng trong sạch? Còn có một việc. Bộ Xuân Thụ xoắn xuýt một lát, vẫn là nói, mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng nghe nói hai vị nghị viên bên cạnh thi thể dùng máu tươi vẽ lên một cái giống như là sáu ký hiệu. Hàn Mông sau khi nghe được nửa câu, đôi mắt lập tức hiện lên một vòng ánh sáng nhạt, máu tươi, sáu. Ừ, cụ thể chi tiết chúng ta còn tại hướng chính phủ chứng thực, nhưng đại khái suất là thật. Bộ Xuân Thụ nhìn về phía Hàn Mông ánh mắt có chút phức tạp, Hàn Mông trưởng quan, ngươi cùng hắn tương đối quen thuộc, ngươi cảm thấy sẽ là hắn sao? Hàn Mông trầm ngâm một lát, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, nếu như hắn thật muốn dùng Hồng Tâm 6 danh hào giết người, sẽ trực tiếp giải đầy địa Hồng Tâm 6 bài bộ kệ, mà không phải đơn giản viết cái 6. Ngươi nói là, chân chính giết người hung thủ đang tận lực bắt trước người kia. Chỉ cần đảo lộn một cái qua đi liên quan tới Hồng Tâm 6 hồ sơ, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nhìn ra điểm này, nếu như hắn muốn trương dương, liền sẽ trương dương đến cực hạn, mà không phải lưu lại một cái mơ hồ ký hiệu làm cho người suy đoán. Giết hết nghị viên về sau, Vu Oan cho không ai dám trêu chọc diệt thế hai ách a. Đúng là cái nghe nhìn lẫn lộn biện pháp tốt, có thể hắn liền không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Bộ Xuân Thụ trăm mối vẫn không có cách giải. Hàn Mông không có trả lời, hắn cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Quan tại cái này đoán mò là vô dụng. Hàn Mông lắc đầu, hiện tại tin tức quá ít, nếu như có thể đi một chuyến hiện trường, hẳn là có thể có càng nhiều phát hiện. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Hiện tại Nam Hải giới vực, không ai so ta am hiểu hơn suy luận truy hùng, cũng không ai so ta hiểu rõ hơn hắn. Hàn Mông mắt nhìn Bộ Xuân Thụ, tiếp tục nói, đương nhiên, ta hiện tại chỉ là cái tù phạm, muốn hay không dùng ta, chính các ngươi quyết định. Nói xong, Hàn Mông đi trở về lờ mờ sương phòng, tiện tay đóng cửa phòng. Mờ tối dưới tầng mây, Bộ Xuân Thụ nhìn xem cửa lớn đóng chặt, xoắn xuýt sau một hồi, vẫn là cắn răng một cái, bước nhanh hướng ra chủ gian phòng đi đến. Màn cửa khe hở về sau, Hàn Mông nhìn thấy Bộ Xuân Thụ rời đi phương hướng, đôi mắt vi vi nheo lại. Chẳng biết tại sao, vừa rồi Hàn Mông tại Bộ Xuân Thụ trong miêu tả, ngửi được một tia khác hương vị. Nghị viên chết thảm đầu đường, hiện trường còn ra hiện hư hư thực thực diệt thế hai ách Hồng Tâm 6 vết tích, Nam Hải giới vực cao tầng lúc này tất nhiên hoảng không được. Kết quả tốt nhất là có hai vị nghị viên kẻ thù chính trị tiến hành báo thù. Sau đó vu oan cho Hồng Tâm 6, nhưng kết quả xấu nhất chính là Trần Linh thật đích thân đến. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại thế nhưng là thời gian chiến tranh, nếu như Quỷ Trảo Thâm Viên muốn cùng Nam Hải giới vực khai chiến, Trần Linh còn thành công lẫn vào giới vực nội bộ, vậy hắn hàng đầu mục tiêu hẳn là ẩn nút tự thân chờ đến thời khắc mấu chốt bạo khởi xuất thủ mới đúng. Có thể hắn lại tốn công tốn sức lừa gạt đi bảo tiêu, sau đó liền giết hai người bình thường, còn đem thân phận của mình chủ động bộc ra, chuyện này nghe cũng có chút không hợp thói thường. Nam Hải giới vực cao tầng đến bây giờ còn không có làm ra quá lớn phản ứng, hơn phân nửa cũng là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, cho nên cảm thấy sẽ là có người vu oan Trần Linh. Không, đây là người bình thường tư duy logic, hoặc là nói là người bình thường đối diện thế thai ách logic. Hàn Mông lông mày càng nhăn càng chặt, hắn ở trong lòng một chút xíu phát họa ra Trần Linh bộ dáng, lại phát hiện còn có một loại khác khả năng. Một loại chỉ có thực sự hiểu rõ Trần Linh Nhân tính cái kia một mặt, mới có thể nghĩ tới khả năng. Là ngươi sao? Hàn Mông tự lẩm bẩm, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ta muốn ăn cái đào tử. Trần Linh chỉ trên bàn ăn mâm đựng trái cây. Tiếp Phong Yến bên trên, còn đắm chìm trong chấn kinh bầu không khí bên trong đám người, rốt cục miễn cưỡng lấy lại tinh thần, bộ thuật quay đầu nhìn về phía Trần Linh, nhịn không được mở miệng, "Đường ca, ngươi không nghe hắn nói sao? Cái kia diệt thế thai ách Trần Linh đều tại Nam Hải giới vực giết người, ngươi còn có tâm tình ăn đào tử?" Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bộ thuật vẫn là ngoan ngoãn cho Trần Linh cầm đào tử. "Ai nói kia là Trần Linh giết?" Trần Linh thản nhiên nói, "Nếu thật là diệt thế thai ách giết người, ngươi cho rằng các ngươi có thể biết tin tức này?" Cao tầng chỉ sợ sớm đã đem tin tức phong tỏa, phòng ngừa tạo thành khủng hoảng. Lui một bước nói, coi như thật sự là Trần Linh giết người, cùng các ngươi lại có quan hệ thế nào? Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, Nam Hải quân cùng chúng ta gia chủ đều không có gấp, các ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ hắn đường đường như thế, sẽ nhàm chán đến nhằm vào chúng ta những bọn tiểu bối này? Đám người một suy nghĩ, giống như đúng là đạo lý này, trong lòng nhất thời buông lòng không ít. Còn phải là Kiến Nguyệt ca, gặp nguy không loạn, mạch suy nghĩ rõ ràng. Đúng vậy a, ta vừa mới thật đúng là bị giật nảy mình, vẫn là Kiến Nguyệt ca nghĩ thông thấu. Đến, ta kính Kiến Nguyệt ca một cái. Ta theo một cái. Tiếp Phong Yến không khí lại lần nữa sinh động, nhưng Trần Linh lại khoát khoát tay, không uống. Ta có chút mệt mỏi. Đường ca, vậy ta đưa ngươi. Bộ thuật đứng người lên nói. Không cần. Trần Linh nhìn xem bốn bề vắng lặng, lặng lẽ tiến đến bộ thuật bên hai. A thuật, các ngươi về trước đi, một hồi chính ta đi chơi. A. Đường ca, ngươi nói sớm A, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. A thuật, ngươi nói cái này phía ngoài hoa dại, nào có nhà của người khác hương hoa A. Trần Linh dương lên cái cằm, làm cái ngươi hiểu được biểu lộ. Bộ thuật khẽ giật mình, sau đó giống như là ý thức được cái gì, lộ ra hiểu rõ tiểu dung. Ha ha, Đường ca ra ngoài lịch luyện một chuyến, chơi ngược lại là cần mở. Yên tâm, việc này ta cho ngươi giữ bí mật, đánh chết ta cũng không nói. Bị Hồng Tâm Sáu giết người vấn đề này một cái, Bộ thuật cũng mất nửa chẳng sau vui lùa tâm tình. Dù sao năm đó ở cực quang giới vực, Trần Linh cũng là cựu gia của mình một trong, mặc dù biết Trần Linh hiện tại là hung danh bên ngoài diệt thế thai ách, đại khái cũng sẽ không tận lực trả thù chính mình cái này hơi mở tiểu nhân vật, nhưng hắn trong lòng luôn luôn có chút bất an. Trần Linh cùng hắn tạm biệt về sau, liền thừa dịp bóng đêm, hướng cuối con đường đi đến. Chương 1259, công cụ người chương 1259, công cụ người nghị viên bị giết tin tức, giống như là đã tại dân gian truyền ra. Đầu đường cuối ngõ, đều có người đang thảo luận việc này, có người đào ra bọn hắn đã từng chuyện xấu xa, nói đáng đời bọn họ. Có người nói hung thủ giết người còn ung dung ngoài vòng pháp luật, gần nhất đến ít đi ra ngoài, còn có người tựa hồ là chụp lén lúc ấy hiện trường ảnh chụp, chỉ vào phía trên màu đỏ 6 chữ, thấp giọng thảo luận cái gì, sau đó mấy người trên mặt cùng một chỗ hiện ra sợ hãi. Nhưng Trần Linh thật giống như một người ngoài cuộc, du nhiên hành tẩu trên đường phố, màu quýt đèn đường liên tiếp chiếu rọi tại món kia màu xám áo lót bên trên, khí chất của hắn thanh nhã xuất trần. Không sai, lưu lại cái kia màu đỏ 6 là hắn cố ý Trần Linh đến Nam Hải giới vực, hết thảy có hai cái chuyện trọng yếu nhất, đầu tiên là giúp Dung Hợp phái tìm tới chỗ nương thân. Thứ hai là lặng yên không tiếng động đem bọn hắn dẫn độ tiến vào Nam Hải giới vực. Cái thứ nhất đối Trần Linh mà nói cũng không khó, hắn dễ dàng liền làm được, chân chính phiền phức là như thế nào dẫn độ Dung Hợp phái. Trần Linh suy nghĩ thật lâu, tự mình trộm đạo đi mở cửa phong hiểm quá lớn, rất dễ dàng bị phát hiện, dù sao hơn trăm người mục tiêu có thể quá rõ ràng, trừ phi chuyển di chú ý, ám độ Trần Thương, đây là ảo thuật cơ bản nhất nguyên lý. Mà Bồ Kiến Nguyệt chính là hắn dùng để chuyển di toàn bộ Nam Hải giới vực lực chú ý công cụ, dù sao còn có cái gì so một cái tại giới vực bên trong hoạt động diệt thế thai ách, càng khả năng hấp dẫn ánh mắt mục tiêu. Bộ Kiến Nguyệt cái này Hồng Tâm Sáu nhất định phải bại lộ, mà lại muốn bại lộ tại trước mắt bao người, tạo thành ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Nhưng không phải hiện tại. Trần Linh lưu lại cái kia màu đỏ 6 chữ ân ký, chỉ hướng rất mơ hồ, tựa như là ném một cục đá nhỏ tiến vào hồ nước, nhấc lên một điểm gợn sóng. Điểm này gợn sóng đầy đủ tại không tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng tình huống phía dưới, trước hấp dẫn một bộ phận cao tầng lực chú ý, để mọi người trong lòng trước lưu lại Hồng Tâm Sáu khả năng đến Nam Hải cái này ám chỉ, thuận tiện Trần Linh đến tiếp sau tiếp tục thao tác. Đương nhiên, đây là Trần Linh khi tiến vào bộ gia trước đó, sơ bộ nhất kế hoạch. Hắn tiến vào bộ gia, nhìn thấy Hàn Mông đàm phán hòa bình biên mâu thuẫn, cùng trên tay mình đổ chơi nhà máy về sau, hắn cảm thấy mình có thể lợi dụng được Bồ Kiến Nguyệt cái này công cụ người, làm càng nhiều chuyện hơn. Trần Linh đi tới Tiểu Đào cùng Tiểu Bạch ẩn thân cửa gian phòng. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên trong nháy mắt, phía sau cửa Tiểu Đào Tiểu Bạch tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Sau đó là mấy cái có tiết tấu tiếng đập cửa liên tiếp vang lên lúc, Tiểu Bạch con mắt lập tức phát sáng lên, là đại vương trở về. Tiểu Đào lập tức mở cửa, ngoài cửa Trần Linh đã biến trở về tự mình nguyên bản bộ dáng, hắn đi vào trong phòng, trở tay đem cửa phòng khóa lên. Cho Dung Hợp phái nơi cư trú, ta đã làm xong. Trần Linh vung vẩy trong tay hợp đồng. Nhanh như vậy, khoảng cách Trần Linh đi ra ngoài cũng liền qua thời gian một ngày, tốc độ này nhanh đến hai người khó có thể tưởng tượng. Bất quá đôi này Trần Linh mà nói, ngược lại là trong kế hoạch, dù sao cũng là hắn tuyển Bồ Kiến Nguyệt, chính là hướng về phía phần này tài sản đi. Không hổ là đại vương thật là lợi hại. Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy sùng bái. Bất quá, hiện tại có một số việc khả năng cần các ngươi hỗ trợ. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trần Linh thật sự nói lấy cái gì, Tiểu Đào cùng Tiểu Bạch sau khi nghe xong, đôi mắt đều hiện lên ra hưng phấn. Không có vấn đề. Bao tại trên người chúng ta. Không người trong ngõ tắt, một cái hất lên đấu đồng màu đen thân ảnh, giống như quỷ mị giống như ở dưới bóng đêm đi ra. Lúc này Bồ Kiến Nguyệt đã thay đổi món kia đáng chú ý đỏ chót hí bảo, từ trong thùng rác rút kiện không đáng chú ý đấu đồng đen phụ thêm, mặc dù hương vị có chút hắc người, nhưng hắn thân là hoàng hôn xã một viên, như thế nào ngay cả điểm ấy hương vị đều nhẫn nhịn không được. Hẹ, Bồ Kiến Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệnh, lập tức tìm cái tường vị, buồn nôn nôn mửa liên tu. Không nên a, là Bạch Ngân Chi Vương lại đánh cắp tự mình thứ gì sao? Bồ Kiến Nguyệt hít sâu hai cái, đem trong lòng buồn nôn áp chế xuống, hắn nâng lên hai tay ngón trỏ, dính lấy mấy giọt thần bí mực nước, tại khóe mắt của mình cùng khóe miệng nhẹ nhàng phát họa, để cho mình ngũ quan sinh ra sự sai biệt rất nhỏ, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Bồ Kiến Nguyệt thủ đoạn, mặc dù không thể làm được hoàn mỹ trở mặt, nhưng đơn giản ngụy trang một chút vẫn là có thể, lại thêm Bạch Ngân Chi Vương tại trên mặt hắn vẽ mấy đạo vết đao, cùng trước đó tướng mạo đã ngày đêm khác biệt. Các ngươi nghe nói không? Có hai vị nghị viên tại chiêng trống đường phố cái kia bị giết. Nghe nói máu tươi khắp nơi đều là. Ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, nghe nói tại cái kia hai cô bên cạnh thi thể, hung thủ còn cần máu viết cái 6 chữ. Máu, 6 chữ. Đúng a, các ngươi liền không có liên tưởng đến cái gì sao? 6. Chẳng lẽ là Hoàng Hôn xã cái kia Hồng Tâm 6? Không xác định, nhưng nếu thật là lời nói, chuyện kia nhưng lớn lắm. Hiện tại chính phủ bên kia không cho xét việc này, bất quá sát vách lao nô nhà tiểu nhi tử đập tới hiện trường ảnh chụp, cho các ngươi nhìn xem. Trận trận tiếng bàn luận xôn xao từ bên cạnh vang lên, Bồ Kiến Nguyệt lô thai lập tức liền dựng lên. Hồng Tâm 6. Hắn đi lên trước, đoạt lấy tấm kia ảnh chụp là màu trắng đen, lộ ra ánh sáng tựa hồ không rõ ràng lắm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hiện trường thảm liệt, tại hai cố không thành hình người bên cạnh thi thể, quả nhiên vẽ lấy một cái to lớn 6 chữ. Bồ Kiến Nguyệt nhìn thấy cái này, trong đầu giống như có kinh lôi, oanh minh rung động. Hồng Tâm 6. Đây là tự mình làm. Bồ Kiến Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm tấm hình hết thảy, cũng không nhớ tới đoạn này ký ức, bất quá tại hắn thức tỉnh trước ký ức sớm đã bị Bạch Ngân Chi Vương đánh cắp không sai biệt lắm, ở giữa có một đoạn tương đối lớn trống không. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là tự mình thiếu thốn cái kia đoạn ký ức một trong. Có thể tự mình tại sao muốn giết bọn hắn hai cái tới? Bạch Ngân Chi Vương đánh cắp trí nhớ của mình, cùng giết bọn hắn hai cái có quan hệ sao? Bồ Kiến Nguyệt không có chút nào hoài nghi, liền nhận lãnh tự mình làm qua sự tình, hắn không quan tâm giết nghị viên chuyện này bản thân, dù sao hắn đường đường Hồng Tâm 6, giết hai cái người thế nào? Hắn càng quan tâm vẫn là cái này phía sau động cơ. Hắn cảm thấy mình nhất định lỗ hổng cái nào đó phi thường mấu chốt tin tức. Huynh đệ, ngươi là ai a? Bị cướp đi ảnh chụp người đi đường cho mày. Bồ Kiến Nguyệt không có nói nhiều, nâng lên mũ trùm hung hăng lườm bọn họ một cái, lấy bây giờ Bồ Kiến Nguyệt mặt mũi tràn đầy vết sẹo hình dạng, hung sát chi khí đều nhanh áp vào trên mặt của mọi người, những người qua đường kia bị giật nảy mình về sau, không nói hai lời liền sợ hãi chạy ra. Bồ Kiến Nguyệt cầm ảnh chụp, chậm tư đi tại lờ mờ trên đường phố. Không được, không biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại như thế du đãng cũng không phải biện pháp. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm Hoàng Hôn xã đồng bạn. Có thể Hoàng Hôn xã liên hệ cứ điểm ở nơi nào tới? Bồ Kiến Nguyệt vắt hết óc, đúng lúc này, một cái bị người nào đó tận lực lưu lại khách sạn gian phòng hình tượng, đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Chương 1260, Hoa Mai Quy chương 1260, Hoa Mai Quy cùng Tiểu Đảo cùng Tiểu Bạch sau khi thông báo xong, Trần Linh liền thừa dịp bóng đêm trở lại bộ ra. Bồ Kiến Nguyệt bên kia, hắn đã bố trí không sai biệt lắm, tiếp xuống liền chờ chính hắn tới cửa. Trần Linh không lo lắng Bồ Kiến Nguyệt thoát khỏi khống chế của mình, vừa vặn tương phản, hắn lo lắng Bồ Kiến Nguyệt quá đần, cho mình kế hoạch lưu lại lỗ thủng. Vô Cực Giới vực Phương Lương Dạ rất thông minh, một là bởi vì hắn vốn là thông minh, hai là bởi vì lúc ấy Bạch Ngân Chi Vương đem Trần Linh hơn phân nửa ký ức đều chuyển tới bất kỳ cái gì một người kinh lịch Trần Linh trải qua hết thảy, đều sẽ thoát thai hoán cốt trưởng thành. Nhưng Trần Linh lần này cùng Bồ Kiến Nguyệt trao đổi một đoạn ký ức, là hắn chủ động lựa chọn, những ký ức này chỉ lưu lại một chút cần thiết thân phận tin tức, chân chính bồi dưỡng Trần Linh những ký ức kia vẫn tại Trần Linh trong đầu, điều này sẽ đưa đến hiện tại Bồ Kiến Nguyệt chính là một cái bị Trần Linh lấp một đoạn ký ức sắc không, đầu óc cùng mở bầu cây rửa đồng dạng không. Lại thêm Bồ Kiến Nguyệt vốn là kiểu sinh quán dưỡng đại thiếu gia, đầu óc cũng không linh quang, bằng không hắn tại cái khác giới vực lịch luyện cũng sẽ không cần nhiều người như vậy giúp hắn chủ ý. Trần Linh xuyên qua một tòa lại một tòa biệt lạc, dưới bóng đêm bổ ra vô cùng an tĩnh. Bổ ra quy củ nghiêm ngặt, đại bộ phận bổ ra người cái giờ này đều đã ngủ, phóng tầm mắt nhìn tới, thâm trầm trong bóng tối chỉ có một gian xương phòng cửa sổ, còn tại tản ra ánh đến ánh sáng nhạt. Kia là Hàn Mông nơi ở Trần Linh nhìn qua cái hướng kia, tại thạch đỉnh ở giữa rừng bước lại. Hắn nhíu mày, giống như là đang do dự muốn hay không trực tiếp đi gõ Hàn Mông cửa phòng, nhưng suy tư một lát sau, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nơi này dù sao cũng là bộ gia địa bàn, Hàn Mông lại là bị giam cầm tù phạm, mặc dù mặt ngoài có lẽ không ai nhìn chằm chằm, nhưng bạn nhất bộ gia lão tổ hoặc là gia chủ những cao thủ kia âm thầm chú ý nơi này, hắn đêm khuya cùng Hàn Mông gặp mặt thì tương đương với tự bộ thân phận, thậm chí còn có thể liên lụy Hàn Mông. Còn nữa nói, Hàn Mông rơi xuống bây giờ hạ trạng, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Hàn Mông cùng mình không giống, hắn là nhân loại, là chấp pháp quan, nhất định là muốn sinh hoạt tại nhân loại giới vực, mình cùng hắn liên lụy càng sâu, tình cảnh của hắn sẽ chỉ càng hỏng bét, cuối cùng triệt để mất đi nhân loại giới vực tín nhiệm, bị xa lánh đến biên giới. Không tiếp xúc, không liên hệ, đối hai người đều tốt. Trần Linh cuối cùng nhìn chằm chằm dưới ánh nến sương phòng, quay người hướng trong bóng tối đi đến. Cơ hội tại hắn xoay người đồng thời, lờ mờ bên trong căn phòng Hàn Mông, nhẹ nhàng đem màn cửa đẩy ra một góc. Hắn mặc màu đen chấp pháp quan áo khoác, cứ như vậy đứng tại ánh nến trong bóng tối, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia dần dần biến mất tại hắc ám bóng người, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi. Hàn Mông bây giờ thế nhưng là thất giai thẩm phán khôi thủ, đôi mắt, nhất là mang theo e ngại hoặc là chần chờ ánh mắt, cực kỳ mất cảm, làm Trần Linh ngưng thị nơi này thời điểm, Hàn Mông liền đã nhận ra. Hắn cảnh giác xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía Trần Linh rời đi phương hướng, cuối cùng lại chỉ thấy một cái mơ hồ bóng lưng. Hàn Mông đôi mắt vi vi nheo lại. Đêm kia, một cái mang theo mũ trùm thần bí thân ảnh, tại quán trọ cổng chậm rãi dừng bước lại. Trong trí nhớ địa chỉ, ngay ở chỗ này. Bồ Kiến Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có người chú ý về sau, liền bước nhanh đi vào trong đó. Bồ Kiến Nguyệt hiện tại đầu mối duy nhất chính là căn này quán trọ, xác thực nói là bên trong cái nào đó gian phòng. Hắn trong trí nhớ có bảng số phòng hình tượng, đối với hắn mà nói đi tìm đến cũng không khó, nhưng vấn đề là hắn không biết ở chỗ này chờ đãi hắn chính là đồng bạn, vẫn là địch nhân. Bồ Kiến Nguyệt rất khẩn trương, thậm chí trong lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Hắn không biết hôm nay trạng thái của mình vì sao kém như vậy, dĩ vãng đối mặt Bạch Ngân Chi Vương thời điểm hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Hắn xuyên toa tại chật hẹp trên hành lang, nhìn xem không ngừng trải qua bảng số phòng, trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Tại hắn tay áo bảy phía dưới, từng cây đen nhánh bút mực đã vận sức chờ phát động. Cuối cùng, hắn tại cửa một căn phòng dừng bước lại. Hắn không có gõ cửa, mà là đầu ngón tay tại chốt cửa bên trên nhẹ nhàng viết cái mở chữ, khóa cửa liền tự động bắn ra, hướng vào phía trong mở ra một góc. Trong phòng tựa hồ không có mở đèn, rất đen, xuyên thấu qua khe cửa khoảng cách, Bồ Kiến Nguyệt có thể nhìn thấy như ưu linh lụa trắng rèm tại rộng mở trước cửa sổ bay múa. Ngay tại hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn đi vào lúc, một cái thanh âm bình tĩnh từ trong nhà truyền ra. Làm sao? Gần nhất đội nghề làm đạo tặc rồi. Thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Bồ Kiến Nguyệt toàn thân chấn động, hắn theo bản năng muốn đem bút trong tay mực vùng ra, nhưng lại lập tức tỉnh táo lại. Không đúng. Nếu như là địch nhân lời nói, phát hiện mình nảy ra cửa tiến đến trong nháy mắt hẳn là liền động thủ. Nghe đối phương ngữ khí, hắn cùng mình hẳn là quen biết cũ, mà lại không có ác ý. Bồ Kiến Nguyệt lòng tham nhanh liền buông lòng một chút, hắn cảm thấy mình vẫn là thật thông minh, đã bị vạch trần, vậy không bằng liền thoải mái đi vào. Bồ Kiến Nguyệt đi vào trong phòng, đóng cửa phòng, lúc này mới thấy rõ kẻ nói chuyện hình tượng. Kia là cái mang theo màu vàng nón nhỏ thiếu nữ, giờ phút này chính bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, đầu ngón tay kẹp lấy một cây thiêu đốt thuốc lá. Ngoài cửa sổ mông lung nguyệt quang đưa nàng cái bóng kéo trên mặt đất, lại không phải là đang ngồi, mà là giống như là một cây bút ưỡn lên ác mà, trực câu câu từ một cái khác chiều không gian nhìn chăm chú Bồ Kiến Nguyệt. Dưới ánh trăng, thiếu nữ, quỷ ảnh, thuốc lá. Bồ Kiến Nguyệt run lên trong lòng. Cái này cổ quái thiếu nữ, đến tột cùng là ai? Theo tàn thuốc tại màu quýt hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi, tiểu đao nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc sương mù, phiêu tán khói trắng bên trong, ánh mắt của nàng phảng phất đều thâm thúy. Nhân loại văn minh. Bồ Kiến Nguyệt thăm dò tính mở miệng. Vĩnh viễn không sắp tắt. Tiểu đao tùy ý gõ gõ khói bụi, hồng tâm 6, đi ra ngoài một chuyến, ngay cả ta cũng không nhận ra. Bồ Kiến Nguyệt giờ phút này triệt để yên lòng, hắn biết thiếu nữ trước mắt chính là hoàng hôn xã đồng bạn, lúc này thành thật trả lời, ta bị Bạch Ngân Chi Vương đánh cắp ký ức, hiện tại cái gì đều không nhớ nổi. Bạch Ngân Chi Vương? Tiểu đao chân mày hơi nhíu lại, ngươi thế mà tại đối mặt hắn về sau còn sống trốn. Mặc dù quá trình nhớ không rõ, nhưng hẳn là không hổ là Hồng Tâm 6, không hổ là ngươi. Nghe được tiểu đào tán dương, Bồ Kiến Nguyệt khỏe miệng vi vi dương lên, tựa hồ rất thích loại này bị người công nhận cảm giác. Ta là Hoàng Hôn xã Hoa Mai Quy, cũng là lần này Nam Hải giới vực hành động người phụ trách. Tiểu đào nhẹ nhàng nâng tay, một chương bài bổ kệ liền từ đen nhanh cái bóng bên trong bay ra, rơi xuống Bồ Kiến Nguyệt trong tay. Bồ Kiến Nguyệt trong lòng có chút chấn kinh, thiếu nữ này không biết là thực lực gì, vậy mà có thể như thế điều khiển cái bóng, đơn giản tựa như là cái bóng có bản thân ý thức đồng dạng. Nhiệm vụ lần này, xác thực so với chúng ta trong tưởng tượng khó khăn, thậm chí ngay cả Bạch Ngân Chi Vương đều tới. Gặp thiếu nữ ngưng trọng như thế trầm tư, Bồ Kiến Nguyệt nhịn không được hỏi, Hoa Mai Quy tiền bối, chúng ta nhiệm vụ lần này, đến tuột cùng là cái gì? Chương 1261, Hàn Mông Truy Hung chương 1261, Hàn Mông Truy Hung hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Tiểu đào lắc đầu, bất quá, cho tới bây giờ ngươi cũng làm rất tốt. Còn Bạch Ngân Chi Vương, ngươi cũng không cần lo lắng, Hồng Vương đã chạy đến Nam Hải giới vực, liền giấu ở âm thầm. Hồng Vương thế mà đích thân đến. Bồ Kiến Nguyệt trên mặt hiện ra vui mừng. Ừ, bất quá Bạch Ngân Chi Vương giấu quá sâu, liền xem như Hồng Vương cũng không cách nào tùy tiện tìm tới. Trừ phi cái gì? Trừ phi có nhân chủ động đem Bạch Ngân Chi Vương dẫn ra. Bồ Kiến Nguyệt cúi đầu, lâm vào trầm tư. Làm Bạch Ngân Chi Vương ngồi nhử cũng không phải chuyện dễ dàng, không chỉ cần phải cực mạnh ẩn nút thực lực, còn cần cực mạnh chạy trốn năng lực, nếu không khả năng không đợi Hồng Vương đánh giết Bạch Ngân Chi Vương, liền đã bị giết. Tiểu Đào làm bộ thở dài, dạng này người không dễ tìm a. Ta có thể thử một chút. Bồ Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Đào, Bạch Ngân Chi Vương đã chủ động ra tay với ta. Nói rõ hắn nhất định đối ta cảm thấy rất hứng thú, mà lại ta từ dưới tay hắn đào tẩu qua một lần, hẳn là cũng có thể đào tẩu lần thứ hai. Tiểu Đao nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hành động này rất nguy hiểm, mà lại ngươi còn vừa nhận qua tổn thương. Bằng ta ẩn nút năng lực, Hoàng Hôn xã bên trong, không ai so ta càng thích hợp nhân vật này. Bồ Kiến Nguyệt không biết mình vì cái gì tự tin như vậy, nhưng hắn chính là cảm thấy mình có thể. Mà lại Bạch Ngân Chi Vương đánh cắp hắn cơ hồ tất cả ký ức, nếu như không giết hắn, tự mình đem từ đầu đến cuối ở vào loại này mê mang trạng thái. Mà Hồng Vương đi vào Nam Hải giới vực, không thể nghi ngờ cho hắn cực lớn lòng tin, chỉ cần lần này có thể cùng Hồng Vương phối hợp tốt, liền có thể trực tiếp diệt trừ Bạch Ngân Chi Vương lòng này nhức đầu hoạn. Ai? Vậy được rồi. Tiểu Đào lần nữa đưa tay, một tấm bản đồ từ cái bóng trong tay bay đến Bồ Kiến Nguyệt trước mặt. Ngày mai, ngươi đi nơi này, có thể náo ra bao lớn động tĩnh liền náo bao lớn động tĩnh. Nơi này là một cái Nam Hải bản địa thế lực hang ổ. Chúng ta nhận được tin tức, Bạch Ngân Chi Vương rất có thể liền tiềm phục tại nơi đó. Tiểu Đào dừng lại một lát, bất quá ngươi ngàn vạn cẩn thận, ngoại trừ Bạch Ngân Chi Vương, còn có mấy cái cao giai thần đạo người sở hữu tọa trấn nơi đó. Nếu như sự tình làm lớn chuyện về sau Bạch Ngân Chi Vương còn không có xuất hiện, ngươi liền lập tức đào tẩu, vô luận như thế nào an toàn đệ nhất, biết không?
Yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa.
Bồ Kiến Nguyệt trịnh trọng đem địa đồ thu hồi.
Chúc ngươi may mắn, Hồng Tâm 6.
Bồ Kiến Nguyệt không nói thêm gì nữa, mà là lênh khốc một lần nữa đeo lên mũ trùm, quay người rời phòng. Gian phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Đợi đến xác nhận Bồ Kiến Nguyệt đã đi xa, Tiểu Đào khỏe miệng không cầm được dương lên.
Ha 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 ha.
Tiểu Bạch, ta vừa mới diễn giống hay không?
Giống.
Quá giống.
Hắn thế mà thật tin.
Hắn cùng Trần Linh đại ca nói đồng dạng dễ bị lừa.
Còn không phải sao?
So ta còn đần. Tiểu Đào lấy xuống tiểu hoàng mũ, nhìn xem trong gương tự mình khôi phục dựng thẳng lên lỗ tai, tiếu dung sáng lạn vô cùng. Nàng cũng không tiếp tục là Trần Linh vương hữu, mà là có thể cùng một chỗ vì dung hợp phái làm ra cống hiến giúp đỡ. Loại này cảm giác thỏa mãn đối nàng mà nói, so hết thảy đều chân quý hơn. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng trở thành Trần Linh truyền thuyết một phần. Mông lung mưa phùn trên không trung phất phới. Hàn Mông đi ra sư phòng, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời âm trầm, chung quanh cây cối chập chờn tiếng xào xạc liên miên chập trùng. Lâu lâu, còn có thể nghe được trận trận oanh minh tiếng sấm từ thiên cung bên ngoài vang lên.
Hạ nhiệt độ rồi.
Hàn Mông đưa tay chạm đến mấy giọt băng lánh nước mưa, hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm.
Đúng lúc này, Bồ Xuân Thụ mang theo đông đảo thân ảnh đi về phía này.
Hàn Mông trưởng quan, gia chủ đồng ý.
Bồ Xuân Thụ đi đến trước mặt hắn, đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta bây giờ liền đi hiện trường.
Hàn Mông đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ừm, đi thôi.
Hai vị nghị viên bị giết, Bồ gia áp lực thực sự quá lớn, mà bọn hắn muốn từ chứng trong sạch duy nhất phương thức, liền là mau chóng tìm tới hung thủ giết người.
Bồ gia một đám thư sinh, căn bản không hiểu tra án, Hàn Mông dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên coi như gia chủ đỉnh lấy áp lực, cũng muốn để Hàn Mông tham dự vào sự kiện lần này bên trong, trả lại bọn họ Bồ gia một cái trong sạch.
Hàn Mông ngồi trên xe, nhìn xem bên ngoài phất phới tiểu vũ, cùng bầu trời âm trầm, nhịn không được hỏi, Nam Hải giới vực thời tiết, luôn luôn như vậy sao?
Ừm,
không phải.
Bồ Xuân Thụ mắt nhìn bầu trời, Nam Hải giới vực tương đối là thủ, một năm bốn mùa đều ôn nhoãn như xuân, cũng rất ít gió to mưa lớn. Gần nhất thời tiết này cũng không biết là thế nào, đúng là có chút hay thay đổi, nhiệt độ cũng hàng không ít.
Ước chừng sau mười mấy phút, cỗ xe tại một đầu bị phong bế đường đi trước dừng lại.
Hiện trường phát hiện án bị Nam Hải nhân viên cảnh sát bảo hộ rất tốt, Hàn Mông hai người xuyên qua cảnh giới tuyến, trực tiếp đi hướng chiên chống đường phố chỗ sâu.
Mảng lớn khô cạn đen nhánh vết máu ở giữa, mấy đạo màu trắng đường cong phát họa ra người chết khi còn sống vị trí cùng thân thể.
Bồ Xuân Thụ chỉ vào chiên chống đường phố một bên khác nói ra, ngoại trừ những vật này, còn có một chiếc xe hơi, bất quá chiếc xe kia đã bị kéo đến cục cảnh sát cẩn thận kiểm tra đi, ngươi có cần, một hồi ta cũng có thể dẫn ngươi đi nhìn.
Chiếc xe kia, đàm phán hòa bình viên tự mình lái xe hoàn toàn tương tự thật sao?
Bề ngoài cùng đồ vật bên trong đều giống nhau như lúc, nhưng động cơ cái gì khác biệt?
Tựa như là có người chuyên môn dùng cũ xe cải tiến.
Hàn Mông khẽ gật đầu, không có nói tiếp, mà là chậm rãi đi xuyên qua giết người hiện trường, ánh mắt nhìn chăm chú một bãi lại một vũng máu, giống như là trong đầu mô phỏng tình cảnh lúc ấy.
Trước mắt đã biết là hai vị nghị viên đầu đều hứng chịu tới trọng thương, giống như là một loại nào đó cùng khí từ một bên đập nện, nhưng cái này cũng không hề chí mạng, chân chính chí mạng là vị trí trái tim tráng kiện xuyên qua tổn thương.
Ta có thể nhìn xem thi thể sao?
Đương nhiên không có vấn đề.
Bồ Xuân Thụ đã sớm sắp xếp xong xuôi, hai người xem hết hiện trường, liền trực tiếp đi cục cảnh sát, ngay trước mặt Hàn Mông, xốc lên hai tấm tái nhợt cái chăn.
Hàn Mông ánh mắt tại vết thương của hai người bên trên đảo qua, sau đó nâng lên đầu ngón tay, cẩn thận chạm đến lấy thương thế chung quanh da thịt.
Nhân viên cảnh sát gặp Hàn Mông không mang thủ sáo liền sờ thi thể, tại chỗ liền muốn ngăn cản, nhưng vẫn là bị Bồ Xuân Thụ một ánh mắt bức trở về, cả phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại Hàn Mông đầu ngón tay ma sát thi thể tiếng xào xạc.
Một sợi ánh sáng nhạt từ Hàn Mông đồng tử bên trong lấp lóe.
Vinh thần đạo, thẩm phán đường đi, phán quyết chi nhãn.
Làm ánh sáng nhạt sáng lên trong nháy mắt, vừa rồi giết người hiện trường hình tượng, cùng trước mắt hai cỗ thi thể, đều giống như sống tới đồng dạng, tại trong đầu của hắn một lần nữa phát họa.
Mỗi một chỗ chi tiết, mỗi một chỗ vết máu, đối ứng trên người bọn họ thương thế, tại Hàn Mông trước mắt phi tốc tái diễn.
Giờ khắc này, Hàn Mông phảng phất đưa thân vào giết người hiện trường.
Ô tô đình chỉ.
Hai vị nghị viên mở cửa phi nước đại.
Bọn hắn tựa hồ rất hoảng sợ, dấu chân vội vàng lộn xộn, thậm chí trên đường còn ngã mấy dao.
Nhưng này khu vực cũng chưa từng xuất hiện người thứ ba dấu chân.
Hung thủ có lẽ rất nhẹ đến căn bản không có trọng lượng, hoặc là
hắn biết bay.
Hai vị nghị viên dọc theo đường đi một mực phi nước đại, rốt cục nhìn thấy cái gì, hoảng sợ dừng thân, một đạo trọng kích đâm vào tôn nghị viên gương mặt vị trí, đem nó xương sọ đều phiến ra khe hở, trọn vẹn bay mười mấy mét, mới ngã tại một mảnh khác đại địa.
Đúng lúc này, Hàn Mông giống như là ý thức được cái gì, lập tức đình chỉ phán quyết chi nhãn tôi diễn, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tôn nghị viên vết thương trên mặt bên trên.
Kia là
cái tát.
Một đạo kinh lôi tại Hàn Mông trong đầu xẹt qua, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia bị tôi diễn ra, lơ lửng không trùng bị dị bóng đen.
Quả nhiên là ngươi.
Hắn tự lẩm bẩm.